Sai Đạt Tiến ba người đôi mắt tỏa ánh sáng, một đám nhìn Tế Vô Nhai và Nạp Thiên không chớp mắt. Ai ngờ lần này Tần Tiểu Thiên cũng không linh tỉnh, hắn cười nói, tự mình động thủ, phong y túc thực, thuận thế là đủ, tự mình đi thải tập đồ vật mới chính đáng, a a, không cần cho ta. Nạp Thiện sửng sốt, sờ sờ đầu chọc cười to, khen, tốt, tốt con khỉ. Ba người Sai Đạt Tiến mắng to trong lòng, trên mặt cũng không dám toát ra. Tế Vô Nhai cũng không có để ý, nói, tốt lắm, sau này ta cũng cùng các ngươi đi thu tập tài liệu, hắc hắc. Trừ ra tự do, hắn cái gì cũng không muốn, những đồ vật mà người tu chân khác cầu xin mới có, với hắn mà nói giống như phân thổ, còn về phần địa vị và bối phận, hắn lại càng chán ghét thống tuyệt. Hắn hỏi, chuẩn bị đi chơi địa phương nào? Ai, đúng rồi, nghe nói Thản Bang Tinh chơi rất vui, có cái gì đại lục, còn có Oan Hồn Hải xuất sản rất nhiều vật phẩm kỳ lạ, đầu trọc. Trước kia ngươi nói với ta từng xông xáo qua ở nơi đó, đúng rồi, mặt bổn sư điệt ở Tây Đại Lục của Thản Bang Tinh. Nạp Thiện không khỏi thở dài, chính mình ngày đó ở Thản Bang Tinh gặp được Lý Cường, mà đi lên con đường tu chân, khi đó quả thật là một đoạn kinh nghiệm khó quên. Hắn thật lâu không nói gì. Ai, đầu trọc, nói chuyện A, có đi hay không? Ta đối với mãng nguyên di chỉ của Tây Đại Lục và cái kia Phật Tông di chỉ cảm thấy rất hứng thú, lần trước nghe Mị Nhi tỷ tỷ nói qua. Nàng cũng rất muốn trở về Tây Đại Lục xem một chút. Tế Vô Nhai nói liên tục không ngừng. Nạp Thiện có chút động tâm. Từ sau khi đến nguyên giới, hắn cũng rất ít đi ra ngoài, chỉ ở trong môn phái tu luyện, lần này nếu không phải vì trợ giúp bằng hữu độ kiếp, hơn nữa không phải Tế Vô Nhai lôi kéo dây dưa liều mạng dày mặt đòi tới, mấy lao huynh đệ bọn họ cũng sẽ không đi tới tiềm kiệt tinh. Không nghĩ tới, lại ở Ô Hải gặp được đệ tử Xích Minh, Tế Vô Nhai nhân cơ hội lại cứ dây dưa nhất định không chịu đi. Một khi ra nguyên giới, đừng nói là Tế Vô Nhai, ngay cả chính hắn cũng không nguyện lập tức trở về. Nạp Thiện đã có tu vi hợp thể sơ kỳ, ở tu chân giới có thể xem như là đứng ở đỉnh kim tự tháp, nhưng hắn cũng là dựa vào linh đan tác dụng mới đạt tới cảnh giới tối cao như vậy. Lúc đầu hắn ở chỗ Lý Cường xong được một viên thần đan, phục dùng xong thì nhờ tiên nhân Hầu Phích Tịnh trợ giúp, từ phân thần sơ kỳ trực tiếp bước vào hợp thể sơ kỳ. Hắn và Tế Vô Nhai không có trường hợp giống nhau, tu vi hắn cũng đủ, cảnh giới lại không đủ. Một khi tiến vào độ kiếp kỳ, rất có thể khó bảo toàn mạng nhỏ, bởi vậy, hắn cũng cần phải thông qua lịch lãm mới có thể tăng lên cảnh giới của chính mình. Nạp Thiện nói, Thản Bang Tinh vậy đi Thản Bang Tinh, Tiểu Thiên, các ngươi cũng đi cùng. Trước kia hắn từng làm qua ác phách trong hắc ngục, trong lời nói có một phần khí phách. Ở trên thế giới này, hắn chỉ bội phục số ít vài người, giống như người của tu chân giới thì có rất ít người hắn xem vào mắt. Tần Tiểu Thiên vẫn còn đang do dự, Tế Vô Nhai nói, tán thành thì nhấc tay. Hắn nhấc tay đầu tiên. Nạp Thiện nói, ta tan thành. Sai Đạt Tiến lập tức giơ lên hai tay, Trương Thuần và Đảo Thường Khí cũng học theo cũng giơ lên hai tay, làm cho Tần Tiểu Thiên bật cười, nói, được rồi, đi cùng, uy, tài mê, Trương Thuần, Thường Khí, đó không phải là nhấc tay, mà là đầu hàng. Trương Thuần nhìn lên hai tay, vội vàng để xuống một tay, tay kia vẫn như cũ giơ lên thật cao, tựa như một cây quạt cờ. Cơ hội này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Bất kể là Sai Đạt Tiến hay là Trương Thuần và Đào Thường Khí, tâm lý mọi người đều cũng hiểu rõ ràng, chỉ cần có thể thân thiết quen thuộc với mấy người Nạp Thiện, thì cũng giống như sắp bước được vào cao tầng của tu chân giới. Ba người lăn lộn nhiều năm ở tu chân giới như vậy, có thể bằng vào năng lực chính mình tu luyện cho tới tu vi bây giờ, đương nhiên ai cũng là người tinh minh. So sánh với họ mà nói, kiến thức của Tần Tiểu Thiên và Tế Vô Nhai còn kém rất nhiều. Tế Vô Nhai có một loại tính nết của một thiếu gia, nhưng lại có một đặc điểm. Một khi xem người khác là bằng hữu, sẽ thật lòng đối đãi, tuyệt đối không có bất cứ tâm cơ gì. Đối với hắn mà nói, không có thứ gì quan trọng hơn so với bằng hữu, tính tình này có chút tương tự như Lý Cường. Thái độ Tần Tiểu Thiên khi kết giao với bằng hữu cũng không khác với Tế Vô Nhai, trước kia hắn không có bằng hữu, cho nên đối với bằng hữu rất trân quý. Sau khi hai người gặp mặt, chỉ mấy ngày thời gian, đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, cho dù là nói đùa, cũng rất nhanh lĩnh hội được ý tứ của đối phương. Tế Vô Nhai vô cùng vui vẻ, yêu cầu cùng Tần Tiểu Thiên kết bái huynh đệ, nếu không phải Nạp Thiện cực lực khuyên can, hai người thiếu chút nữa đã khấu đầu bái lệ nhau kết tình huynh đệ. Đi Thản Bang Tinh là phải trải qua Phong Duyên Tinh, truyền tống trận của Phong Duyên Tinh tựa như một xu nữu giao thông, có thể đi tới rất nhiều tinh cầu. Thông qua truyền tống trận, Tần Tiểu Thiên sáu người thuận lợi đi tới Tây Đại Lục tại Thản Bang Tinh. Cũng còn như cũ lúc ta rời đi cũng giống như vậy. Trừ ra cảm khái thì cũng chỉ là cảm khái. Nạp Thiện híp mắt ngắm nhìn đường núi vốn khúc phập phồng, đã lâu không đến của mảnh đất Tây Đại Lục, chuyện cũ như nước thủy triều nhảy lên trái tim. Khảm khảm kỳ. Khố bột. Nạp nạp đôn. Mặt buồn. Lam Tiêu công chúa. hắn nhỏ giọng nhắc tới. Không biết bọn họ vẫn còn sống hay là đã vắng mặt. Tần Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, sư huynh đang nhắc tới cái gì vậy? Tế Vô Nhai lắc đầu nói, không biết, dường như là tên người, phát âm là lạ. Trương Thuần cười nói, có lẽ là ngữ ngôn của tinh cầu khác ha ha. Nạp Thiện đưa tay vỗ Trương Thuần một cái, cười mắng, thọ tể tử, ta nói chính là ngữ ngôn của ngoại tinh. Ha ha. Với tu vi hợp thể kỳ, một cái tát ngay sau lưng Trương Thuần, làm hắn lập tức bay ra ngoài. Trong tiếng kêu hoa hoa quái dị, hắn lại bay trở về, nước mắt ông nói, tiền bối, sao lại đánh ta? Nạp Thiện sờ sờ cái đầu trọc, ngượng ngùng nói, ai, xin lỗi à, ta là vô tình, đừng khóc cho ngươi cái này. Hắn móc ra một thanh phi kiếm, đưa tới. Trương Thuần cười toét miệng, luôn miệng nói tạ ơn. Không nghĩ tới khó hiểu bị một cái tát, lại khó hiểu có được một thanh phi kiếm, thật sự là mừng rỡ. Đó là một thanh phi kiếm dài 8 tấc, quang hoa lam ánh ánh chạy xuôi trên thân kiếm, cảm giác lạnh như băng đâm thẳng ra thịt, mặc dù không tính là cực phẩm hảo kiếm, nhưng dường như còn mạnh hơn phi kiếm của Trương Thuần không biết bao nhiêu lần. Đào Thương Khí hâm mộ không thôi, nhịn không được nói, tiền bối, ngươi cũng đánh ta một cái đi phi kiếm a. Trong lòng hắn tự ai tự hoán, chỉ một cái tát, đổi lại một thanh phi kiếm tốt, ai, vừa rồi ta làm gì chứ? Ngu muốn chết ta là tên ngu ngốc. Nạp Thiện nói với Trương Thuần, thanh phi kiếm này không có tên, là do trước kia ta luyện ra chơi, phẩm chất thì như ngươi dùng là đủ rồi. Dù có phi kiếm cao cấp, Trương Thuần không dùng được, cũng dễ dàng khiến cho người khác động lòng tham. Hắn nhắc nhở, ngươi có thể luyện chế lần nữa, dùng phi kiếm của mình hợp luyện, ân, ta cho ngươi một pháp môn luyện khí. Hắn đưa cho Trương Thuần một ngọc đồng giản màu nâu. Tế Vô Nhai nhìn thoáng qua, nói, đầu trọc, phi kiếm như thế ngươi cũng đem tặng người. Phẩm chất quá kém đi thôi. Nạp Thiện nhàn nhạt nói, ngốc. Cho hắn một thanh cực phẩm phi kiếm, đó là hại hắn đừng chừng ta, cực phẩm phi kiếm của ngươi không giống, là phi kiếm do tổ sư ra đưa cho ngươi là chuyên môn vì ngươi luyện chế. Trên đời này, có người tu chân nào có phúc khí như ngươi vậy, đó là phi kiếm do tiên nhân luyện chế, nếu không phải ngươi là tiểu sư thúc của ta. Ta đã nhịn không được mà muốn đánh ngươi, những lời nói linh tinh nên ít nói một chút. Tế Vô Nhai nhất thời hờn giận, lôi kéo Tần Tiểu Thiên nói, huynh đệ, ngươi xem ta mệnh khổ a, sư điệt giáo huấn sư thúc, ai? Tần Tiểu Thiên không ngừng cười, nói, hắn là quan tâm ngươi, bằng không đã không để ý tới ngươi. Tổn thương tự tôn a. Tế Vô Nhai bất đắc dĩ thở dài nói. Truyền tống trận trên đỉnh núi không ngờ lại liên tục bận rộn, trong lúc Nạp Thiện còn đang cảm khái, đã có hai nhóm người tu chân đi tới Thản Băng Tinh. Sai Đạt Tiến có chút kỳ quái, tiến lên ngăn cản một người tu chân, hỏi, xin hỏi các ngươi đang đi nơi nào vậy? Người tu chân kia có chút không nhịn được nói, đi Phật Tông Di Chỉ. Không đợi Sai Đạt Tiến hỏi nữa, lập tức phun ra phi kiếm rời đi, dáng vẻ thập phần vội vàng. Ngay sau đó, lại có 7, 8 người tu chân từ trong truyền tống trận đi ra. Sai Đạt Tiến nói, không đúng, nhất định có chuyện gì phát sinh. Chương 23, Nan Huynh Nan Đệ. Lần này là Nạp Thiện tiến lên tìm người hỏi. Đám người tu chân kia cũng không nhịn được. Nạp Thiện cũng không phải là người dễ nói chuyện, tiện tay vung lên, mấy người kia đã bị định lại bên cạnh truyền tống trận. Hắn lạnh lùng nói, tâm phủ khí táo, tâm thần bất định, nôn nóng, làm sao tu chân? Sư môn trưởng bối các ngươi không có dạy dỗ hay sao? Một người tu chân tức giận nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Nạp Thiện nghiêng đầu, dùng tay sờ sờ đầu trọc, nhàn nhạt nói, ta là Cổ Kiếm Viện Nạp Thiện, như thế nào? Không có tư cách hỏi chuyện các ngươi sao? Mấy người tu chân sắc mặt đại biến, người có tên, cây có bóng, Nạp Thiện ở tu chân giới danh khí cực lớn, mấy người tu chân lập tức trở nên cung kính, hồi đáp, xin lỗi, tiền bối, chúng ta là đệ tử Ẩn Lôi Các, muốn đi Phật Tông Di Chỉ. Nạp Thiện bắn nhẹ ngón tay, giải trừ giam cầm, hỏi, là Phật Tông Di Chỉ của Mãng Nguyên phải không? Đi tới đó làm chi? Một người tu chân hồi đáp, nghe nói cấm chế bên ngoài di tích đã biến mất, có người đồn đãi. Phật Tông Di Chỉ, cũng chính là mê cung dưới đất, cấm chế nơi đó cũng đã biến mất, cho nên mọi người phải đi dò xét. Con ngươi của Sai Đạt Tiến thức phóng ra ánh sáng, Phật Tông Di Chỉ mở ra. Đây chính là tin tức tốt. Ai cũng biết, pháp môn tu luyện của Phật Tông là độc nhất, nếu như có thể có được một chút dẫn dắt, hoặc là xong được một chút bảo vật, vậy coi như phát tài rồi. Nạp Thiện gật đầu nói, nguyên lai là như thế, các ngươi đi thôi. Hắn huy tay, túi đầu trầm tư không nói. Đám người tu chân kia như được đại xá, lập tức ngự kiếm rời đi. Đắc tội trưởng lão Cổ Kiếm Viện, đó là chán sống. Tần Tiểu Thiên đối với Phật Tông Di Chỉ hứng thú không lớn, nhưng đã đến Tây Đại Lục của Thản Băng Tinh, hắn lại có một loại cảm giác kỳ lạ, đó là một loại vui sướng phát ra từ trong nội tâm, tiên linh khí trong cơ thể rất hoạt bát. Hắn có chút mê hoặc khó hiểu, cho nên rất ít nói chuyện, một mực cẩn thận thể ngộ. Nạp Thiện phi hành ở phía trước, những người khác theo sát phía sau. Trên bầu trời thỉnh thoảng hiện lên từng đạo kiếm quang, đó là do người tu chân đang bay đi. Bình thường, người tu chân trừ ra chuyện liên lạc trong môn phái, thì nhiều hơn là cùng bằng hữu và người đồng đạo liên lạc, giống như là tiểu đoàn thể. Đương nhiên người tu chân đi lại một mình cũng không ít. Một khi ở chỗ nào có chuyện phát sinh, còn có ích lợi, người tu chân sẽ đoàn kết quần quận chạy tới. Tây Đại Lục tại Thản Bang Tinh, bây giờ tụ tập hơn 1.000 người tu chân, phần lớn là bằng hữu kết thành đoàn đội, cũng có sư huynh đệ trong một môn phái kết thành tiểu đội du lịch, một số nhỏ là người tu chân đi một mình. Bọn họ dọc theo đường đi nhìn thấy cũng vài trận tranh đấu. Người tu chân tranh đấu rất bình thường, có tính chất luật bàn, có tính chất tranh đấu, thậm chí có sinh tử đấu, cũng có một bộ phận là tu hành. Người tu chân đấu trời, đấu đất, đấu người, tu hành nguyên lai vốn là nghịch thiên hành sự, tranh đấu cũng là lẽ thường. Nạp Thiện hốt nhiên bay xuống phía dưới, một chấn nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Phụ đường thổ trại dừng chân. Ngoài thổ trại, Nạp Thiện không nói được một lời. Tế Vô Nhai ngạc nhiên nói, đầu trọc, có gì đẹp mắt chứ, không phải chỉ là một chấn nhỏ, ân, nếu không chúng ta vào xem. Nạp Thiện lần này không có bay qua, mà là từng bước đi vào thổ trại. Tần Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, sư huynh có thể đã tới nơi này, chúng ta đi cùng. Trong lòng hắn cũng tò mò. Khí hậu nơi này cùng Tiềm Kiệt Tinh khác hẳn, trời xanh mây trắng, cây xanh thành rừng, rất giống cảnh tượng mùa xuân trên địa cầu vùng Âu Châu, phảng phất như một bức tranh thật đẹp. Trấn nhỏ chỉ có một ngã tư đường, hai bên đường là lầu gỗ cao thấp. Ngoại trừ Nạp Thiện, những người khác là lần đầu tiên tới, đối với vật gì cũng cảm thấy mới lạ. Tần Tiểu Thiên chỉ vào lầu gỗ cười nói, lao tế, ngươi nhìn xem lầu gỗ huyền treo, có chút giống lầu độc mục, ai nha, đó là động vật gì? Ta kháo đại tích dịch, thằn là lớn. A, Nạp Thiện chen vào nói, không phải đại tích dịch, đó là hắc tiêm kỵ, có thể cưỡi, đây là dân gian sử dụng, quân đội sử dụng chính là ngân tiêm kỵ. Tế Vô Nhai nói, không sai, Tiểu Thiên, ngươi nhìn xem yên trên hắc tiêm kỵ, cũng giống như là yên ngựa vậy. Nạp Thiện vừa nhìn quanh vừa nói, Tây Đại Lục có rất nhiều dã thú quái dị, nhưng rất ít có thể uy hiếp được người tu chân ngoài nguyên anh kỳ, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ chốc lát, nhìn thấy một tòa khách sạn, Nạp Thiện dừng chân lại, kinh ngạc nói, đô tập khách sạn. Không ngờ cũng vẫn còn có lẽ đã mấy trăm năm rồi. Nhưng thật ra đây không phải là đô tập khách sạn hắn từng đi tới, khách sạn này là được trọng kiến từ trăm năm trước, chẳng qua kết cấu cũng giống như ban đầu, kinh nghiệm qua trăm năm mưa gió cũng rách nát không chịu nổi. Ngoài cửa buộc vài hắc tiêm kỵ, trong phòng lớn có 6 phòng nhỏ, mấy người đi đường đang ở bên trong ăn thịt nướng. Tiểu nhị nhìn thấy 6 người bọn họ, kinh hoàng chạy vào bên trong. Sau một lúc lâu, lão bản khách sạn bối rối chạy ra nghênh đón. Từ quần áo trang phục đến xem, hắn biết 6 người này không phải là người bổn địa, cơ hồ có thể khẳng định, bọn họ chính là đại thần có khả năng bay tới bay lui trên trời. Người tu chân là đối tượng được sùng bái ở Tây Đại Lục, bất luận dân chúng ở quốc gia nào, không ai dám chậm trễ tiếp đón bọn họ. Nạp Thiện mặc một bộ chiến bào màu đỏ, hoa văn màu vàng, đó là một loại phù chú văn phòng ngự, lóe ra kim mang nhàn nhạt. Một đai lưng màu đen cỡ bàn tay, khảm hơn 10 khối ngọc phù màu nhũ trắng, đó là ngọc phù do tiên nhân tu luyện. Một thân trang phục hoa quý đường hoàng, rất phù hợp với tính cách của Nạp Thiện. Trang phục của Tế Vô Nhai cũng không quá bắt mắt, trường bào làm từ ngân tử tô liêu, trên đai lưng đeo ngọc quyết, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, bộ dáng của một quý công tử. Tần Tiểu Thiên là kỳ lạ nhất, hắn vẫn còn mặc trang phục trên địa cầu, quần dài, giày thể thao, bên trong mặc áo màu xanh nhạt, áo khoác màu trắng nhạt, trên đôi mắt là một chiếc kính râm màu cà phê. Sai Đạt Tiến ăn mặc tùy ý, chỉ cần không trần trùng trục là tốt rồi. Kém cỏi nhất chính là Trương Thuần và Đào Thương Khí. Hai người mặc áo da cá đặc sản của Tiềm Kiệt Tinh, cũng may cũng đã tự mình xử lý, bề ngoài cũng không quá khó nhìn, nhưng thỉnh thoảng còn xuất ra một chút vị tanh của cá. 6 người đi vào đại sảnh, lão bản mang theo 2 tiểu nhị, căng thẳng tiến lên nên đón. Ngữ khí Nạp Thiện hòa hoan nói, lão bản không cần vội vàng, chúng ta chỉ ngồi một chút là đi. Hắn nói rất đúng Thản Bang ngữ, trong 6 người, chỉ có Tế Vô Nhai có thể nghe hiểu, còn những người khác đều không rõ. Lão bản tự mình lau bàn, ân cần bưng lên mâm trái cây. Tế Vô Nhai cười nói, không tệ, lão bản rất biết cách chiêu đãi khách. Hắn bỏ lại một ít tiền tệ của Tây Đại Lục. Nạp Thiện kinh ngạc nói, sao ngươi lại có tiền tệ của nơi này? Tế Vô Nhai cười nói, mặt buồn cho ta đó, ngươi không biết ta có cất giấu sao? Lão bản vội vàng nói, a, tiền cổ. Không dùng được, không dùng được. Tế Vô Nhai vốn có tính tình của một thiếu gia, nói, nhiều lắm thưởng cho ngươi. Bàn tay vung lên, tiêu sái cực kỳ. Tần Tiểu Thiên không hiểu nội dung hai người nói chuyện với nhau, lắc đầu nói, đại thiếu gia, thật là không tưởng được. Tế Vô Nhai nết miệng cười, cầm một quả cây chậm rãi ăn. Nạp Thiện nhíu mày, nói, có người tranh đấu. Tế Vô Nhai ném trái cây trong tay xuống, hưng phấn hỏi, ở nơi nào? Ở nơi nào? Nạp Thiên nói, hẳn là ngoài trăm dặm, gì, không phải như đang tranh đấu. Hắn đột nhiên biến mất, thuấn di đi. Lão bản và tiểu nhị sợ đến cuống quýt lui về phía sau, một người trong chớp mắt đã biến mất, trong lòng họ không khỏi hoảng sợ tới cực điểm. Tế Vô Nhai kéo Tần Tiểu Thiên chạy ra bên ngoài, vừa ra khỏi cửa thì ngự kiếm bay lên không trung, Sai Đạt tiến theo sát sau đó, Trương Thuần và Đào Thường khí lướt nhau, cầm trái cây trên bàn, đi theo ra ngoài phóng đi. Tế Vô Nhai ở không trung kêu to, đầu trọc, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tiểu Thiên, hướng nào vậy? Ta mù đường A. Sai Đạt tiến thất thanh cười to, Tần Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói, chúng ta đúng là nan huynh nan đệ, ta là si đường. Trương Thuần và Đào Thường khí cũng cất tiếng cười to. Tế Vô Nhai làm vẻ nghiêm mặt nói, Tiểu Thiên, ngươi cười nhạo ta. Tần Tiểu Thiên đảo mắt xem thường, nói, cười nhạo ngươi. Ta nhàn rỗi không chuyện gì làm sao. Mù đường thì có gì đặc biệt hơn người. Tế Vô Nhai nói, ngươi cũng vậy. Tần Tiểu Thiên lý trực khí chẳng nói thừa, đó là đương nhiên. Tế Vô Nhai nhất thời cao hứng, nói, ai nha, rốt cuộc cũng có người giống như ta. Ha ha. Sai Đạt Tiến phát hiện từ sau khi hai vị này tụ cùng một chỗ, thì trở nên càng ngày càng ngu ngốc hóa, cơ hồ thành một đôi hoạt bảo, người khác thì khích lệ và cùng chung tiến bộ, còn hai người họ hoàn toàn trái ngược, tu luyện cũng không tích cực, lại thích nói nhảm không ngừng. Hắn không biết, như vậy trao đổi và câu thông, bài giải được phiền muộn lũ ất trong lòng hai người, nhất là Tần Tiểu Thiên, từ nhỏ quá mệt mỏi vì sự bức hiếp, cũng đã từ từ được hóa giải xua tan. Trương Thuần nói, điều này cùng với mù đường hay si đường không quan hệ, bởi vì chúng ta căn bản không nhận biết địa hình nơi này. Tế Vô Nhai đột nhiên ngừng cười, nói, đúng vậy, chúng ta là lần đầu tiên tới, không nhận ra đường thì cũng rất bình thường, cười cái gì? Không cho cười. Nói xong thì lại nhịn không được nở nụ cười. Sai Đạt Tiến nói, ta hiểu rồi, Nạp Thiện tiền bối không muốn cho chúng ta cùng đến, cho nên lén lút rời đi. Tế Vô Nhai chợt hiểu, không sai, hắn sợ chúng ta đi nguy hiểm. Rồi lại cảm thấy khó chịu, ai, chúng ta cũng không phải hải tử, không hiểu hắn sợ cái gì, Tiểu Thiên, ngươi có cách nào tìm được hiện trường tranh đấu? Tần Tiểu Thiên híp mắt nhìn quanh, nửa giây sau, cười nói, ta cũng không biết ở đâu. Nhưng có một biện pháp, năm người chúng ta chia nhau đi năm hướng, hắc hắc, khẳng định có một người có thể tìm tới, sau đó có thể dùng pháp bảo truyền tin. Tế Vô Nhai vỗ tay nói, ý kiến hay. Hắn giành bay trước, nói, ta chọn phương vị này. Ba người Sai Đạt Tiến cũng chia ra ba phương hướng bay đi, chỉ để lại một mình Tần Tiểu Thiên đang ở không trung sững sờ. Trong giây lát, hắn hét lớn, chờ một chút ta, một đám ngu ngốc. Dùng pháp bảo liên lạc, thì trước tiên phải tu luyện một kiện pháp bảo truyền tin đơn giản, đám người kia lại gấp gáp chưa gì đã chạy tán. Tần Tiểu Thiên không truy theo kẻ nào, hắn bay xuống trước của đô tập khách sạn, đi vào đại sảnh, ngoắc lão bản. Lão bản không dám chậm trễ, nói, tới, tới. Tần Tiểu Thiên không biết ngữ ngôn của địa phương. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi lão bản một bình nước nóng, từ trong thủ trạc lấy ra một chén trà, pha một chén trà nóng, lẳng lặng ngồi chờ. Một chén Bích Loa Xuân pha thật xuất sắc, hương trà nhàn nhạt phiêu tán ra. Bích Loa Xuân. Nạp Thiên xuất hiện bên cạnh Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ngươi cũng biết. Nạp Thiện nhếch miệng cười nói, ta có ở lại trên địa cầu một thời gian, ha ha, cảm giác thật không tệ, gì, những người khác chạy đâu rồi. Ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy bọn họ đuổi theo rồi. Chia ra bốn phương hướng. Uống một ngụm trà, Tần Tiểu Thiên định thần giải thích. Cùng ở chung với Nạp Thiên một thời gian, sẽ rất tự nhiên không phân biệt lớn nhỏ. Nạp Thiện đối với người xa lạ còn ra khách khí, nhưng đối với bằng hữu, hắn thích tùy tiện mà làm, càng tùy tiện thì hắn càng thích. A, một chút tính nhẫn mại cũng không có, được rồi, vậy chờ một chút. Tần Tiểu Thiên hỏi, là ai đang tranh đấu? Nạp Thiện cười nói, không phải tranh đấu, là ta lầm thôi. Phúc, một ngụm trà phun ra. Tần Tiểu Thiên không còn gì để nói, nghĩ thầm, người này là người nào a? Đại cao thủ hợp thể kỳ, cư nhiên cũng lầm, quả thật là cho người khác khó có thể tin. Lần này coi như Tế Vô Nhai bốn người thê thảm, chạy có xa hơn cũng tìm không được gì, thông minh một chút thì sớm trở lại, nếu cứ cứng đầu, trời mới biết sẽ chạy tới đâu, Nạp Thiện thật là hại chết người. Đợi ba ngày, Sai Đạt Tiến trở về trước hết, kế tiếp là Đào Thường Khí, sau đó là Trương Thuần. Trễ nhất là Tế Vô Nhai. Người này có bộ dáng hưng phấn, vừa quay lại đã kêu lên, thiên lộ đại thảo nguyên, ta đi thiên lộ đại thảo nguyên, nơi đó thật vui, có rất nhiều quái thú, chúng ta đi săn thú được không? Hắn không hề đề cập tới chuyện tranh đấu. Chỉ có Tế Vô Nhai và Tần Tiểu Thiên là cảm thấy tò mò với việc săn thú, Nạp Thiện, Sai Đạt Tiến, cả bốn người không hề có hứng thú với việc săn thú, đó là hoạt động của người phàm, người tu chân trừ phi cần thiết, nếu không sẽ không đi săn thú. Người tu chân săn thú giống như người phàm đùa giỡn con kiến, chỉ có người quá nhàm chán mới làm như vậy. Tần Tiểu Thiên là người cái gì cũng không hiểu, Tế Vô Nhai lại là người e sợ thiên hạ không loạn, vị đồng hương này, có cùng ngôn ngữ, hợp vào nhau, vô sự cũng muốn tìm chuyện làm. Nạp Thiện bắt đầu cảm thấy có chút nhức đầu. Tần Tiểu Thiên nói, chúng ta cũng tìm vài hắc tiêm kỵ chơi đùa. Nạp Thiện lập tức phủ quyết, nói, thứ đó cơi thật khó chịu, ngự kiếm phi hành thoải mái nhiều hơn. Lúc xưa hắn còn chưa biết phi hành, cũng từng cưỡi qua hắc tiêm kỵ, theo hắn xem ra, người biết phi hành cũng không ai đi cưỡi ngựa, trừ phi là đầu óc phá hư, không ai lại đi làm chuyện ngu ngốc như vậy. Liên tục vài lần đề nghị như chạm vào vách tường, Tế Vô Nhai cúi đầu đủ rũ, hắn đã bị quản chế đến tức giận. Nhưng Tần Tiểu Thiên từ nhỏ thích một mình xông xáo bên ngoài, hắn lén lút lôi kéo Tế Vô Nhai trốn sang một bên, nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta tìm cơ hội chạy. Có vị sư điệt lợi hại này của ngươi ở đây, chúng ta đừng mong chơi đùa được vui vẻ. Tế Vô Nhai bị dọa cho hoảng sợ, truyền âm nói, chạy. Có được hay không a? Tần Tiểu Thiên nói, có nhiều tinh cầu có thể đi như vậy, tới chỗ nào không thể chơi đùa. Còn có thể cũng tạm kiến thức phong cảnh và nhân vật các tinh cầu. Hắn hốt nhiên chợt cười nói, tùy tiện ngươi, nếu không chạy, dù sao Nạp Thiện sẽ mang ngươi trở lại nguyên giới, còn muốn đi ra đã khó khăn, hắc hắc. Tế Vô Nhai dùng mình, hắn suy nghĩ chuyện về nguyên giới, gật đầu nói, được, tìm cơ hội bỏ chạy. Mang theo ta với. Đao thương khí quỷ đầu quỷ não từ một bên toát ra, người này từ khi nhìn thấy Trương Thuần có được một thanh phi kiếm, thì cứ chăm chăm vào Tế Vô Nhai, con dê mập kìa, hắn mơ hồ nghe tiếng bỏ chạy, nhịn không được kêu lên. Tế Vô Nhai giả vờ nói, cái gì mà mang theo người chạy, chúng ta không phải đang ở chung một chỗ hay sao? Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như cùng Tần Tiểu Thiên chạy trốn, cơ hội thành công sẽ có 6 thành, nếu xài đạt tiến 3 người gia nhập, cơ hội thành công sẽ không vượt qua 3 thành. Bây giờ phải đàng hoàng đi theo Nạp Thiện, chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất hiện. Đao thương khí thở dài một tiếng, hắn không thể cưỡng cầu việc gì, bất quá trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải theo sát Tần Tiểu Thiên và Tế Vô Nhai. Nhưng thật ra Tần Tiểu Thiên không có ý định bỏ rơi xài đạt tiến 3 người, hắn chẳng qua chỉ muốn thoát khỏi sự quản thúc của Nạp Thiện. Bất luận là tu vi hay hy vọng, những người ở đây đều không thể so sánh với Nạp Thiện, có hắn ở đây mặc dù được bảo đảm an toàn, nhưng tính của Tế Vô Nhai thì thích chơi đùa, tính của Tần Tiểu Thiên thì thích tự do tự tại, bị quản thúc quá chặt làm hắn không thể làm gì khác hơn là muốn chạy trốn. Thiên lộ thảo nguyên. Sắc mặt Nạp Thiện không tốt, vẫn tâm thần bất an, cũng không cảm giác được có thứ gì không đúng. Hắn rốt cuộc nhịn không được nói, chúng ta không thể đi chậm kiểu như vậy, tất cả mọi người đi theo ta. Hắn dẫn đầu bay lên không trung. Tần Tiểu Thiên đi theo bay đến bên cạnh hắn, lớn tiếng nói, sư huynh, có cái gì không đúng sao? Nạp Thiện cười khổ lắc đầu nói, mụ nội nó, tu vi càng cao lá gan càng nhỏ, nhớ năm xưa, lão tử cái gì cũng không sợ, khi đó ngay cả bay lão tử cũng không biết, chỉ biết thẳng đường đánh tới, bây giờ bốn. Ai? Hắn nhìn Tế Vô Nhai một chút, thầm nghĩ. Có vị tiểu sư thúc này ở đây, lão tử cái gì cũng không dám làm. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, Nạp Thiện cũng không còn như lúc trẻ, không chỗ nào sợ hãi xông xáo thiên hạ, bây giờ e ngại nhiều lắm, làm cho hắn trở nên luôn băn khoăn nặng nề, bất cứ gió thổi cỏ lay, cũng làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Vô tri không biết không sợ, hắn cũng không còn là người vô tri như ngày xưa nữa. Nạp Thiện cũng không biết tại sao bất an, Tần Tiểu Thiên cũng không tiếp tục hỏi tới, chẳng qua chỉ bay theo hắn về phía trước. Mọi người rất nhanh đi lướt qua thiên lộ thảo nguyên. Tốc độ ngự kiếm phi hành cực nhanh, 6 người rất nhanh đi tới bầu trời mã nguyên, xa xa mơ hồ chuyển đến tiếng sấm vang. Dọc theo đường đi gặp phải vài lần tranh đấu, đối với tiếng sấm vang như thế tất cả đã sớm có thói quen, vận hướng tới gì chỉ bay đi. Nạp Thiện đầu tiên cảm giác không đúng, hắn nói, đây không phải đấu pháp, hình như là đại quy mô đánh nhau chết sống, tất cả mọi người chú ý, ngàn vạn lần không nên tùy tiện ra tay, thấy rõ đối địch song phương rồi hay nói. Sắc trời dần dần trở nên âm trầm, âm phong trận trận kéo tới, Tế Vô Nhai nghi hoặc nói, nơi này vốn có ma khí, trước kia có một ma đầu hoành hành ở chỗ này, sau lại bị sư tôn giam cầm, nơi này có ma khí thì rất bình thường. Tần Tiểu Thiên có thể rõ ràng nhìn thấy từng lũ lũ ma khí phiêu đãng, bản năng hắn lại cảm giác rất thoải mái, một chút cũng không bài xích, loại cảm giác này giống như bản thân đang ở trong một đạo linh mạch, tựa hồ có thể hấp thu để tự mình sử dụng. Hắn lén lút thoát ly mọi người. Hướng theo phương hướng có ma khí nồng nặc nhất chạy tới. Tế Vô Nhai từng thời khắc đều chú ý hành động của Tần Tiểu Thiên, lập tức theo dõi đi tới. Đao thương khí vẫn một mực nhìn chằm chằm Tần Tiểu Thiên và Tế Vô Nhai, mắt thấy hai người hướng xuống dưới phi đi, không chút do dự liền đuổi theo. Trương Thuần và Đào Thường khi từ trước đến giờ ăn ý, nhìn thấy huynh đệ trùng xuống phía dưới, cũng không hỏi tại sao, kiếm quang lóe ra, theo sát sau đó. Sai Đạt tiếng ngạc nhiên nói, đây là làm chi? Hắn cũng hiếu kỳ đi tới. Nếu như chỉ có Tần Tiểu Thiên hành động một mình, thì có lẽ còn có thể giấu giếm Nạp Thiện, nhưng mọi người lại cùng nhau hành động, lập tức khiến cho Nạp Thiện chú ý, hắn không vang một tiếng, lặng yên thuấn chuyển qua một bên, xa xa theo đuôi bọn họ. Nạp Thiện rất nhanh phát hiện không ổn, ma khí nơi này ảnh hưởng tới người tu chân thật lớn. Tần Tiểu Thiên đã bay đến trên bầu trời khu di chỉ, nơi này có rất nhiều người tu chân đang chém giết lẫn nhau, chủ yếu là một ít người tu chân tu vi chưa tới nguyên anh kỳ, bị ma khí ăn mòn thần trí hỗn loạn, giết người lung tung khắp nơi, một khi đã bị thương nặng thì lập tức nhập ma, hoàn toàn lâm vào trong cuồng bạo. Tế Vô Nhai sử dụng chính là hấp tinh kiếm, chân huyễn kiếm khí có thể có hiệu quả ngăn cản ma đầu ăn mòn. Tần Tiểu Thiên ngay cả toái tinh kiếm cũng không thả ra, tự do tự tại bay lượn trong ma khí. Một người tu chân nhập ma xông lên, phi kiếm phát ra hắc mang nhàn nhạt, trên mặt người nọ che kín hắc khí, đôi mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tiểu Thiên, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, không hề do dự đánh tới. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, đây sẽ là nhập ma. Tay đánh rơi phi kiếm của người nọ, chế trụ cổ của hắn, tát mạnh mấy bạt tai, làm cho người nọ đầu óc choáng váng, hắc ma khí liền bị hắn hút đi. Trong phút chốc, người nọ khôi phục thần trí, lộ vẻ sầu thảm nói, cảm ơn viện thủ. Tế Vô Nhai không cách nào lý giải, hỏi, Tiểu Thiên, ngươi chỉ mấy bạt tay là có thể cởi đi nhập ma. Ngươi rất khoa trương a. Hơn trăm người nhập ma, bay loạn khắp trên trời dưới đất, công kích lung tung lẫn nhau. Tần Tiểu Thiên kêu lên, sư huynh, đại ca, tài mê, các ngươi thiết lập phòng ngự trận, ta đi cứu người. Từ sau khi tiến vào tu chân giới, Tần Tiểu Thiên có ấn tượng rất tốt với người tu chân, tiếp xúc mặc dù không nhiều lắm, đại bộ phận họ đều đối với hắn rất tốt, cho nên khi phát hiện mình có thể giải cứu cho người nhập ma, hắn lập tức bắt đầu hành động cứu viện. Tần Tiểu Thiên bay lên, chỉ cần nắm bắt được một người tu chân nhập ma thì không cần biết cho ngay hai bàn tay, đánh thật rất nặng. Tế Vô Nhai đi theo phía sau cười vang không ngừng, vừa nhặt kiếm vừa nhặt người, vừa nói thầm, cái tát kia đánh thật quá nặng rồi, muốn đánh bay luôn răng của người ta, ai người kia không phải a? Tần Tiểu Thiên xuất thủ liên tục đến choáng váng đầu óc, nắm phải một người tu chân không có nhập ma, cũng đánh mạnh hai bàn tay, rồi ném ngược về phía sau. Thương cảm cho Tế Vô Nhai vừa tiếp phải một người tu chân đang phẫn nộ, hai người khó hiểu nhào vào đánh nhau. Phách ba. Người nọ có tu vi đã ngoài nguyên anh kỳ, bất đắc dĩ so sánh với Tế Vô Nhai không kém hơn nhiều lắm, bị cái tát đánh cho phát ngộng, chu lên muốn liều mạng, lại bị Nạp Thiện bắt được, uy, bình tĩnh một chút. Hắn quay đầu nói với Sài Đạt Tiến, tiểu tử kia, ngươi chịu trách nhiệm mang theo người, đem người rời đi. Vừa nói vừa xuất ra một kiện pháp bảo toa hình, đem những người tu chân được cứu ra bao vây lại. Người tu chân nhập ma thật sự nhiều lắm, Tần Tiểu Thiên nhịn không được kêu to, ai có đồng môn bị nhập ma, đem hắn lại đây đi. Dần dần, Tần Tiểu Thiên phát hiện, bàn tay người là thủ đoạn hủy bỏ nhập ma nhanh nhất, hắn cũng không rõ ràng tại sao mình có thể giải trừ nhập ma, mỗi một bàn tay đều có thể rút ra một cỗ ma khí, rất nhanh dung nhập vào trong tiên linh khí, phi thường quái dị. Phách ba, phách ba, phách ba. Ngao. Tiểu Thiên, ngươi đánh sai người rồi. Thế Vô Nhai bụng mặt kêu hãm. A, xin lỗi. Sao ngươi lại tới gần quá vậy, ngươi đem tên bay loạn kia bắt lại đây. Có tu chân cao thủ nhận ra Nạp Thiện, rồi rít vây lại trao đổi tình huống. Đến lúc này mọi người mới biết, người tu chân nhập ma hướng ra phía ngoài chạy trốn, không đợi chạy đi, đã bắt đầu nổi giận. Người tu chân ngoài nguyên anh kỳ hướng di chỉ bên trong phóng đi, tuyệt đại bộ phận phần lớn đã nhảy vào mê cung dưới đất, chỉ có một số ít còn ở lại bên trên. Tần Tiểu Thiên cứu người tu chân nhập ma trước mắt, còn những ai chạy trốn tới chỗ xa, thì người tu chân nổi giận ở chỗ khác không cách nào cứu trị, rút ra bạt tay hơn trăm người. Hắn một chút cũng không cảm mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng thêm tràn đầy. Nạp Thiện đưa mắt nhìn Sài Đạt Tiến đang dẫn theo mọi người rời đi, trong lòng mê hoặc không giải thích được. Thời gian dài không có rời đi cổ kiếm viện, hơn nữa vẫn một mực bế quan tu luyện, lần này nếu không phải Tế Vô Nhai làm nháo đòi đi ra, tự mình căn bản không biết tu chân giới biến thành bộ dáng gì nữa. Hắn thì thào lẩm bẩm, kỳ quái, ở đâu ra ma khí dày đặc như vậy? Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phủn VN. Tân Tiểu Thiên nói, chúng ta cũng tiến vào mê cung dưới đất nhìn xem một chút, ma khí hẳn là từ bên dưới toát ra tới. Thế Vô Nhai xoa xoa tay nói, tốt. Ta đối với Phật Tông có chút nghiên cứu, nhìn xem phía dưới có gì, hắc hắc, nếu gặp được một ma đầu thì trời thật tốt đấy. Chương 24, Thanh Mục Bí Huyệt. Nạp Thiện nghiêm túc nói, ma đầu cũng không phải dễ chơi đùa, gặp phải ma đầu, thì phải vội vàng chạy cho nhanh, đó không phải là người tu chân bình thường có thể đối phó. Hắn sợ Tế Vô Nhai và Tần Tiểu Thiên vô chi lô mãng, lại nói, nếu như thật sự có ma đầu, ta sẽ phải truyền tin về nguyên giới, tự có cao thủ tới ứng phó. bất luận là Tế Vô Nhai hay là Tần Tiểu Thiên, ai cũng không thể gặp chuyện không may, chỉ cần có một người gặp chuyện không may, tu chân giới sẽ đại loạn. Với cách làm người của Xích Minh, không có việc gì còn muốn tìm chuyện nháo loạn một phen, nếu đồ đệ hắn xảy ra chuyện, hắn đã có lý do để đại náo. Tế Vô Nhai cũng không thể gặp chuyện không may, cả nguyên giới đều nắm trong tay đại ca hắn, trong lòng Nạp Thiện có chút hối hận, không nên đưa Tế Vô Nhai đi tới Mãng Nguyên Di Chỉ. Tần Tiểu Thiên giành đi trước, đầu tiên phi xuống ngay miệng vào địa cung. Đó là một cái hố thật lớn, không biết bị người nào làm nổ tung, để lại 7-8 cái lỗ nhỏ. Tế Vô Nhai chỉ vào một động khẩu lớn nhất, nói, từ nơi này đi vào. Nạp Thiện vội la lên, chờ một chút rồi đi mụ nội nó, hai con thỏ tể tử, chạy nhanh như vậy. Hắn theo sát truy vào động khẩu. Ma khí trong thông đạo lúc gần lúc hiện, khi mạnh khi yếu, với kiến thức của Nạp Thiện cũng không hiểu là do nguyên nhân gì. Bất quá trước khi hắn tiến vào thông đạo, đã đánh ra một quả linh phù truyền tin, đem tình huống đơn giản truyền vào trong linh phù. Trách nhiệm trọng đại, không dám xem nhẹ, hắn đã không còn là một hán tử thô lỗ chỉ biết đánh đánh giết giết trước kia nữa. Tiến vào thông đạo không lâu, Tần Tiểu Thiên không biết đụng vào thứ gì, chợt thấy hoa mắt, người đã đi tới một đại sảnh kỳ quái, chẳng những không có bóng dáng Tế Vô Nhai, ngay cả tiếng quát của Nạp Thiên cũng trong nháy mắt biến mất. Hắn biết mình đã bị truyền tống đi, nhưng thật kỳ quái, không có một chút cảm giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất hưng phấn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đại sảnh do ngọc thạch màu tím nhạt cấu thành, vừa nhìn là biết do pháp thuật chế tạo, bên trên còn điêu khắc thêm chút hoa văn. Đây là ma luyện các do Phật tông đệ tử dùng để rèn luyện, mặc dù đã sớm hoang phế, nhưng còn chưa bị mất đi hiệu năng. Trong đại sảnh có hai thai tử hình tròn, một màu đen, một màu trắng, Tần Tiểu Thiên cảm giác được thai tử màu đen có một loại ba động quen thuộc, một tầng ma khí bảng bạc đang chậm rãi xoay quanh trên thai. Tần Tiểu Thiên mới biết ma khí không có tạo thành bất cứ thương tổn nào cho mình, trong lòng đối với ma khí cũng rất tò mò, không suy nghĩ nhiều, một chân bước lên hát thai. Hắn nào biết đâu rằng, nơi này là ma luyện các của Phật Tông, chuyên môn đặc biệt dùng cấp cho đệ tử học tập làm cách nào để kháng ma, đồng thời còn có một tác dụng là làm cho người bên ngoài khi xông vào trong đó, sẽ là một bẫy dập lợi hại. Mê cung giới Phật Tông Di Chỉ đã phế bỏ thời gian rất lâu, nhưng đại bộ phận trận pháp và bẫy dập vẫn còn, trong đó mấy trận pháp lợi hại nhất vẫn còn bảo trì hiệu năng, trừ ra đại huyễn Phật cảnh bị sư tôn Lý Cường của Nạp Thiện phá vỡ, ma luyện các cũng là một chỗ rất đáng sợ. Dưới chân Tần Tiểu Thiên biến mất, thân thể trầm xuống phía dưới, hắn cả kinh, cố gắng bay khỏi, nhưng bị một cỗ kình lực vô hình gắt gao bao lấy, trong chớp mắt đã đi tới một nơi trống trải. Nơi này mặt đất màu đỏ sậm, một tia ti hắc ma khí từ dưới đất chậm rãi mọc lên, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, đó là ma vân do hắc ma khí ngưng kết. Trên mặt đất còn có tinh thể rậm rạp, giống như thủy tinh quáng, màu sắc đều là đen, có rất ít là đỏ đậm và màu lam tím, nhìn lại còn tưởng rằng là thực vật. Đây là ma tinh thạch nổi danh của hắc ma giới, mỗi hoa ma tinh thạch lớn nhỏ không đồng nhất, thưa thớt rơi trên mặt đất tỏa ra màu đen nhàn nhạt. Ma khí đem hết thảy không gian che giấu, Tần Tiểu Thiên chỉ có thể nhìn thấy cảnh sắc trong phạm vi trăm thước. Hắc ma quật trong ma luyện các đã bị phế bỏ rất nhiều năm, vì không có Phật tông đệ tử đến tu luyện, tiểu ma đầu và dã thú ma hóa bên trong từ từ trưởng thành lớn mạnh. Ngoài ra, cũng có người tu chân ngộ nhập bên trong, tu vi thấp bị ma đầu và dã thú tiêu diệt, tu vi cao thâm thì sau khi nhập ma còn có thể bảo trì thần trí thanh tĩnh, trừ ra vài người chuyển tu ma đầu ra, còn không ai ngoại lệ tự bạo nguyên anh, hồn phi phách tán. Chỗ này cơ hồ trở thành một tiểu ma giới. Hắc ma quật đúng là do mật pháp của Phật tông hình thành, chân chính hắc ma giới có ngàn vạn liên lạc, chỉ cần trận pháp vận chuyển, có thể từ hắc ma giới lấy đi lượng ít hắc ma khí, hình thành một đám tiểu ma đầu. Trải qua trăm ngàn năm lắng đọng, ma đầu nơi này không ngừng lớn mạnh phát triển, thậm chí có một số hắc ma khí chảy ra, ảnh hưởng thế giới bên ngoài. Tần Tiểu Thiên có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, từng tia hắc ma khí bị hút vào cơ thể. Hắn đi về phía trước vài bước, trên mặt đất hốt nhiên đằng khởi một tầng hương vụ, ngưng kết thành vô số tiểu trùng màu đỏ, giống như văn trùng trong đêm hè vần vần xoay quanh không trung, đó là ma huyết sát vụ của hắc ma giới. Một đám tiểu ma đầu đang du đãng trong ma huyết sát vụ, Tần Tiểu Thiên thấy vậy trong lòng tê dại, ma đầu nhìn qua giống như một đám hư ảnh đủ mọi màu sắc đang phiêu đãng trong hư không. Tiểu ma đầu có thể dễ dàng hủy diệt như sinh vật, hình thành một ma đầu càng mạnh hơn, ma đầu cũng cắn nuốt lẫn nhau, nhưng tu vi ma đầu nơi này không khác nhau lắm, cũng không có ý thức, bọn họ chẳng qua chỉ dựa vào bản năng làm việc, cho nên trên cơ bản bình an vô sự. Một đoàn ma đầu đang phiêu đãng khắp bốn phía, không có một hai phát khởi tiến công Tần Tiểu Thiên. Trong lòng Tần Tiểu Thiên có chút vừa động, từ trong thủ trạc lấy ra một khối ngọc đồng giản màu đen, đó là pháp môn tu luyện của Xích Minh lưu lại, chính là pháp môn tu luyện Đại Thần Ma, ghi lại pháp môn tu luyện cao nhất của hắc ma giới, trong đó có một bộ phận ghi lại về ma đầu, còn có một ít thể ngộ trong hắc ma giới. Hình dáng ma đầu của hắc ma giới đủ màu sắc, có vô số chủng loại, cho dù là Xích Minh từng là đại ma tôn, cũng không rõ ràng có bao nhiêu chủng loại, chỉ biết đại khái khác nhau. Ma đầu bay múa bốn phía quanh Tần Tiểu Thiên thuộc về tiểu ma đầu cấp bậc thấp, không có ý thức, hoàn toàn dựa vào bản năng hoạt động, đó là tồn tại cơ bản nhất của hắc ma giới. Như thế ma đầu cũng có phân ra thuộc tính, đại bộ phận là ma đầu thổ tính, một số là ma đầu thủy tính, còn có một ít huyết sát ma đầu. Ở hắc ma giới, chúng nó cũng giống như là thực vật, số lượng nhiều nhất là từ hắc ma khí và ma huyết sát vụ tự động sinh thành. Ma đầu như thế ở hắc ma giới là thực vật, là tồn tại cấp bậc thấp, nhưng khi tới thế tục giới hoặc tu chân giới, tình huống đã hoàn toàn thay đổi, chúng nó có thể ma hóa các loại sinh vật, kể cả con người bình thường. Sau khi ma đầu xâm nhập vào trong cơ thể con người, thì nhận được một chút trí tuệ của con người, ma đầu cũng bởi vậy mà phát triển lớn mạnh. Người tu chân nếu như bị ma đầu xâm nhập, cũng là nhập ma, nguy hại càng lớn hơn nữa. Bởi vì người tu chân sau khi nhập ma, nếu như không chết, rất có thể thử tu ma, cho nên tu chân giới luôn luôn là kẻ đối đầu với hắc ma giới. Hắc ma giới chân chính lợi hại chính là ma đầu có ý thức, trong đó do Tam Đại Tôn cầm đầu. Nhưng từ khi Xích Minh Ma Tôn rời đi, hắc ma giới chỉ còn lại hai đại ma tôn, ngoài ra còn có vô số ma tôn và đại ma đầu. Tần Tiểu Thiên cùng với người tu hành nào cũng khác nhau, hắn không chỉ có thần dịch lực, còn có tiên linh khí của cổ tiên nhân, bên trong còn kèm theo thần ma lực do Xích Minh lưu lại, lực lượng trong cơ thể đúng là đại tạp quái, tu hành thì dùng cổ tiên pháp môn, nhưng coi như là vô cùng rối loạn, cho dù là thanh đế đến đây, cũng không cách chỉ đạo hắn làm sao tu luyện. Ma huyết sát vụ và hắc ma khí dần dần tiêu tán, tiểu ma đầu một lần nữa lẻn vào dưới đất, chung quanh lại khôi phục bộ dáng sương mù mông ngông. Trải qua một phen thể ngộ, Tần Tiểu Thiên hiểu rõ quy tắc của hắc ma giới, lạc ấn của Xích Minh cũng thật sâu tiến vào trong nội tâm của hắn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ngay cả bản thân cũng cảm giác được âm thanh quái dị. Hoàn hảo không có người khác ở đây, hắn buông ra hết thảy trói buộc, toàn tâm toàn ý phát ra thần ma âm ghi lại trong ngọc đồng giản. Tựa như một hồ nước sôi trào, cả ma luyện các đều sôi trào lên, từng tảng lớn ma huyết sát vụ thăng đằng lên, vô số ma đầu điên cuồng từ dưới đất dũng xuất. Trong phút chốc, Tần Tiểu Thiên hai mắt đỏ đậm, tiên liên khí đại lượng chuyển đổi thành thần ma lực, đó là đặc hữu lực lượng của đại ma tôn. Ở hắc ma giới, thực lực chính là hết thảy, ma huyết sát vụ giống như linh khí của tu chân giới, do thần ma lực dắt dẫn, bị Tần Tiểu Thiên hấp thu rất nhanh. Trong đó những tiểu ma đầu, đối với hắn mà nói, giống như là thuốc bổ tốt nhất. Tiểu ma đầu theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Tần Tiểu Thiên có được thần ma lực đặc hữu của đại ma tôn, muốn chạy trốn căn bản là không thể nào. Do Tần Tiểu Thiên làm trung tâm hình thành một dòng suối chảy màu máu, cả ma luyện các ma huyết sát vụ cùng hắc ma khí đều dũng mãnh vào tổng cơ thể hắn, chuyển hóa trở thành thần ma lực. Loại cảm giác du duyệt này làm cho Tần Tiểu Thiên thật sâu say mê. Một tiếng hống khiếu kêu lên, một hình người quái vật đánh tới, cả người giáp tạp màu đỏ hỏa diễm. Đó là một người tu chân sau khi nhập ma bị ma đầu khống chế, bị thần ma âm hấp dẫn, cũng đã chạy tới đây. Theo thần ma lực lớn mạnh, ma huyết sát vụ hình thành suối chảy cũng thay đổi hình thái. Một thanh đao sắc bén vây vòng quanh Tần Tiểu Thiên cấp tốc xoay tròn, hắn không cách nào nhìn thấy được tình hình bên ngoài. Mà người tu chân nhập ma kia, đang ở ngoài 10 bước thì bị ma huyết sát vụ tê xả nát bấy. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, lực lượng của mình chỉ một chút đã tăng cường lên rất nhiều, hắn không biết là do nguyên nhân gì, cũng không tự hỏi, chẳng qua là dùng hết thần ma lực thúc giục ma huyết sát vụ. Trăm ngàn năm qua, trong ma luyện các những ma đầu đã trưởng thành, cùng với người tu chân ngộ nhập bị ma hóa, còn có các loại ma thú đều lục tục bị hấp dẫn chạy tới, không một ai may mắn bị ma huyết sát vụ nát bấy. Dùng thời gian một tháng, Tần Tiểu Thiên hấp thu tất cả ma vật và ma khí trong ma luyện các. Sau khi hắn mở mắt, không khỏi thất kinh, ma luyện các đã không còn nhìn thấy một tia ma khí, đã hoàn toàn sạch sẽ, thanh thanh rõ ràng, chỉ có ma tinh thạch trên mặt đất lóe ra quang hoa. Ma luyện các là do mấy đại trưởng lão Phật Tông liên thủ bố trí, sử dụng trận pháp đặc hữu của Phật Tông, dưới trận pháp bao phủ, phiến thổ địa hết sức liêu khoát. Một ánh mắt đã nhìn thấy bên dưới, núi xanh nước biếc dạng dạng đều có. Tần Tiểu Thiên mắt choáng váng, làm sao mới có thể đi ra ngoài? Biện chân quyết. Đây là linh quyết duy nhất có thể sử dụng trước mắt Tần Tiểu Thiên, không biết thủ ấn linh quyết này có thể khám phá được trận pháp của Phật Tông hay không. Biện chân quyết sau khi đánh ra, hắn nhất thời dễ dàng xuống tới, chung quanh hết thảy đều hiện ra rõ ràng trong đầu, không hổ là cổ tiên pháp môn, có thể khám phá đại bộ phận trận pháp. Hắn lúc này mới phát quật, diện tích chân thật của ma luyện các cũng không lớn. Bởi vì phá rớt hắc ma khí trong trận pháp, cũng là rút đi động lực của trận pháp, những ma tinh thạch này cũng không đủ giúp cho đại trận liên tục vận chuyển, bởi vì hiện ra rất lớn sơ hở, cho nên biện chân quyết mới dễ dàng phá giải huyền bí của trận pháp. Rất nhanh, Tần Tiểu Thiên tìm được con đường đi ra ngoài. Hắn nhìn lướt qua ma tinh thạch đầy đất, nghĩ thầm không ngờ đã tới nơi này, cũng không thể tay không đi về. Vì vậy bắt đầu thu tập ma tinh thạch. Ma tinh thạch là đồ vật đặc hữu của hắc ma giới, ở tu chân giới rất khó nhìn thấy, còn về phần dùng làm gì, hắn tạm thời còn chưa suy nghĩ. Ma tinh thạch cũng có phân ra tốt xấu, thải tập một bộ phận thượng phẩm ma tinh thạch, Tần Tiểu Thiên không còn dám trì hoãn. Dựa theo phương hướng chỉ dẫn của biện chân quyết, hắn đi tới thượng tầng của ma luyện các, đi ra một đạo cửa nhỏ, chứng kiến một thông đạo màu vàng, theo thông đạo đi thẳng xuống phía dưới. Con đường mê cung dưới đất khúc chiết thay đổi, có vô số đường chia rẽ, Tần Tiểu Thiên vẫn đang lạc đường. Các loại các dạng bấy dập, do biện chân quyết phá giải mất đi tác dụng, tầng trên mê cung bị phá hư hầu như không còn, nhưng tầng dưới hầu như bảo tồn hoàn hảo, bởi vậy, trận pháp di lưu lại cùng bấy dập lại càng nhiều, thông đạo càng thêm khó đi. Dọc theo đường đi Tần Tiểu Thiên cũng nhặt được một ít gì khí vật của Phật Tông. Hắn bây giờ đặc biệt thiếu hụt các loại tài liệu luyện khí, bất luận là đồ vật gì, chỉ cần có thể mang đi là toàn bộ thu thập mang đi, phàm là chỗ nào hắn đi qua, thì sạch sẽ như vừa được quét dọn qua. Đồ vật mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có vài dạng tài liệu không tệ. Trong bất chi bất giác, đi tới một đại sảnh đã bị tổn hại, trong đại sảnh trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có trên vách tường lưu lại ít khắc họa đơn giản. Đây là một đại sảnh di lưu lại sau khi trận pháp bị phá rớt. Xuyên qua đại sảnh tiến vào một cửa nhỏ, một thông đạo màu xanh xuất hiện trước mắt. Không đi bao xa, lại xuất hiện ba cánh cửa. Tần Tiểu Thiên tùy tiện chọn lựa một cánh cửa, thần thức tìm kiếm qua, ước chừng bên ngoài khoảng trăm thức có một đạo ba động vô hình đang ngăn trận thần thức tìm kiếm. Nếu thay đổi là người khác, có lẽ sẽ tránh né khỏi trận pháp Phật Tông, nhưng Tần Tiểu Thiên lại không giống. Hắn phát hiện, chỉ cần địa phương có trận pháp tồn tại, thì có thể tìm được một ít đồ vật không tệ. Vô luận là tài liệu giá cấu trận pháp hay vật phẩm, hắn không chút do dự đi vào. Đứng ở cửa, Tần Tiểu Thiên cũng không tùy tiện xông vào bên trong. Bên trong là một mảnh màu xanh, một cây thanh mục thật lớn đang đứng giữa không trung. Hắn đứng thẳng ngay cửa, giống như trong vũ trụ mở ra một cái miệng thật nhỏ, lướt mắt nhìn khôn cùng không biên giới. Thanh mục sắp xếp hàng hàng lớp lớp, một cỗ thanh khí nồng nặc đang xoay quanh thanh mục không ngừng. Tần Tiểu Thiên không hoảng không vội đánh ra biện chân quyết, lập tức trên mặt liền biến sắc. Biện chân quyết không ngờ không cách nào thăm dò cả trận pháp, ý nghĩa trận pháp này phi thường lớn, vì thế biện chân quyết không thể hình thành sự bao trùm hữu hiệu. Nếu như là thiên chân thượng nhân đang ở nơi này, có thể dùng biện chân quyết thăm dò rõ ràng cấu tạo của cả trận pháp, nhưng tu vi của Tần Tiểu Thiên không đủ, hơn nữa vừa mới hấp thu đại lượng ma khí, cho nên khi vận dụng tiên linh khí cũng bị trở ngại nhất định, hai thứ còn chưa kịp dung hợp vào nhau. Nơi này là một trong năm đại mật huyệt của Phật Tông Thanh Mục mật huyệt. Tần Tiểu Thiên không biết đây là một trong năm đại mật huyệt hung hiểm nhất của Phật Tông, cảm giác được bên trong thanh mục quái dị tuyệt luân, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức trận pháp cổ quái như thế, thanh mục khôn cùng không biên giới, không biết bên trong còn có thứ gì. Phật Tông năm đại mật huyệt đều hung hiểm vô cùng. Năm đó Trọng Huyền phái Lý Cường lúc ở trong Phật Trần mật huyệt, thiếu chút nữa đã bị đè chết, sau phải nhờ Phật Tông trưởng lão hộ tống mới rời đi ra, khi đó tu vi của Lý Cường so sánh với Tần Tiểu Thiên bây giờ còn cao hơn một chút. Tần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm thanh mục cẩn thận quan sát, biết thanh mục trước mắt đúng là bảo bối, ngay cả thanh khí giữa thanh mục cũng là chân phẩm, nhưng biện chân quyết không thể hoàn toàn tìm kiếm, hắn có chút do dự không biết có nên đi vào hay không. Bây giờ hắn biết, bất luận là trận pháp do người tu chân thiết lập, hay là trận pháp của Phật Tông, đều là địa phương rất nguy hiểm, không có nắm chắc có thể tránh né. Mấy lần muốn nhấc chân bước vào rồi lại rút trở về, hắn đến tu chân giới thời gian không lâu, kiến thức cũng không nhiều, đối với địa phương nguy hiểm vẫn còn rất cẩn thận. Tần Tiểu Thiên âm thầm thở dài, nếu là Nạp Thiện và Tế Vô Nhai ở đây thì không cần phải phiền não, Tế Vô Nhai có bản lãnh thế nào không biết, nhưng bản lãnh của Nạp Thiện thì nhất định không nhỏ, đáng tiếc hai người này cũng không ở đây. Hắn không phải là một người dây dưa không quyết, chỉ suy tư chốc lát, cũng vẫn quyết định tiến vào thanh mục bí huyệt. Đây là khảo nghiệm mà người tu hành phải cảm thụ, nếu như lâm trận lùi bước, sẽ lưu lại một bóng ma trong nội tâm, sau này bất kể làm sao cố gắng, cũng đều rất khó tiêu trừ bóng ma này, bởi vậy. Tuy biết khó khăn nhưng vẫn vào là lựa chọn duy nhất. Tần Tiểu Thiên nhắm mắt bước vào, thanh mục lập tức bị xúc động. Nếu như lúc này hắn mở mắt, chỉ sợ cũng bị lạc trong đó, cũng may hắn có thói quen nhờ vả vào biện chân quyết, nhắm mắt sống trợn, mặc dù biện chân quyết không cách nào tìm kiếm cả thanh mục bí huyệt, nhưng là có thể tìm kiếm động tĩnh trong ngàn dặm phạm vi. Tần Tiểu Thiên hấp thu đại lượng ma khí, còn có vô số ma đầu. Công pháp của hắc ma giới cùng tu chân giới bất đồng, giảng cứu chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Tu vi có thể trong thời gian ngắn tăng trưởng với tốc độ cao. Hắn không tiết chế hấp thu hết thể ma luyện, bất luận là ma khí hay là ma đầu, toàn bộ luyện hóa hấp thu, dùng pháp môn tu luyện của đại thần ma, với tu vi bây giờ của hắn, có thể ngang bằng với một cao thủ hợp thể sơ kỳ. Tu vi tăng trưởng tốc độ cao, nhưng thật ra đối với tu luyện có bất lợi rất lớn. Tu ma cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, Tần Tiểu Thiên có Xích Minh trợ giúp cải tạo qua thân thể, có thần dịch lực và tiên linh khí hộ thể, tạm thời có thể ngăn chặn thần ma lực phiếm lạm, chiếm hữu. Trong cơ thể hắn ba chủng loại lực lượng cũng không thăng bằng, thần dịch lực không cách nào vận dụng, nhưng lực lượng lớn nhất, tiên linh khí một mực tu luyện, hơn nữa là từ thần dịch lực chuyển hóa mà đến, so sánh với thần ma lực thì tinh thuần hơn rất nhiều, bởi vậy thần ma lực là một cỗ lực lượng yếu nhất, nhưng lại sử dụng tốt nhất ở trước mắt. Trong phút chốc bước vào thanh mục bí huyệt, ma huyết sát vụ vờn quanh thân thể hắn, nếu có người tu chân nhìn thấy, nhất định sẽ kêu lên sợ hãi, đại ma đầu tới. Nếu như nói Phật Trần trong Phật Trần bí huyệt là thổ chi tinh hoa, thì thanh mục trong thanh mục bí huyệt là mục chi tinh hoa. Phật tông năm đại bí huyệt đều là địa phương cất giấu bảo bối, bản thân bí huyệt cấu thành kỳ chân dị bảo, là nguyên thủy giá cấu cũng không phải do Phật tông chế tạo ra, mà là do Phật tông trưởng lão chẳng qua sử dụng trận pháp, mà cũng không thể thu thủ được cơ bản cấu thành bí huyệt, cho nên chúng mới ở lại tại chỗ. Thanh mục ở tại Phật tông còn một danh xưng, tên gọi là khinh mục, đặc chất cực đoan của nó di tán trong thanh khí của thanh mục, càng thêm lợi hại. Giống như người tu chân nếu như không có pháp bảo đặc biệt phòng hộ, thì rất nhanh sẽ mê thất trong đó. Phật tông năm đại bí huyệt, thanh mục bài danh thứ hai, lợi hại nhất chính là lục kim bí huyệt, Phật Trần bí huyệt sắp thứ tư. Các bí huyệt cũng không ở trên mặt đất, mê cung của Phật tông chỉ là một cửa vào, nơi đó khác hẳn trận pháp bố trí trong mê cung, không tồn tại việc có thể phá trừ trận pháp, một khi tiến vào, thì phải tự mình nghĩ cách đi ra. Bởi vậy, chỉ cần trong đó có hung hiểm, thêm là người không có đại năng lực, tuyệt đối không dám tiến vào Phật tông năm đại bí huyệt. Tần Tiểu Thiên điều gì cũng không hiểu rõ, hắn là người không biết gì nên không sợ. Vừa mới bước vào một bước, cửa vào phía sau liền biến mất không thấy, trong tay có khắc biện chân quyết cũng vô ích. Theo từng bước xâm nhập, biện chân quyết có thể dò xét phạm vi càng ngày càng nhỏ. Hắn cứng đầu xuống tới, nhờ có biện chân quyết, tạm thời còn chưa xúc động thanh mục phản kích. Tần Tiểu Thiên quyết định dùng toái tinh kiếm phi hành đi tới, ở hoàn cảnh xa lạ này, có toái tinh kiếm hộ thân thì mới an tâm được một chút. Dưới sự dò xét của biện chân quyết, hắn phát hiện chỉ có một thông đạo này dùng mắt thường không thể nhìn thấy, so sánh với mê cung bên dưới còn thêm phức tạp. Nếu như không cẩn thận thoát khỏi phạm vi thông đạo, có thể khẳng định, sự phản kích của thanh mục nhất định sẽ làm người phải lâm vào trong nơi hung hiểm nhất của bí huyệt. Dần dần, thông đạo càng ngày càng hẹp, hơn nữa lúc ốn lúc quanh co, có đôi khi phải dừng lại hẳn chờ đợi nó xuất hiện lần nữa mới có thể thông qua. Bạn đang đọc truyện tại Chuyển Phùn VN. Từ sau khi tu hành, Tần Tiểu Thiên chưa từng có cảm giác mệt mỏi như vậy, lực chú ý tập trung cao độ, phải cẩn thận phi hành làm cho hắn tốn hao rất nhiều tinh lực. Dọc theo biện chân quyết tìm được một đường thông đạo bay về phía trước thật lâu, chung quanh có những thứ gì hắn căn bản là không biết, đến trước mắt thì còn chưa xúc phát sự phản kích của thanh mục, vận khí coi như không tệ. Không thể dừng lại thời gian dài, thông đạo này tùy thời biến hóa, bởi vậy Tần Tiểu Thiên phóng xuất biện chân quyết cũng không có đình chỉ, hắn cần phải duy trì biện chân quyết vận hành, mới có thể dò xét ra tình huống biến hóa của thông đạo. Phía trước xuất hiện hai con đường, một xuống phía dưới một hướng bên trái hơi nghiêng xuống bên dưới, con đường còn đang từ từ thay đổi. Tần Tiểu Thiên trong đầu linh quang thoáng hiện, nhanh chóng phóng đi xuống phía dưới, tốc độ cực nhanh đạt tới cực hạn của hắn. Cuối thông đạo có kiến trúc do thanh mục kiến tạo thành, bộ dáng rất cổ quái, như là một hộp lửa lại còn có một hình dáng như cây dù. Tần Tiểu Thiên không chút do dự vọt đi tới, ở lúc hắn vừa tới chỗ kiến trúc cổ quái, thì thông đạo phía sau cũng biến mất. Đứng ở kiến trúc giống như cây dù kia, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc buông lỏng được một chút, một đoạn đường vừa rồi giống như quỷ môn quan, nếu như không có biện chân quyết, ngay cả địa phương để thở dốc một hơi cũng tìm không thấy. Hắn định thần, tinh tế xem xét kiến trúc trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính kiến thức thanh mục, không có cảm giác của gỗ, giống như là kim khí, đưa tay sờ vào, lạnh mát như băng, trong màu xanh có mang theo màu tím, một tia ti màu xanh sương mù từ mặt ngoài chảy ra, chậm rãi phiêu tán lên không trung. Mặc dù không biết có ích lợi gì, nhưng Tần Tiểu Thiên có thể khẳng định, tài liệu như thế là cực phẩm ít có. Tần Tiểu Thiên muốn nhận một khối thanh mục, nhưng không cách nào hạ thủ, kiến trúc này như là chỉnh thể làm ra, hắn không dám mạnh mẽ đào lấy, vì một chút thanh mục mà xúc động trận pháp, đúng là một chuyện thật ngu xuẩn. Nghỉ ngơi mấy giờ, Tần Tiểu Thiên lại lần nữa dùng biện chân quyết tìm kiếm thông đạo. Hắn phát hiện một chuyện thú vị. Trung quanh thông đạo lúc gần lúc hiện, thời gian thông đạo xuất hiện chỉ có vài giây đồng hồ, còn muốn tìm lâu thì bóng dáng đều không. Tần Tiểu Thiên trong lòng tính toán, dù sao không biết đường nhỏ chính xác, chỉ cần có thông đạo thì đi vào, xem xét bên trong có gì, đi tới nơi này thì thần đã không thể tự chủ. Khi dùng biện chân quyết tìm kiếm được một thông đạo thì hắn đã không còn do dự, nhanh chóng ngự kiếm bay vào. Không biết phi hành bao lâu, trong thời gian đó Tần Tiểu Thiên dừng lại 8 lần, mỗi lần đều nhìn thấy kiến trúc cổ quái này, hắn cứ gọi nó là tán đỉnh. Tần Tiểu Thiên mới biết, tự mình hoàn toàn mê thất trong thanh mục bí huyệt, không thể trở về bằng đường cũ, chỉ có tìm được trận nhãn của thanh mục bí huyệt mới có thể rời đi nơi này. Đến trước mắt hắn đã không nhịn được lấy đi một khối thanh mục cỡ bàn tay, chỉ còn thiếu chút nữa là xúc động trận pháp, nếu không phải vừa lúc có tán đỉnh tranh né, thì có thể đã bị vùi lấp trong trận pháp. Dần dần, Tần Tiểu Thiên có chút tiêu táo, thông đạo luôn không yên, chung quanh ngoại trừ tảng lớn thanh mục và thanh khí từng cỗ phún rung ra, ngoài ra cái gì cũng không có. Trong lòng hắn thập phần buồn bực, nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể gan lì tiếp tục đi tới. Ở chỗ này trừ biện chân quyết, dù là pháp thuật gì cũng không có tác dụng, thời gian dài sử dụng biện chân quyết, hết thảy chung quanh từ từ đều ghi khắc vào trong lòng Tần Tiểu Thiên. Sau hắn phát hiện, cho dù không dùng biện chân quyết, cũng có thể rất nhanh phát hiện thông đạo, tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh, không nhịn được tự dễ ước, này chính là càng luyện càng thuộc A. Thông đạo nhỏ cũng đã biến hóa ít hơn rất nhiều, vận khí của Tần Tiểu Thiên cũng tốt, rốt cuộc đã đi đến mục đích. Hắn vẫn một mực không suy tính sấm về phía trước, trong giây lát, nhìn thấy một cây thanh mục dài chừng một thước, lòng tham nhất thời, đưa tay ra bắt, trong phút chốc, thanh mục hình thành đại trận đã bị xúc động. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số thanh ảnh chớp động, Tần Tiểu Thiên cũng không còn kịp ảo não, đã bị cuốn vào trong thanh mục. Chương 25, Tổ sư Thanh Đế. Tựa như rơi vào một dòng suối chảy, lực lượng cấp tốc xoay tròn, khiến cho Tần Tiểu Thiên không cách nào khống chế thân thể của mình, ma huyết sát vụ rất nhanh tiêu tán, toái tinh kiếm hình thành màn hào quang, bị đè ép dán chặt quanh thân không tới một thước, bất luận là thần ma lực hay là tiên linh khí, tốc độ tiêu hao làm trong lòng hắn phải run sợ. Lực đè ép còn không đáng sợ, nhưng chịu không được chính là thanh mục chi lôi, từng đạo sét đánh lên người Tần Tiểu Thiên, chấn đến đầu hắn choáng váng hoa mắt, biện chân quyết cũng không pháp sử dụng, thân thể không tự chủ được theo trận thế chuyển động. Hắn lần đầu tiên nhấm nháp được sự lợi hại của trận pháp. Một tầng tầng thanh khí tụ tập tới, dần dần, chung quanh bắt đầu đọc lại, thanh mục chi lôi cũng từ từ giảm bớt cho đến khi biến mất. Tần Tiểu Thiên hoảng sợ phát giác, tự mình bị phong bế trong một không gian nhỏ hẹp, tựa như trong một quả trứng nhỏ, đó là một không gian hình tròn. Sau khi bình tĩnh trở lại, Tần Tiểu Thiên bắt đầu tĩnh tu khôi phục. Không biết qua bao lâu, hắn mới khôi phục lại, chuyện thứ nhất chính là cố gắng phá vỡ không gian phong bế. Giang cầm ngưng tụ thành sắc rất dễ dàng phá tan, toái tinh kiếm phát triển ra, tầng sắc lập tức hóa thành thanh khí. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thanh mục chi lôi cũng tùy ý mà đến. Sau một trận sét đánh tối tăm mặt mày, tắc đến làm cho Tần Tiểu Thiên muốn ngất, chỉ có thể sử dụng toái tinh kiếm liều mạng ngăn cản. Túc túc tạc hơn 10 phút, thanh mục chi lôi mới từ từ chậm rãi dừng lại, lại lần nữa ngưng tụ thành một cái sắc phong bế. Tần Tiểu Thiên không khỏi mở miệng mắng to, thứ này thật sự là biến thái, phá vòng vây đi ra ngoài sẽ bị sét đánh, đứng ở bên trong chính là chờ chết. Rất nhanh hắn đã nhận ra, đây là do tu vi mình không đủ, nếu có đủ tu vi, có thể ít. Ông ra ngoài, sau đó tìm thông đạo chạy vọt vào. Đáng tiếc tự mình ngay cả thanh mục chi lôi cũng ngăn cản không được, bị lôi hỏa phách tới không cách nào chấn định, đừng nói là thông đạo, bên ngoài là tình hình gì cũng không cách phát hiện. Từ sau khi tu luyện cổ tiên pháp môn, Tần Tiểu Thiên cũng không cần bất cứ vật gì bổ sung, mặc dù bị nhốt trong thanh mục mật huyệt, trong lòng hắn cũng không khẩn trương. Mấy lần phá vòng vây thất bại, khiến cho hắn hiểu rõ ràng sự thiếu sót của mình, chỉ cần thăng lên một chút tu vi, có thể ngăn cản được đả kích của thanh mục chi lôi, khi đó có thể dùng biện chân quyết tìm được thông đạo chạy trốn. Tần Tiểu Thiên mất đi khái niệm về thời gian, hắn ở trong thanh mục giam cầm tĩnh tu. Nhưng vì tu vi tăng trưởng không phải tĩnh tu là có thể giải quyết, nhất là trong cơ thể có thêm một cỗ thần ma lực, tiểu ma đầu thỉnh thoảng lại toát ra, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Ba chủng loại lực lượng trong cơ thể, tuy tiện là loại nào cũng là lực lượng đứng đầu, nhưng tụ hợp cùng một chỗ lại có rất nhiều vấn đề. Nguyên bổn vốn giáp tạp trong thần dịch lực là một tia thần ma lực, giống như là một điểm hỏa tinh, sau khi hấp tế hát. U ma khí trong ma luyện cát, điểm ấy hỏa tinh biến thành một đống lửa hỏa hoạn. Mặc dù hắn rất chuyên tâm tu luyện, nhưng tiến triển so với khi ở San Hô Tông lại chậm chạp hơn. Sau khi tinh tu một thời gian, Tần Tiểu Thiên thử phá vỡ giam cầm, bị đánh ngược trở lại thì lại tiếp tục tinh tu. Hắn tìm kiếm trong ngọc đồng giản bên trong thủ trạc, cẩn thận dùng thần thức đọc, tinh tế thể ngộ công pháp cao cấp bên trong. Lúc nhàm chán thì phản phục quan sát tài liệu luyện khí ghi lại trong cổ ngọc giản, bộ phận nội dung chẳng những khổng lồ, hơn nữa còn dị thường phức tạp. Trong thủ trạc có vài loại pháp môn liên quan tu chân, hắn đều xem xét toàn bộ, hy vọng có thể mở ra ý nghĩ tu luyện của chính mình. Theo hiểu biết tăng trưởng, Tần Tiểu Thiên càng ngày càng cảm thấy kinh hãi, bây giờ hắn mới biết được, tự mình tu luyện lại có vấn đề rất lớn, khó trách lúc đầu Thiên Chân Thượng Nhân lại kinh ngạc như vậy. Tự mình đang đi lên một con đường tu luyện cổ quái, có thể thành công hay không còn chưa biết, thậm chí có thể còn mạng sống hay không cũng rất khó nói, cũng không phải là tu thần, cũng không tính là tu tiên, căn cơ tu ma cũng không đúng, tu chân thì càng không nói tới. Sau khi hiểu rõ hết thảy, trong lòng hắn đã buông ra, tính toán đi từng bước tính từng bước. Trải qua mấy trăm lần nếm thử, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc trốn được vào trong một thông đạo, lần này hắn không dám dừng lại, theo thông đạo liều mạng phi thoán về phía trước, nhìn thấy Thanh Mục cũng không dám đưa tay ra bắt nữa. Nhưng biến hóa của thông đạo vẫn làm người khác đau đầu, thông đạo từ từ biến thành chỉ đủ cho một người đi qua, hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng nhỏ. Tử lộ. Tần Tiểu Thiên trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Không được. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, thì quyết không buông tha. Trong mắt Tần Tiểu Thiên lóe ra hờn mang, tốc độ phi hành của hắn nguyên bổn vốn cực nhanh, bây giờ càng tăng lên tới cực hạn, toái tinh kiếm hình thành một cây truy nhọn, dọc theo thông đạo càng ngày càng nhỏ tiến về phía trước. Nhưng thật ra chỉ cần có biện chân quyết, thì đã có tiền vốn bảo vệ tính mạng, dù là gặp phải trận pháp lợi hại hơn, dùng biện chân quyết cũng có thể tìm được một thông lộ, chỉ là phải dò xét trong phạm vi lớn hay nhỏ mà thôi. Nếu là trận pháp do tu chân pháp môn giả thiết, dùng biện chân quyết có thể dễ dàng dò xét toàn trận, nếu như là tiên trận, cũng chỉ có thể dò xét một bộ phận, nếu như là thần trận, thì cũng chỉ có thể dò xét một phạm vi rất nhỏ. Bởi vậy, tác dụng của biện chân quyết làm cho Tần Tiểu Thiên có thể tìm được tới trận nhãn, có thể tìm được một chỗ để thở dốc. Ba một tiếng, giống như đâm xuyên qua một quả bánh da. Tần Tiểu Thiên một đầu chui vào trong một đoàn thanh khí, tiếng sét đánh tia chớp lôi hỏa đồng thời nổi lên đánh thẳng lên người hắn. Sét đánh nơi này là màu xanh chói mắt, lôi hỏa cũng là màu tím xanh quái dị. Tần Tiểu Thiên cũng chỉ có toái tinh kiếm hộ thân, hấp thu ma huyết sát vụ cũng chỉ có thể phòng ngự, bị lôi hỏa sét đánh nổ tung, áp lực cực lớn cơ hồ làm cho hắn hít thở không thông. Theo chuyển động cấp tốc, trung quanh lóe ra thanh mang hình dáng như chiếc loa, mắt Tần Tiểu Thiên tối sầm, rốt cuộc hôn mê. Thân thể của hắn mặc dù được xích minh rèn luyện, nhưng ở trong trận nhãn cũng chịu không nổi, cũng may có toái tinh kiếm và ma huyết sát vụ phòng hộ, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì Tần Tiểu Thiên đi tới trận nhãn của Thanh Mục đại trận, bởi vậy xúc động đại trận toàn lực vận chuyển. Đại trận này đã mấy vạn năm cũng không có khởi động qua, Tần Tiểu Thiên bằng vào biện chân quyết, sớm tới hạch tâm trận nhãn. Tác dụng thật sự của Thanh Mục đại trận là truyền tống, kết quả khi toàn lực vận chuyển, chính là Tần Tiểu Thiên bị truyền tống ra ngoài. Sau khi Tần Tiểu Thiên tỉnh lại, phát hiện chung quanh vẫn là một mảnh màu xanh như trước, hắn điều kiện phản xạ dùng mình một cái, thở dài trong lòng nói, kháo, vẫn còn ở bên trong, gì, không đúng. Mặc dù vẫn là rừng thanh mục, nhưng lại đang ở trong mang mang mịt mờ vũ trụ, nhưng chung quanh thiếu mất thanh khí phiêu đãng, hơn nữa linh khí dư thừa tuột cùng, cho dù là đang ở linh mạch cũng không thể có được linh khí dày đặc như vậy. Trong bất chi bất giác, tiên linh khí trong cơ thể tăng trưởng rất nhanh, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, vậy, đây là địa phương gì đây, nguồn chuẩn phủn VN. Nơi này là thanh mục lâm nơi tiên giới. Ai đó? A, tiên giới. Một người mặc bảo phục màu xanh, bên trên ẩn ướt tinh mang màu bạc, mái tóc màu xanh đen, một người tuổi trẻ thần thái nhàn nhã xuất hiện ngay trước mắt Tần Tiểu Thiên. Hốt nhiên, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ sắc bén, trong phút chốc, Tần Tiểu Thiên giống như nhập vào trong nước băng, thân thể nhịn không được run bần bật, cảm thấy một loại sợ hãi phát ra từ trong nội tâm. Người nọ tự nhủ, phương thức tu luyện thật là kỳ quái ngô, thần dịch lực, thiên linh khí, thần ma lực. Cái gì mà rối loạn lung tung hỏng bét thế này, không đúng, cỗ thần dịch lực. A. Đây là thần dịch lực đặc hữu của Xích Minh. Trong lòng Tần Tiểu Thiên rất lạnh, lắp bắp nói, ngươi là ai a? Người kia hỏi, Xích Minh là gì của ngươi? Tần Tiểu Thiên không dám nói hưu nói vượng, dưới uy áp của người này đè xuống, tu vi thiếu chút thì đã muốn hồn phi phách tán. Hắn đàng hoàng nói, Xích Minh là sư tôn của ta. Người nọ mỉm cười, thứ ngu xuẩn, ngu ngốc làm sao mà đã thu đồ đệ quả thật đúng là. Tần Tiểu Thiên sợ đến không nói ra lời. Người nọ nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Lắc đầu nói, Xích Minh là đồ đệ của ta, ta là Thanh Đế. Tần Tiểu Thiên giờ mới biết có tiên giới, lại cũng không biết tiên giới chi chủ là Thanh Đế. Người này nếu đã là sư tôn của sư tôn, hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ, nói, Tần Tiểu Thiên bái kiến tổ sư. Thanh Đế thở dài nói, ngươi không thể tiếp tục tu hành như vậy nữa, nhất là hấp thu nhiều ma khí như vậy nếu không có thần ma lực, ta có lẽ còn có biện pháp. Nhưng sau khi ngươi hấp thu ma khí và ma đầu, ba chủng loại lực lượng đã dây dưa bám chặt, đáng tiếc. Tần Tiểu Thiên lúc ở trong thanh mục bí huyệt tĩnh tu đã tỉnh ngộ được việc này, tự mình đã đi lên con đường kỳ lạ. Bởi vậy lời của Thanh Đế không làm cho hắn rung động quá lớn, chẳng qua chỉ cười nói, à, vậy thì như thế nào? Không nghĩ tới tiểu đồ tôn này lại khoáng đạt như thế, Thanh Đế gật đầu nói, trên đời này ước chừng chỉ có 3-4 người có thể cứu ngươi, ta cũng tính là một người, đi theo ta. Đây là một bình thai do thanh mục gia cấu, bốn phía đều là thanh mục huyền phủ. Thanh Đế giải thích, đây là địa phương ta bế quan tu luyện đúng rồi, ngươi làm sao đi tới đây? Tần Tiểu Thiên kể lại một lần kinh nghiệm tại Phật Tông di chỉ. Thanh Đế kinh ngạc nói, Nga, không ngờ còn một thông đạo tiến vào tiên giới. Có cơ hội nhất định phải đi xem một chút. Hắn mang theo Tần Tiểu Thiên bay lên thanh mục bình thai, phất tay, ngay giữa bình thai xuất hiện một chuyển luân màu xanh. Đây là tiên khí của Thanh Đế Thiên Tương Luân, hắn nói, nguyên lai vốn không có cách nào giúp ngươi, nhưng lần trước khi hâm ba cổ thần tàng mở ra thì ta có được một kiện thần khí, cùng với Thiên Tương Luân, nghịch thiên bảo kính hợp dụng, thì có lẽ sẽ giải quyết được khốn cảnh cho ngươi. Thiên Tương Luân và nghịch thiên bảo kính đều là hình thiên tiên khí, Thanh Đế tại hâm ba cổ thần tàng có được một kiện thần khí kỳ diệu, tên gọi Thiên Diễn, ba kiện bảo bối có thể hợp dụng, đây là gần đây Thanh Đế mới thôi diễn đi ra. Tiểu tử kia, tu hành là cái gì? Tần Tiểu Thiên nói, tu hành là cái gì? Cái này tổ sư gia, tu hành hẳn là phải nhanh chóng nắm giữ lực lượng. Thanh Đế lắc đầu nói, không đúng, tu hành chính là tu tâm mới chính là trụ cột của tu hành, còn về phần lực lượng mặc dù cũng trọng yếu, nhưng không phải trụ cột, ngươi thiếu hụt chính là trụ cột. Xích Minh cho ngươi lực lượng, nhưng không có cho ngươi trụ cột tu hành. Tu tâm. Tần Tiểu Thiên cũng không hiểu rõ ràng, hắn nguyên lai tư chất cũng không tốt, chỉ là do Xích Minh mạnh mẽ cải tạo. Thậm chí không tiếp dùng thiên linh tử gia tăng linh trí. Nhưng tu hành còn cần nội tính, còn cần thời gian dài thể nghiệm hết thảy trong cuộc sống, chuyện này Tần Tiểu Thiên cũng không có chuẩn bị. Như thế nào tu tâm? Thanh Đế nhàn nhạt nói, tu tâm thì phải dựa vào chính mình, người khác không cách nào chỉ điểm. Tần Tiểu Thiên nghĩ thầm, đây không phải nói thừa hay sao a? Rồi cười khổ đáp, dạ phải. Trong đầu vẫn một đống tương hồ. Thanh Đế cười nói, ngươi không cần quan tâm, ta có biện pháp làm cho người tu tâm. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, sau này ngươi muốn tu chân hay là tu tiên? Ta xem pháp môn tu luyện bây giờ của ngươi đúng là pháp môn tu luyện của cổ tiên nhân, kỳ quái, Xích Minh không thể nào có công pháp tu hành như vậy. Tần Tiểu Thiên giải thích, nói, dạ đúng là Thiên Chân Sư bá cho ta công pháp tu hành. Thanh Đế nhất thời cứng họng, trong lòng cảm thấy có chút tức cười, đệ tử của Xích Minh, tu luyện công pháp của Thiên Chân. Hắn nói, ngươi đi lên Thiên Tương Luân, ta giúp ngươi luyện thể, bất quá, luyện tâm phải dựa vào chính mình. Tần Tiểu Thiên đi theo Thanh Đế bay lên Thiên Tương Luân. Thanh mang vo tròn cuộn lên, Thiên Tương Luân có vô số lỗ hổng, lớn nhỏ không đồng nhất, hình dáng cũng không giống nhau. Hai người rơi xuống chính là ngay giữa trung tâm của Thiên Tương Luân. Trung tâm Thiên Tương Luân có hai luồng quang mang một xanh một trắng, giống như thái cực chậm rãi chuyển động. Thanh Đế nói, luyện thể cực kỳ tàn khốc, cũng may ngươi không cần cảm nhận luyện thể chi khổ, bởi vì ta sẽ làm cho linh hồn của ngươi rời đi. A, linh hồn rời đi. Tần Tiểu Thiên mở to miệng. Nghĩ thầm, linh hồn rời đi ta không phải xong đời rồi sao? Thanh Đế giải thích, nói, Thiên Tương Luân, nếu không phải người có tiên thể thì tuyệt đối không chịu được tiên nào, trừ phi có đại năng lực đến nữa, bất quá ngươi đã có thần dịch lực cải tạo qua thân hình, lại tu tập cổ tiên pháp, bởi vậy khi tiến vào Thiên Tương Luân tu luyện, chẳng qua chỉ là cảnh giới của ngươi quá thấp, sau khi đi vào, thân hình có lẽ sẽ chịu được khảo nghiệm của Thiên Tương Luân, nhưng linh hồn sẽ phải hỏng mất, ngươi sẽ hoàn toàn xong đời. Tần Tiểu Thiên kinh hãi run sợ, nói, à, cho nên phải làm cho linh hồn rời đi. Vậy linh hồn đi nơi nào? Thanh Đế vĩnh viễn vẫn là bộ dáng không hoảng hốt không vội vàng, lạnh nhạt nói, đương nhiên là có chỗ đi, nhưng tương đối khổ cực mà thôi, thân hình đang ở trong Thiên Tương Luân, để ta trợ giúp luyện hưu một lần, linh hồn. À, linh hồn của ngươi phải đi thể ngộ, đi tăng lên cảnh giới ân, chuyện này nguyên lai cũng không thể làm được, nhờ có được Thiên Diễn, mới có thể thỏa mãn điều kiện này. Tần Tiểu Thiên hốt nhiên hiểu được tóc thai dựng đứng. Hắn có một loại cảm giác không tốt, hỏi, tổ sư gia, tăng lên cảnh giới. Ai, làm sao tăng lên a? Thân thể cũng không có thì làm sao tăng lên cảnh giới? Đang ở trước mặt Thanh Đế, Tần Tiểu Thiên cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, giống như đang đứng trước một tòa núi lớn cao vút trong mây, ngay cả đỉnh núi cũng nhìn không thấy. Điều này không cần ngươi quan tâm, có Thiên Diễn trợ giúp, ta có thể thử ách ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ta nói được là được, không được thì cũng phải được. Thanh Đế trong lòng dùng mình. Thiếu chút nữa đã nói sai lời. Đối với thần khí Thiên Diễn, hắn vẫn không có nắm chắc, Thiên Diễn tổng cộng có 3 lần thay đổi, hắn chỉ có thể khống chế đệ nhất biến, thay đổi lần thứ nhất, đó gọi là Thương Hải Tam Điển, trong đó công năng đầu tiên được gọi là Thiên Niên Đạn Chỉ. Thiên Tương Luân có thể luyện thể, Nghịch Thiên Bảo Kính có thể chuyển thế, Thiên Diễn có thể đạn chỉ thiên niên, nếu như hợp cùng một chỗ sử dụng thì có thể giải quyết vấn đề cảnh giới của Tần Tiểu Thiên, bất quá Tần Tiểu Thiên chẳng qua chỉ là một thí nghiệm phẩm. Thành công và thất bại mỗi bên chiếm giữ 5 thành. Sau khi Thiên Diễn mở ra, Thanh Đế không cách nào thực hiện đệ nhất biến, bây giờ hắn hiểu rõ ràng, nếu mình không tự thể ngộ trong đó, nếu không ai tiến vào trong đó, xúc tiến cho đệ nhất biến thay đổi, Tần Tiểu Thiên đi đến, cho hắn một cơ hội khó được, để cho linh hồn của Tần Tiểu Thiên tiến vào Thiên Diễn, xem như có thể rõ ràng được sự biến hóa của Thiên Diễn. Thương cảm cho Tần Tiểu Thiên bị Thanh Đế chọn làm thí nghiệm phẩm, nhưng không có một chút năng lực phản kháng, chỉ có thể hỏi trạng huống cho rõ ràng, nói, tổ sư gia, có thể nói rõ ràng một chút hay không, đồ tôn tư chất ngu dốt, thật sự không cách nào lĩnh hội được ý đồ của tổ sư gia. Thanh Đế nhịn không được nở nụ cười, tiểu đồ tôn này rất có ý nghĩa, một bộ dáng thương cảm, vừa nhìn đã biết mới tu luyện không lâu, còn chưa thoát khỏi phương thức suy nghĩ của người phàm, thiếu mất sự giác ngộ tu hành của người tu chân. Hắn nói, không cần khẩn trương, phải biết rằng, với việc tu luyện rối loạn lung tung bây giờ của ngươi, nhiều nhất chịu được 100 năm cũng sẽ xong đời, nếu như may mắn, thì tu ma là đường ra duy nhất, nhưng tu ma giảng cứu kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, một khi tu ma, ngươi cũng sẽ thành thức ăn ngon cho kẻ khác, rất nhanh sẽ bị đại ma đầu ăn tươi, cho nên tu luyện như vậy thì không được, phải thay đổi thân thể của ngươi kỳ thật rất tốt, chẳng qua là ẩn chứa lực lượng quá mức hỗn độn, ta dùng Thiên Tương Luân cho ngươi hoàn toàn tu luyện lại một lần. Hắn nói tiếp, Thiên Tương Luân không giống tầm thường, một khi tu luyện tốt thân hình của ngươi, đến trình độ hoàn mỹ ít nhất sẽ ngang hàng với tiên nhân, rất có thể đạt tới tu vi ngang hàng với La Thiên Thượng Tiên, với cảnh giới bây giờ của ngươi, căn bản không thể nào khống chế được thân hình hoàn mỹ như vậy, cho nên cần phải lấy đi linh hồn của ngươi, mang đi chỗ khác tăng lên cảnh giới cho ngươi, hiểu chưa? Tần Tiểu Thiên gật đầu, nói, điều này ta hiểu rõ ràng, nhưng là ta không rõ chính là đi chỗ khác tăng lên cảnh giới, đi chỗ khác là địa phương nào? Làm sao tăng lên cảnh giới? Thanh Đế vung tay lên, Nghịch Thiên Bảo Kính bay lên phía trên Thiên Tương Luân, bắn ra một đạo quang mang thanh mông nông, rơi vào trên người Tần Tiểu Thiên. Ngay sau đó, hắn há mồm phun ra một chút kim tinh, đó là thu nạp được thần khí Thiên Diễn trong cơ thể. Một bộ lập thể tinh không xuất hiện ngay trước mặt. Ngươi muốn đi tinh cầu nào? Tần Tiểu Thiên không giải thích được, nhưng không dám hỏi nhiều, hạ ý thức nói, địa cầu của Thái Dương hệ. Thiên Diễn cấp tốc xoay tròn, trong phút chốc, một viên tinh cầu màu lam xuất hiện trong Nghịch Thiên Bảo Kính và Thiên Tương Luân. Thanh Đế liên tục đánh ra hơn 10 thủ ấn cấm chế, tinh cầu màu lam bắt đầu chậm rãi xoay tròn, chỉ thấy trên tinh cầu nước lên nước xuống, mây trắng tụ tán phân hợp, băng tuyết lúc gần lúc hiện, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, dần dần, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của tinh cầu. Tần Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn xem, trong lòng không giải thích được, đây là đang làm hay sao? Thiên Tương Luân hốt nhiên bắn ra vô số đạo thanh mang, Tần Tiểu Thiên không tự chủ được khoanh chân ngồi xuống, hai tay ôm ngực, thanh mang giống như vô số sợi chỉ nhỏ, rất nhanh bao vây hắn đi vào, chỉ nghe Thanh Đế quát to, phân. Một trận hoảng hốt, linh hồn của Tần Tiểu Thiên bị thanh mang mạnh mẽ kéo ra. Thân thể Thanh Đế có chút nhoáng lên, chia làm 9 Thanh Đế đứng thẳng bốn phía, trong đó một người đi tới bên cạnh linh hồn Tần Tiểu Thiên, một đạo thanh quang nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ tới. Thanh Đế nói, đừng khẩn trương, ta sẽ dẫn ngươi đi. Mặt khác 8 Thanh Đế còn lại vẫn đứng bên cạnh Thiên Tương Luân. Đưa mắt nhìn phân thân hướng địa cầu bay đi. Tần Tiểu Thiên cũng không khẩn trương, trạng thái linh hồn đúng là không có cảm giác nào. Lối suy nghĩ tạm thời còn dừng lại trong thân thể giây phút đó. Bởi vì hắn tu luyện qua cổ tu tiên pháp, cho nên lực lượng linh hồn phi thường cường đại, hơn nữa có Thanh Đế bảo vệ, giữ lại được trí nhớ của bản thể. Thanh âm của Thanh Đế vang lên tận sâu trong linh hồn của Tần Tiểu Thiên, tiểu tử kia, lần đầu tiên ngươi tự thể ngộ tu hành nên phải thận trọng, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một ký sinh thể, vạn nhất ký sinh thể tử vong, ngươi sẽ tự mình tìm kiếm thân thể thích hợp. Ở trong lúc này, không ai có thể giúp ngươi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Tần Tiểu Thiên không cách nào phát thanh trả lời, cảnh sát trước mắt lại không ngừng chuyển đổi, hắn ngay cả năng lực suy tư cũng không có, hết thảy còn nhờ vào Thanh Đế bảo vệ. Linh hồn chấn chiến một trận kịch liệt, Tần Tiểu Thiên hốt nhiên cảm giác được thân thể của mình, tự mình tựa hồ có chi giác, ngay sau đó là sự đau đớn khôn cùng, còn có cảm giác đói bụng đến kịch liệt. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng toàn thân không còn có chút sức lực nào, trong giây lát, hắn tỉnh ngộ lại. Tự mình đã ký sinh bám vào cơ thể người khác. Không thể mở mắt, hắn chỉ vành thai cẩn thận lắng nghe, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ chỉ có tiếng chim hót và gió nhẹ thổi qua ngọn cây phát ra tiếng hoa hoa, khí trời có chút lạnh, dưới mặt đất lạnh như băng ướt nước. Trong lòng Tần Tiểu Thiên tiêu táo bất an, hắn dùng hết khí lực toàn thân, chậm rãi ngồi dậy, lập tức dựa theo pháp môn cổ tiên nhân tu luyện bắt đầu tu hành, đây là công pháp hắn quen thuộc, một chút hội tụ linh khí chung quanh. Ước chừng sau 2 giờ, hắn rốt cuộc có thể mở mắt. Một thân bùa y tàn phá, rách nát nhìn không ra được màu sắc, một cây dây cỏ đeo bên hông, hai chân trần, bên cạnh có một cây gậy gỗ, còn có một cái chén gỗ đen đen. Tần Tiểu Thiên nhịn không được mở miệng mắng to. Ngoại trừ ăn mày, còn ai có trang phục như thế? Thanh Đế thật sự quá đáng, không ngờ để cho mình sống ký sinh trên người một tên ăn mày. Tần Tiểu Thiên sờ sờ trên người, trong lòng một trận lạnh lẽo, thủ trạc và toái tinh kiếm toàn bộ còn ở trên bản thể, tự mình giờ đây hoàn toàn trắng tay, lại nhìn xuống thân hình. gầy yếu không chịu nổi, phỏng chừng cỡ 15, 16 tuổi, thật sự là một tên tiểu ăn mày. Hắn khóc không ra nước mắt, cầm lấy cây gậy đánh chó, gõ vào chén gỗ, không khỏi thở dài nói, tổ sư gia, ngươi hại người chết. Nơi này là cảnh tượng trời thu, một gốc cây tràn đầy lá vàng, Tần Tiểu Thiên nhìn quanh mọi nơi. Một bức tường đất tàn phá, trên tường còn có rong rêu, cách đó không xa tựa hồ như có một con đường lớn, nhìn theo đường lớn, xa xa mơ hồ có một tòa thành trấn, mặt trời vừa mới mọc lên, trên đồng trống nhìn không có một bóng người hoạt động. Tần Tiểu Thiên vừa tức vừa giận, hướng đường lớn đi đến, đi ngang qua một khe nhỏ thì hắn cố ý rửa sạch gương mặt của mình. Nhìn hình ảnh trong nước, hắn rốt cuộc đã biết mình có hình dáng như thế nào, đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ngây thơ, dơ bẩn bùn đất, sau khi rửa sạch thì mi thanh mục tú, cũng không khó nhìn, cánh tay ốm yếu như một cây gậy trúc, cho dù cầm cây gậy đánh chó cũng thấy nặng nề. Tần Tiểu Thiên chưa từ bỏ ý định hét lớn, tổ sư gia ta biết ngài vẫn còn ở đây, đi ra. Mau ra đây. Khái khái sáu. Khái. Thanh đế quả nhiên còn chưa đi, hắn lặng yên hiện ra thân hình, nói, mới vừa rồi chửi thống khoái lắm phải không? Tần Tiểu Thiên cuống quýt lui về phía sau, chỉ thiếu chút đã hoảng sợ đến bất tỉnh. Thanh đế đột nhiên tỉnh ngộ, may là mình chỉ là một phân thân, hơn nữa đã kiệt lực thú nhiếp uy áp. Cho dù như vậy, Tần Tiểu Thiên cũng chịu không được, hắn nói lắp bắp, ta có thể hay không cho ta lấy lại thủ trạng. Thanh đế lắc đầu nói, không được, vật của ngươi đều ở trên bản thể, lúc này không lấy được. Tần Tiểu Thiên van xin, ta như vậy đúng là sống không nổi lâu sẽ cho ta một viên linh đan. Thanh đế cười nói, dễ dàng có được đồ vật, ngươi sẽ không quý trọng, cho nên ta không thể cung cấp bất cứ thứ nào tăng lên tu vi, ngươi phải tự mình tu luyện. À, như vậy đi, ta cho ngươi một chiếc nhẫn do thanh mục ngưng kết, ngoài ra toàn nhờ vào một mình ngươi thôi. Chỉ thấy thanh đế đưa tay chào tới, hai tay hợp lại, thanh quang chợt lóe, một chiếc nhẫn màu xanh giống lá cây xuất hiện trong tay. Hắn đưa cho Tần Tiểu Thiên, nói, chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn chứa vật rất nhỏ, bên trong trống không. Tần Tiểu Thiên đeo chiếc nhẫn, một đạo thanh quang lóe ra, chiếc nhẫn lặng yên ấn vào ra tay. Không gian chữ vật của chiếc nhẫn là nhỏ nhất, ước chừng chỉ có thể tích cỡ một gian phòng, so với chữ vật thủ trạc nguyên lai thì kém hơn rất nhiều. Mắt thấy thanh đế biến mất, hắn không khỏi hét lớn, tổ sư gia, nơi này là địa phương nào? Ta cũng không biết. Thanh âm quanh quẩn bên tai. Tần Tiểu Thiên lại kêu lớn, đừng đi a, ta còn có chuyện muốn nói. Thanh đế cũng không trả lời. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng, tổ sư gia lần này là đi thật rồi. Đường lớn kia chẳng qua chỉ là con đường đất, bên trên còn dấu vết xe cộ in hẳn rất sâu. Trong lòng Tần Tiểu Thiên có chút sợ hãi, hắn nhìn không thấy bất cứ đồ vật hiện đại nào. Đi chưa bao xa, mặt sau đi lên hai người. Tần Tiểu Thiên giật mình trợn mắt nhìn bọn họ, thầm nghĩ, kháo, là cổ trang. Chẳng lẽ nơi này không phải địa cầu? Hai người mặc y phục màu xám trắng vải bố thô, chân mang giày cỏ, lưng quần dùng dây cỏ bện lại buộc chặt, bên trong túi còn mang theo một ít món ăn. Nhìn thấy Tần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm mình, trong đó một người lên tiếng trách mắng, tên ăn mày nhỏ, nhìn cái gì? Cút xa một chút. Xui xẻo, dậy sớm đã gặp phải tên ăn mày. Một người khác nói, mắng hắn quá mức làm gì? Đi mau, đi mau. Tần Tiểu Thiên có thể nghe hiểu hai người nói chuyện, càng cảm giác được ngữ điệu có điểm kỳ quái, trong lòng cười khổ, thể ngộ. Cảnh giới. Đây không phải làm cho người ta phải thụ tội hay sao? Ai trước vào thành nhìn một chút, tốt nhất tìm được một việc làm. Chỉ mong nơi này không phải cổ đại. Hắn có thể khẳng định, nơi này không phải quê quán nguyên lai của mình. Đó là một trấn nhỏ, có tường đất thấp lùn. Cửa thành khảm một khối tảng đá, bên trên khắc ba chữ song long trấn thật to. Vừa mới đi vào cửa thành, một trung niên hán tử mặc quần áo rách nát liền quát, tiểu vương bắt đản, trứng rùa nhỏ, y mắng chửi, ngươi còn dám quay lại. Chương 26, phiền não tên khất cái. Tần Tiểu Thiên cảm thấy rất khó chịu, từ một nhân vật giống như thần tiên. Hốt nhiên bị biến thành một tên tiểu ăn mày. Còn chưa vào thành đã bị một tên lão ăn mày mắng chửi, thật sự là đáng giận. Hắn nhịn không được mắng, lão vương bắt đản mắng chửi ai đó. Những lời này đúng là một bẫy dập. Cũng quả nhiên, lão ăn mày kêu mắng, lão vương bắt đản chửi mắng ngươi. Cửa thành truyền đến một mảnh hướng cười. Tần Tiểu Thiên đảo mắt qua, má của ta ơi, sao lại có nhiều tên ăn mày như vậy? Hai bên đường trong thành ngồi hai hàng ăn mày, một đám đang gãi đầu, vài người nhếch môi, lộ ra hàm răng vàng. Hì hì ha ha nhìn xem náo nhiệt. Lão ăn mày trong tay cũng có gậy đánh chó, hắn thẹn quá thành giận dơ gậy lên, nói, đánh chết ngươi tên tiểu vương bắt đản. Rồi liên tục đập xuống. Tần Tiểu Thiên trước kia là hảo thủ đánh nhau, hôm nay mặc dù khí lực thân thể nhỏ nhắn yếu kém, nhưng ánh mắt cùng thủ đoạn đều còn, nhìn thấy hắn dơ gậy đánh tới, không hoảng hốt không vội vàng nghiêng người tránh né, gậy đánh chó trong tay đột nhiên nhếch lên. Hắn thấp lùn nhỏ nhắn, một gậy của hắn vừa đúng lúc đánh ngay vào giữa háng lao ăn mày, còn chưa dùng sức, chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy lên. Lao ăn mày hét thảm một tiếng, hai tay bụm hạ bộ, cây gậy trong tay ném thật xa, lan lộn trên mặt đất. Tần Tiểu Thiên đã đánh thì không hề nương tay, gậy đánh chó quét ngang qua, nện lên mũi lao ăn mày, lao ăn mày đau đến nằm dài trên mặt đất. Hốt nhiên, Tần Tiểu Thiên cảm giác được cả người như nhũn ra, hắn biết thân thể mình bây giờ quá yếu, vừa mới động hai cái, đã thở hừng hực. Mấy tên ăn mày ngay cửa thành đều trợn to đôi mắt, một đám bất khả tư nghị nhìn Tần Tiểu Thiên, một tráng hán đứng lên, trên người hắn cũng ăn mặc rách rưới, nhưng rõ ràng so với mấy tên ăn mày khác thì tốt hơn một chút. Tráng hán ánh mắt lạnh lùng, vài bước đã đi tới trước người Tần Tiểu Thiên, túi người xuống, cười cười nói, nhị cậu tử, mới một ngày không gặp đã bản lãnh hơn nhiều rồi, không ngờ dám đánh lão mã. Có phải cũng muốn đánh cả ta không a? Hừ hừ, muốn chết có phải hay không? Hắn so với Tần Tiểu Thiên cao hơn một cái đầu, thân thể cũng cường tráng, một bộ dáng khí thế hung hung. Nhị cầu tử. Mụ nội nó đây là tên gì vậy? Tần Tiểu Thiên dở khóc dở cười, không biết thế nào mà cả tên ăn mày mà cũng khi dễ người. Hắn không nói gì, gậy đánh chó mạnh mẽ nhất lên, cũng với thủ pháp giống nhau, một gậy lại đánh trống hạ bộ của đại hán. Đại hán kia bay bổng lên không trung còn chưa kịp rơi xuống, hạ bộ đau nhức làm cho hắn phải thảm hào, đầu mới túi thấp xuống, tay che ngang hạ bộ. Lại tiếp tục lọt vào một kích thật hung hăng, một gậy đập tới lại quỳ rạp trên mặt đất. Chứng kiến hai người lăn lộn trên mặt đất kêu thảm, đám ăn mày cũng bị hù dọa, một đám có hư tâm cúi đầu. Ai cũng nghĩ không ra, bình thường một tiểu tử ai cũng có thể khi dễ, không ngờ lại có thể đánh ngã hai người lợi hại nhất. Tần Tiểu Thiên đến bây giờ còn có chút ngây thơ, hắn dùng gậy đánh chó chỉ vào một tên ăn mày hỏi, nơi này là chỗ nào? Song Long Trấn. Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta biết nơi này là Song Long Trấn, ta là hỏi. Song Long Trấn thuộc về nơi nào? Không biết. Một tên ăn mày nhỏ giọng nói, cả đám chúng ta chỉ ở Song Long Trấn xin cơm xa nhất chỉ đi đến Duyên Châu Phủ. Duyên Châu Phủ. Sơn Đông. Một tên ăn mày đứng trước người Tần Tiểu Thiên đột nhiên lộ ra ánh mắt hoảng sợ, Tần Tiểu Thiên cũng không quay đầu lại, mạnh mẽ ngồi xuống, gậy đánh chó trong tay quét ngược về phía sau. Tên đại hán ăn mày vạn vạn không có nghĩ đến, đánh lén mà cũng đánh không lại Tần Tiểu Thiên, cây gậy trong tay quét hụt trống không. Hắn bước về phía trước một bước. Lại giơ gậy lên, chợt thấy một trận đau nhức, một cây gậy đánh chó hung hăng đâm vào trong bụng dưới, nếu thấp xuống một chút, hậu quả thật không chịu nổi. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ôm bụng mắng, con mẹ nó tiểu vương bắt đạn quá giảo hoạt ta nha. Tần Tiểu Thiên công kích liên tục không ngừng, hắn xoay người dựng lên, một gậy đánh lên mặt đối phương, ba một tiếng, trên mặt đám ăn mày không đành lòng chút nào. Tần Tiểu Thiên quát, ngươi còn chưa chịu thôi. Cây gậy chút xuống không ngừng. Tên đại hán ăn mày rốt cuộc khuất phục, vẫn luôn miệng nói, đừng đánh nữa ta phục rồi, phục rồi. Hắn làm sao vẫn không thông, ngày hôm qua tên tiểu ăn mày còn bị đánh chỉ còn nửa cái mạng đuổi ra khỏi Song Long Trấn, hôm nay lại trở nên lợi hại như thế, không ngờ lại có thể đánh cho mình không còn lực hoàn thủ, nghĩ thầm, chẳng lẽ nhị cậu tử bị quỷ bám lên người. Bây giờ là triều đại gì? Ánh mắt những tên khất cái giống như đang ngây ngốc ra. Đại Tống Triều. Tần Tiểu Thiên cảm thấy mình giống như một tên ngu ngốc, hắn mở to miệng, a, má của ta ơi. Nghĩ thầm, không được rồi, thần khí thiên diễn của thanh đế cũng thật quá khoa trương, không ngờ lại làm cho mình trở lại Đại Tống Triều để đi thể ngộ cảnh giới gì đó. Đại Tống? Là Bắc Tống hay là Nam Tống? Duyên Châu Phủ hình như đang ở Sơn Đông, hình như Đại Tống Triều hẳn là phải rất phồn vinh a, sao lại có nhiều ăn mày như vậy? Ai là hoàng đế? Là niên hiệu nào? Lần này không có người trả lời hắn, đám ăn mày há hốc mồm nhìn hắn, tựa hồ cũng không hiểu rõ ràng. Nhị cầu tử vì sao lại đối với niên hiệu có hứng thú? Thêm một hồi lâu, mới có người nói, không biết ta, ai mà để ý tới niên hiệu gì, chỉ cần có cơm ăn là được, nhị cầu tử ngươi muốn làm gì? Nhị cầu tử. Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa mở miệng mắng to, tên này thật quá khó nghe. Nhưng thật ra đám ăn mày này xưng hô lẫn nhau cũng không hề đứng đắn nghiêm chỉnh, nghe bọn hắn xưng hô lẫn nhau, cái gì mà trụ tử, cây cột, khảm nhân, khảm nhi, thổ dương nhân, thổ dương nhi, hoa đầu năm. Tất cả cùng một loại xưng hô, là thời đại nông dân, rất ít có tên chính thức, dân gia thường dùng tên xấu xí để gọi con mình. Tần Tiểu Thiên thật vất vả mới dằn được tức giận, hỏi, đi Duyên Châu Phủ như thế nào? Tên đại hán ăn mày nằm trên mặt đất, hắn bị Tiểu Thiên đánh không nhẹ, giương cổ nói, đi Duyên Châu Phủ là hướng Bắc. Người người muốn đi. Tần Tiểu Thiên nói, đương nhiên, ở chỗ này xin cơm, sớm muộn sẽ chết đói, chi bằng đi tới thành thị, thì cơ hội sống càng nhiều hơn. Lời này lập tức khiến cho đám ăn mày cộng mình, ở Song Long Trấn xin cơm, tổng cộng chỉ có mười mấy tên ăn mày bọn họ, nhưng tất cả đều ăn không đủ no, Song Long Trấn dù sao quá nhỏ. Đám ăn mày luôn bài xích lẫn nhau, nhị cầu tử chính là bị bọn họ đuổi ra, không cho hắn tiếp tục ăn xin tại Song Long Trấn, vì chết đói ở bên ngoài, cho nên mới bị Tần Tiểu Thiên ký sinh. Tên ăn mày lão ma ôm thân dưới, khó khăn đứng lên mắng, tiểu vương bắt đàn ách, nhị cầu tử, tiểu tử ngươi thật độc. Hắn nhảy trên mặt đất, cẩn cẩn thận thận buông tay ra, sắc mặt tái nhợt nói, đau chết ta rồi. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng, tất cả đều bị nhị cầu tử đánh phục khí, tự mình chỉ sợ sẽ không được đám ăn mày xem là nhị gia tử nữa. Đám ăn mày nghị luận rối rít, Tần Tiểu Thiên nhưng lại cúi đầu trầm tư. Nơi này là thế giới do thiên diễn hình thành, hay là do thiên diễn nghịch chuyển thời gian, đem linh hồn của mình nhập vào? Là thật, là ảo? Trong lúc nhất thời hắn suy nghĩ không ra. Trở về thì không có khả năng, chẳng lẽ an tâm làm một tên ăn mày của Đại Tống Triều? Quả thật buồn cười. Ký sinh trong cơ thể tên ăn mày, không có nghĩa là mình phải nhất định làm một tên ăn mày, chỉ cần có thể khôi phục tu vi, thiên hạ mặc cho ta tung hành. Trong chốc lát, Tần Tiểu Thiên đã nghĩ thông suốt con đường sau này mình phải đi, ngoại trừ tiếp tục tu luyện cổ tiên pháp môn, ngoài ra không cần để ý gì khác. Hắn ngẩng đầu nhìn đám ăn mày, không nói thêm gì, nhẹ nhàng vung gậy gỗ lên, tiêu sái nói, các ngươi từ từ thương lượng, ta đi đây, ha ha. Mới vừa nói xong, trong bụng một trận cô lô vang lên, cảm giác đói bụng lại nảy lên. Uy, tên to con, cấp chút thức ăn đi. Tên đại hán ăn mày hỏi, ăn xong thì rời đi Song Long Trấn. Tần Tiểu Thiên phản ứng thật nhanh, biết người này là sợ mình đoạt đi vị trí của hắn, không khỏi cười to nói, không sai, không sai. Ăn xong phải đi. Tên đại hán ăn mày không chút do dự từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi đồng tiền, ước chừng có 30 đồng, nói, cho ngươi, nói chuyện giữ lời. Tần Tiểu Thiên chụp lấy đồng tiền rồi xoay người đi vào trong trấn nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện, thỏa đáng, ngươi có mời ta lưu lại cũng không thể. Trấn nhỏ chỉ có một con đường, từ đầu trấn đến đuôi trấn ước chừng 300 thước khoảng cách. Trên đường chỉ có số ít người đi lại, làm cho người ta có cảm giác nhàn nhã nhẹ nhàng. Chuyện được lấy tại Chuyển Phủn VN. Nhà nhà hộ hộ khói tỏa không ngừng, Tần Tiểu Thiên nhìn thấy một tiệm cơm nhỏ, ở cửa đặt một khay hình tròn, bên trên có một cái nắp cao chừng nửa người, khói trắng nồng đậm, nghe được hương thơm, tựa hồ đang trưng bánh bao. Tần Tiểu Thiên mới vừa đứng ở cửa, một tên tiểu nhị liền đuổi đi, nói, nhị cậu tử, ngươi có hiểu quy củ hay không? Có phải buổi sáng không thoải mái a? Thị trấn nhỏ. Cơ hồ người trong trấn đều nhận thức hết đám ăn mày. Tần Tiểu Thiên cũng không nói chuyện, chỉ đưa chuỗi đồng tiền trong tay hoảng động một cái. Tên tiểu nhị kia kinh ngạc nói, yêu. Chẳng lẽ ngươi trưởng quỹ, trưởng quỹ? Một lão giả tóc hoa râm đi ra, nói, tiểu hỏa, tên gì? Đây không phải là nhị cậu tử hay sao? Tiểu hỏa, cho hắn một cái bánh bao, ai, đứa bé thật đáng thương. Tên tiểu nhị nói, trưởng quỹ, hắn muốn mua. Tần Tiểu Thiên nguyên lai đã nắm chặt gậy đánh chó. Nếu như tiểu nhị và trưởng quỹ dám khi dễ người, hắn sẽ lập tức phản kích, không nghĩ lao trưởng quỹ nói ra lời như vậy, bàn tay nắm chặt cây gậy không khỏi buông lỏng ra, cầm đồng tiền trong tay đặt lên cái bàn ngay cửa. Lao trưởng quỹ nói, Nga, mua bao nhiêu bánh bao? Một văn đồng tiền có thể mua được hai bánh bao. Tổng cộng 32 văn đồng tiền, Tần Tiểu Thiên mua 44 cái bánh bao, dùng 10 văn đồng tiền thay đổi một cái bao, ước chừng cũng được. Lao trưởng quỹ nói, tiểu hỏa, đi lấy chén canh tới. Nhị cậu tử, uống xong canh rồi hãy đi. Sáng sớm còn chưa có khách, Tần Tiểu Thiên cũng không khách khí, ăn bánh bao, uống canh nóng. Nhưng thật ra tới bây giờ, hắn cũng là lần đầu tiên ăn những thực vật thô tháo, nhưng cảm giác đói đến điên cuồng, làm cho hắn cảm giác đây là món ăn ngon nhất thiên hạ, và chén canh lớn kia uống thật ngon. Chỉ chốc lát, 6 cái bánh bao và canh đậu đã ăn hết, hắn không dám ăn nhiều, sợ thân thể yếu ớt không chịu nổi, những bánh bao còn lại toàn bộ thu nhiếp vào trong chiếc nhận chữ vật. Tiểu nhị đi ra thu dọn chén thì bị dọa cho hoảng sợ, a, toàn bộ ăn xong rồi. Ai, nhị cậu tử, nhìn không ra, ngươi có thể ăn nhiều như vậy a? Tần Tiểu Thiên miết miệng, cười nói, cảm ơn chén canh của ngươi, tiểu nhị, đi Duyên Châu đi thế nào? Lao trưởng quỹ bên trong nghe thấy kinh ngạc đi tới, hỏi, nhị cậu tử, ngươi muốn đi Duyên Châu phủ? Tần Tiểu Thiên nói, đúng vậy, rất xa phải không? Lao trưởng quỹ lắc đầu nói, đoạn đường đó cũng không phải dễ đi, từ nơi này đi qua. Cũng có mấy sơn trại, không phải đoàn thương đội lớn thì không ai dám đi, ngươi một người mà dám đi. Tần Tiểu Thiên cười nói, sơn tặc, cương đạo thổ phỉ, a, ta chỉ là một tên ăn mày, bọn họ bắt ta để làm chi. Lao trưởng quý nói, vậy ngươi tự mình cẩn thận, đi hướng bắc, tốt nhất đi theo một đại thương đội, an toàn một chút, tiểu hỏa, cho hắn thêm một bao bánh bao. Hỏa tiểu nhị dùng lá sen bao thêm 4 cái bánh bao, nói, trưởng quý tâm tính thiện lương, cầm đi. Tần Tiểu Thiên chỉ đành tiếp nhận. Nói, cảm ơn. Xoay người rời đi. Thân thể nguyên lai vốn là một tên ăn mày, tự mình lại không phải là ăn mày, bất quá trong lòng hắn cũng rất cảm kích lao trưởng quỹ, người này thật vô cùng phúc hậu. Rời đi Song Long Trấn không lâu, Tần Tiểu Thiên tìm tới quan đạo, gọi là quan đạo nhưng cũng là con đường đất, chẳng qua bằng phẳng hơn con đường mòn kia, hơn nữa cũng tương đối rộng rãi. Cổ đại và hiện đại có khác biệt rất lớn, người thưa thớt, ra khỏi thành trấn thôn trang thì cơ hồ không gặp được bóng khói, khắp nơi đều là núi hoang dã lĩnh, trên đường đi cả ngày cũng không nhìn thấy được vài bóng người, đường bộ khó đi hơn nhiều so với đường thủy. Trên đường cũng có thể nhìn thấy số ít người đi đường, đó thường là tiểu hành thương hoặc là những gia đình thân thích, thương đội đại quy mô thì không nhìn thấy, những nơi có ruộng đồng thì cũng có người, bất qua ruộng đồng cũng không nhiều. Tần Tiểu Thiên sau khi đi ra khỏi Song Long Trấn, dọc theo quan đạo vẫn đi theo hướng bắc, lúc trời tối, đi tới bên một con sông nhỏ, tắm rửa giặt rũ thân thể một chút, thuận tiện giặt tẩy quần áo rách dưới, vừa cẩn thận gội sạch tóc. May là tìm được một cây có quả cây có thể dùng gội đầu, nhờ vậy có thể gội sạch tóc. Sau đó, hắn ngồi ở bờ sông tu luyện, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới chấm dứt. Bởi vì có một lần kinh nghiệm tu luyện, lần này tu luyện tiến hành rất thuận lợi, sau khi tu luyện, thì cảm giác thân thể hơi thoáng cường tráng một chút, không còn cảm giác cực độ suy yếu như trước. Phương thức đi đường của cổ đại và hiện đại hoàn toàn khác nhau, điều kiện tốt có lẽ còn có một xe ngựa xe bò, hoặc là cưỡi ngựa cưỡi lừa, điều kiện kém toàn là nhờ vào hai chân, Vạn Thủy Thiên Sơn cũng phải dùng hai chân bước đi. Tần Tiểu Thiên cảm thấy phi thường không quen, hắn là người từng biết phi hành, hơn nữa đã bắt đầu học thuần gì, hốt nhiên mất đi tất cả năng lực từng có, phải nhờ vào hai chân trường đồ bạc thiệp, đường dài bước đi, tư vị này thật sự khó chịu. Người đúng là một loại động vật kỳ quái, bất luận gian khổ cỡ nào, thời gian dài cũng từ từ có thói quen. Trên đường ước chừng 20 mấy ngày, Tần Tiểu Thiên dần dần thích ứng phương thức đi bộ như thế. Hắn dùng thời gian đi đường cũng không nhiều, đại bộ phận thời gian đều trốn trong bụi rậm tu luyện. Ngoài thời gian đi đường, còn phải sưu tầm thức ăn và thảo dược, săn bắt một chút thỏ hoang gà rừng, bây giờ hắn dùng hòn đá có thể chuẩn xác đánh trúng tiểu động vật cách 50 bước. Một buổi trưa, Tần Tiểu Thiên dùng cây gậy đánh chó, thiêu hai con gà rừng. Đó là dùng hòn đá đánh bắt được con mồi, chuẩn bị tối sẽ nướng lên ăn, hắn theo quan đạo một đường đi tới, trong miệng hừ hừ cười nhỏ. Mấy ngày qua, hắn đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần kiên trì tu luyện, sớm muộn sẽ đạt tới tu vi lúc trước, bây giờ có gấp cũng không tác dụng. Trải qua hơn 10 ngày rèn luyện và tu luyện, thân thể Tần Tiểu Thiên từ từ cường tráng lên, mặc dù chỉ cao 1 thước 6, nhưng thể trọng tăng thêm rất nhiều, trên người cũng không còn gầy ốm trơ cả xương, bây giờ, hắn tự tin đánh thắng cả một tráng hán. Hết thể từ lúc bắt đầu cảm giác cũng không hơn gì, nhưng đây lại là một loại thể nghiệm mới lạ, trước kia hắn không có khả năng thể ngộ được biến hóa này. Tần Tiểu Thiên mỗi ngày đều chuyên tâm tu luyện, rõ ràng nắm chắc mỗi một biến hóa của thân thể, cùng với quá khứ tu luyện tu vi tăng lên rất nhanh thì không giống, cảnh giới tu luyện lần này đã mang theo cùng tu vi ngang bằng. Hắn nguyên lai thân thể đã đạt tới Yên Lan Tung cảnh giới, cũng chính là cảnh giới sau khi nhập môn, mà thân thể bây giờ cũng chỉ là con người bình thường. Cho nên chỉ có thể nhờ cảnh giới tăng lên tu vi, bổ sung bộ phận thiếu thốn của cảnh giới lúc trước, như vậy mới có thể rèn luyện được trụ cột tu luyện thật kiên chắc. Từ xa xa mơ hồ truyền đến thanh âm, Tần Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường lớn phía sau đằng khởi trận trận bụi mù rất nhạt, bởi vậy hắn nhìn thấy hết sức rõ ràng, nghi thầm, có lẽ là một thương đội. Cũng quả nhiên đúng là một đại thương đội, ước chừng có tới 5-6 chục xe lớn, lại thêm một xe bỏ màu xanh, khoang xe thật lớn, hàng hóa trên xe dùng lưới cỏ bao trùm. Hơn 280 người, trong đó có hơn 100 đại hán, đầu đội nón, trên người đeo yêu đao, trong tay còn cầm theo đại đao, đó là phác đao đặc hữu của Tống Triều. Tất cả mọi người đang đi bộ. Tần Tiểu Thiên đứng ở ven đường chờ đoàn xe đi qua. Những đại hán này đều mặc quần áo màu xám hoặc màu lam, mồ hôi chảy đầy, từ bên cạnh đi qua có thể nghe được mùi hôi chua. Ngay từ đầu còn có mấy đại hán nhìn kỹ hắn, rất nhanh mọi người cũng không xem hắn vào mắt. Trong lòng hắn không nhịn được buồn cười. Bộ dáng của mình thật sự không có tính uy hiếp chút nào. Đoàn xe rất nhanh đi qua, Tần Tiểu Thiên không nhanh không chậm theo sát, hắn không thể đến gần những người này, cho dù tiến gần, cũng sẽ không có người để ý tới, thế đạo bây giờ ngay cả tên ăn mày nhỏ cũng không bằng con mèo con chó. Sắc trời dần dần hôn ám xuống tới, phía trước một mảnh huyên hiu, chi thương đội tìm được một địa phương tương đối bằng phẳng bắt đầu hạ trại, đoàn xe làm thành vòng tròn, có người đem cỏ cho bò ăn, vài đống lửa hùng hùng dấy lên. Tần Tiểu Thiên xa xa quan sát. Hắn không muốn đi tới gần để rồi lại bị đuổi đi, tự mình tìm một chỗ đất trống tránh gió, nhặt một ít cành cây khô, dùng một hòn đá bén nhọn đâm vào cánh con gà rừng, móc ra nội tạng, từ trong chiếc nhẫn móc ra chút ít thảo dược nhét vào trong con gà, dùng bùn đất bao quanh con gà, đào cái hố trên mặt đất, đốt lửa. Cách làm của ăn mày chỉ có thể ứng cấp, nhưng thật ra ăn cũng không ngon lắm, chân chính ngon lành thật sự chính là cải tạo qua, phải cần rất nhiều quá trình. Nhưng bây giờ mới là gà ăn mày chính tông, đích xác là phương thức ăn gà của đám ăn mày. Hai con gà ăn mày, Tần Tiểu Thiên cảm giác rất thoải mái, hai con gà rừng nhồi thảo dược, cũng đủ bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho thân thể. Chiếu theo công khóa thường lệ mỗi ngày, hắn dập tắt đống lửa, một lần nữa tìm một địa phương bí ẩn, khoanh chân ngồi đàng hoàng bắt đầu tu luyện. Lúc rạng sáng, trong lòng Tần Tiểu Thiên hốt nhiên chợt động, lập tức tỉnh táo lại, hắn có một loại cảm giác bất an mãnh liệt, cầm cây gậy đánh chó lặng lẽ đi tới hướng thương đội, rất nhanh đã đi tới phụ cận thương đội. Trên bầu trời không có ánh trăng chiếu sáng, dưới sự chiếu sáng của những đống lửa, hắn chứng kiến chung quanh có những cái bóng, trong lòng cả kinh, cường đạo. Thổ phỉ. Vừa định thối lui ra sau, thì mấy bóng đen đã tới gần, hắn vội vàng túi thấp thân thể. Sát ra. Chung quanh đột nhiên sáng lên rất nhiều cây đuốc, Tần Tiểu Thiên bên cạnh cũng không có cây cối, hắn không còn chỗ ẩn thân, lúc này bị người phát hiện, một thanh phác đao liền chém xuống. Gậy đánh chó trong tay Tần Tiểu Thiên mạnh mẽ điểm lên cổ tay của người cầm đao, thân thể tránh né qua một bên, kêu to, hoa, giết người, cứu mạng a! Nhanh chân bỏ chạy. Người nọ một đao vô ích, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, mắng to, mẹ ngươi, chém chết ngươi. Không đợi hắn phát tiêu, một tiểu đầu mục bên cạnh quát mắng, hỗn đản, mau xuống lên. Chúng thổ phỉ đã sớm thấy rõ trang phục của Tần Tiểu Thiên, đó là một tên ăn mày. Tần Tiểu Thiên còn tưởng rằng mình có thể thoát thân. Ai ngờ một đại hán trốn sau thân cây, hắn vừa mới thối lui đến bên cạnh cây, đã bị đại hán kia nắm lấy cổ, không đợi hắn quay đầu lại, đại hán kia tay đã phát lực, ném hắn ra ngoài. Cách đó không xa là một thân cây đại thụ, Tần Tiểu Thiên nên đầu bay tới, nếu đụng đầu vào, cho dù không chết, thì cũng sẽ bị đụng đến chết khiếp. Những ngày tu luyện đã không uổng phí, hắn xúc đầu lại, bả vai đụng vào thân cây, một trận đau nhức, thân thể rơi xuống. Tam gia hảo thủ đoạn. Có người khen. Đại hán kia sau khi ra tay cũng không thèm nhìn lại, quắc, theo ta sát. Rồi dẫn theo đại đội hướng tới doanh địa. Tần Tiểu Thiên nằm dài trên mặt đất giả chết. Lúc này cũng chỉ có thể như thế, hắn có lẽ có thể đánh thắng 2, 3 đại hán, nhưng nếu 5, 6 đại hán vây lại, hơn nữa mọi người cầm binh khí trong tay, hắn không có nắm chắc. Tuy thân thể này không ra gì, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua, bởi vậy chỉ có con đường giả chết. Nhưng giả chết cũng có người không buông tha, thổ phỉ đại đội vọt tới. Một tên hán tử nhỏ gầy lại lưu lại, dùng yêu đao trong tay nhẹ nhàng chọc tới. Trong khoảnh khắc hắn thu đao, Tần Tiểu Thiên mạnh nhảy lên, chỉ thoáng chút đã sâu ngã hắn, trong tay đột nhiên xuất hiện một hòn đá nhọn, gắt gao dí sát thiết hầu của hắn. Muốn chết thì người cứ động. Nói, các ngươi là ai? Người nọ sợ đến choáng váng, hắn cho là Tần Tiểu Thiên đã bị đánh chết, không nghĩ tới hắn lại nhảy lên, lắp bắp nói, ngươi chết tạc thi quỷ a. Hắn rốt cuộc dùng chính phán đoán của mình. Tam trại chủ ra tay làm sao có thể lưu lại người sống. Vậy chỉ có cha thi giải thích mà thôi. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười rộ lên, người này hiển nhiên là vì muốn tránh bị giết chết, len lén lưu lại chuẩn bị chiếm tiện nghi. Hắn cười đáp, đừng kêu loạn, ngươi nhìn qua có con quỷ nào giống như ta không? Vừa nói vừa thu hồi hòn đá bén nhọn. Cánh tay người nọ vừa động, lặng lẽ cầm yêu đao giơ lên. Tần Tiểu Thiên cười đáp, muốn cho người khác chết thường thường là mình bị chết nhanh hơn, ngươi tin hay không? Tay của người nọ nhất thời không dám động, hắn cũng không phải người ngu, tên ăn mày trước mắt rất đặc biệt, suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn thế nào? Không có gì, chỉ cần không dính líu tới ta là được, ân, ta phải đi, hy vọng ngươi không nên coi thường vọng động, hắc hắc. Tần Tiểu Thiên nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hắn cần một hoàn cảnh yên tĩnh tu luyện, nhưng còn chưa rời đi, một đội thổ phỉ từ sau lưng hai người chạy lại, trong đó có một đầu mục quát, hầu tử, sao ngươi ở chỗ này? Mẹ ngươi! Ngươi lại núp ở phía sau nữa. Người nọ cười đến sắc mặt trắng bệnh, vội la lên, không phải, đại bản ca, là do vị tiểu huynh đệ này muốn gia nhập cho nên. Tần Tiểu Thiên biết đã không đi được nữa, bọn cường đạo đại hán chung quanh, chỉ một người một đao là đủ lấy cái mạng nhỏ của mình. Trong lòng hắn hốt nhiên chợt động, đám thổ phỉ này coi như không tệ, ngoại trừ đánh cướp, đại bộ phận thời gian sẽ rảnh rỗi, vì vậy nói, đúng vậy, tiểu tử cũng thích ăn thịt, uống rượu chén lớn, lại thích vàng bạc, tiểu tử ra mắt đại bản ca. Thuận miệng hắn nói, tên cướp được gọi là hầu tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Tần Tiểu Thiên nói một câu, đại vương tha mạng à. Vậy coi như hoàn toàn xong đời rồi. Đại bản nhìn lướt qua Tần Tiểu Thiên, nhìn thiếu niên gầy yếu này không có cảm giác gì, nói, cho hắn một cây đao, các hải nhi, theo ta xông lên. Có người ném cho Tần Tiểu Thiên một thanh yêu đao cũ kỹ, chôi đao cũng đã muốn xuất ra, nắm trong tay, thân đao còn lung lay, cây đao này còn có khả năng chém người sao. Tần Tiểu Thiên cũng không muốn dùng đao chém người, hắn đi theo đại đội cường đạo, bắp chân như bay nhanh, nhưng bước tiến lại nhỏ nhất, rất nhanh đã rơi vào mặt sau của đội ngũ. Lại nhìn sang hầu tử, so với hắn còn muốn hơn, bước tiến cũng rất nhỏ. Hai nan huynh nan đệ này nhìn nhau một cái, không hẹn mà lộ ra một tia mỉm cười. Hầu tử nhỏ giọng nói, huynh đệ, người tên gì? Sau khi đi tới Đại Tống Triều, người thứ nhất chính thức hỏi tên của Tần Tiểu Thiên, không ngờ lại là một tên thổ phỉ gầy yếu. Tiểu Thiên, ngươi gọi ta là Tiểu Thiên là được. Ta họ Trương, tên là Trương Hậu, trên giang hồ có một sức hảo, gọi là Hầu Tử. Hán tựa hồ rất đắc ý với sức hảo của mình, lại nói, Tiểu Thiên, sau này ngươi đi theo Hầu Tử ca, cho ngươi mỗi ngày ăn thịt, như thế nào? Hương, chúng ta trốn ở chỗ này, chờ một chút sẽ xuống lên. Trong lòng Tần Tiểu Thiên buồn cười, người này vừa nhận thức mình, đã vội vã thu tiểu đệ. Thương đội và thổ phỉ thế cùng lực địch, song phương chết thảm trọng, bất quá đám thổ phỉ lại có tăng viện, nhân số cũng nhiều, 5-600 tiểu lâu la, hơn nữa còn có 3 vị trại chủ võ công không tệ, thương đội chết tăng nhiều, dần dần ngăn cản không được, vòng phòng ngự do đoàn xe làm thành đã bị phá vỡ mấy nơi. Trương Hậu nhỏ giọng nói, nô, không sai biệt lắm, chúng ta lên, nhớ kỹ, đừng chạy ào vào vòng xe, ở bên ngoài nhặt tiện nghi, đi theo ta. Tần Tiểu Thiên không cách nào ngăn cản thổ phỉ giết người, nhưng tự mình khẳng định sẽ không giết người, hắn đi theo Trương Hậu tới trước vòng xe, giơ thanh yêu đao cũ kỹ, hai người giống như con ruồi, chạy lăng quăng khắp nơi, nhưng vẫn không hề chạy vào trong vòng xe. Hán tử thương đội bắt đầu phá vòng vây, hơn 280 người, chết hơn phân nửa, chỉ có hơn 50 người lao ra vòng vây, tứ tán bỏ chạy. Một đại hán đang bỏ chạy bỗng nhiên gặp được Trương Hậu và Tần Tiểu Thiên, ác hung hăng nói, giết một người đủ vốn, giết hai người có lời, để mạng lại. Chương 27, Sơn Trại Chập Phục. Đại hán giơ phát đao, lao thẳng tới hầu tử. Hầu tử quát to một tiếng, mẹ của ta ơi chạy mau. Hán phải xoay người mới có thể chạy trốn, nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi. Đại hán kia bộ dáng khí thế hung hung, một phát đao nếu bổ lên người hầu tử, tiểu tử này không chết cũng phải mất nửa mạng. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là ra tay, hán vươn gậy đánh chó, đánh vào chân của đại hán. Chỗ này thập phần yếu ớt mẫn cảm, phát đao vừa tới, đại hán bổ vào trên mặt đất. Hầu tử cả kinh thoát ra thật xa, giống như đang né tránh làn đạn, trong miệng thét to, mẹ a. Đại hán phát đao chém hụt, không khỏi hốt nhiên giận dữ, quắc, gian tặc chém ngươi trước. Tần Tiểu Thiên cũng không bối rối, đối phó một người thì hoàn toàn không có vấn đề, hán thấp giọng nói, đi nhanh đi, còn không đi thì đi không được nữa đâu. Đại hán kia không linh tỉnh, vẫn như trước giơ phát đao bổ tới, đi tìm chết đi a nha. Lần này Tần Tiểu Thiên không hề hạ thủ lưu tình nữa, đối với một người muốn lấy mạng của mình, bất luận là lý do gì, cũng không thể bỏ qua. Gậy đánh chó trong tay điểm vào phát đao, thân thể thoát ra phía trước, phá yêu đao trong tay xẹt qua bắp đùi của đại hán. Da thịt bị đao cắt thì rất đau đớn, phá yêu đao xẹt qua bắp đùi, đại hán kia thống khổ kêu to lên, hắn liều mạng huy động phát đao, muốn chém chết tên tiểu tử gầy yếu trước mắt này, ai ngờ hầu tử ở phía sau len lén đâm tới một đao, vững vàng ghim vào cái mông của đại hán. Hầu tử phi thường linh hoạt, sau khi đâm trúng một đao, liền bỏ chạy. Dưới sự đau nhức, đại hán rốt cuộc tỉnh táo lại, nếu còn tiếp tục dây dưa bám chặt, thật có thể chết ở chỗ này. Hán quát to một tiếng, hướng chỗ núi rừng nhanh chân chạy vội, cái mông và bắp đùi đầm địa máu tươi. Chỉ sợ rằng chính hắn cũng không nghĩ tới mình có thể chạy nhanh như vậy. Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, chạy như vậy sẽ chạy không xa đâu. Cũng quả nhiên, đại hán kia chạy ra xa hơn trăm thước, một đầu ngã quỵ, ngất đi. Trong lòng hầu tử âm thầm bội phục, hắn phát hiện tên ăn mày nhỏ này thật sự rất lợi hại, đối phó một đại hán, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Hắn nhỏ giọng nói, nhanh, chúng ta đi vào. Rồi bước nhanh chạy vào trong vòng của đoàn xe. Bên trong ngoại trừ thổ phỉ thì chỉ có người chết và tù binh, không có một người nào phản kháng. Đám thổ phỉ vội vàng lục soát thi thể, tìm kiếm tài vật, hầu tử lôi kéo Tần Tiểu Thiên đi tới đám tử thi nằm dưới hai cỗ xe, nói, mau nhanh lục soát, mau nhanh lục soát. Rồi vội vàng siêu tìm trên đám tử thi. Tần Tiểu Thiên cảm thấy một trận ác tâm, nói, bỏ đi, đều cho ngươi. Hầu tử liếc mắt xem thường, nói, ngu ngốc. Chúng ta làm thổ phỉ phải nhờ vào chuyện này phát tài. Thổ phỉ có điều lệ, cương đạo đều dựa vào luật lệ phân phối, tiểu lâu la được phân không được bao nhiêu, đại bộ phận đều rơi vào túi tiền của trại chủ và những đầu mục lớn nhỏ, để phát tiểu tài. Chỉ có tìm tòi từ trong thi thể, đây là tài vật của người chết, ai lục soát được thì coi như là của người đó. Tần Tiểu Thiên đối với tài vật hứng thú không lớn, chỉ cần có thể ăn cơm no là được, hắn cảm thấy hứng thú là các loại tài liệu tu luyện, đến trước mắt, còn chưa phát hiện tiên thạch và linh thảo, điều này làm cho hắn hết sức buồn rầu. Hầu tử nhanh chóng siêu la hết tiền tài trên thi thể, ước chừng chỉ có 5-600 mai đồng tiền, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Tần Tiểu Thiên choáng váng, ngay cả quần áo của người chết mà bọn thổ phỉ này cũng không buông tha. Ngẩng đầu vừa nhìn, cơ hồ tất cả thổ phỉ đều đang cởi quần áo, hắn không nhịn được lắc đầu than thở, đại tống triều bây giờ cũng không hào chơi đùa. Tần Tiểu Thiên hỏi, các ngươi tại sao không lấy đồ vật trên xe? Hầu tử khẩn trương nói, ngươi điên được, đó là chiến lợi phẩm trong trại, ai dám động, lập tức sẽ bị chém rơi đầu. Có người quát to, các hài nhi, đã chiến thắng, thu thập đồ vật, chúng ta hồi trại. Tiếng trống sao rối loạn vô cùng, một đám thổ phỉ trong miệng sướng lên âm thanh cổ quái như cười, Tần Tiểu Thiên một câu cũng nghe không hiểu, hỏi, hầu tử, các ngươi đang sướng ca từ gì? Đắc thắng ca. Hầu tử lôi kéo Tần Tiểu Thiên chạy đến trong một đội ngũ, tìm một hán tử nói, hoàng gia, vị huynh đệ này đầu trại. Hoàng gia là một tiểu đầu mục, trông nom mười mấy tiểu lâu la, hắn quét mắt nhìn Tần Tiểu Thiên vài lần, nói, hầu tử, tiểu tử này ta xem như là một tên ăn mày, ân, tên cứ gọi là gì? Hầu tử cười nói, gọi là Tiểu Thiên, có thể đánh nhau. Hoàng gia vô tình nói, ngươi nói hắn. Vậy mang theo, sau này lăn lộn ở chỗ của ta. Làm thổ phỉ mà còn cần có người bảo hộ, điều này thật mới mẻ, Tần Tiểu Thiên nói, cảm ơn hoàng gia. Hoàng gia vẫy tay nói, thôi, lên núi rồi thì đặt nghĩa khí ở hàng đầu, có hiểu hay không? Nếu ra ngoài, không chịu xuất lực, quân pháp trong trại cũng không phải nói không, có hiểu chưa? Đừng phạm sự, bằng không tam đao lục động có hiểu hay không? Được rồi, đi đẩy xe. Liên tiếp một chuỗi xuyến mặc kệ hắn có hiểu hay không, nhiều đến nỗi Tần Tiểu Thiên muốn bất tỉnh. Thổ phỉ đuổi bắt lục tục quay lại, ôm lấy mấy chiếc xe lớn hướng sơn trại đi tới. Ở sơn trại hai ngày, Tần Tiểu Thiên mới biết nơi đây là Thanh Phong Lĩnh. Sơn trại nguyên là một ngôi miếu sơn thần, từ miếu sơn thần khuếch triển mà thành, địa thế cũng không hiểm ác, vách tường của trại đúng là theo địa thế dùng nguyên mục kết nối mà thành. Thanh Phong Lĩnh sơn trại là một ổ thổ phỉ lục lâm lớn nhất, có hơn 700 người, chia làm hai trại, chủ trại có hơn 400 người, bên cổ đầu phong có một tòa tiểu trại, ước chừng có hơn 200 người. Thanh Phong Lĩnh sơn trại có 4 trại chủ, tiểu lâu la xưng hô bọn họ là đại lao gia, nhị lao gia, tam lao gia, tứ lao gia. Tần Tiểu Thiên cũng không rõ bọn họ có họ gì. Sau khi vào sân trại, hắn mới biết được, hầu tử Trương Hậu là tên nấu bếp của sân trại, nhiệm vụ mỗi ngày là trẻ tuổi lốt lửa, hắn mang theo Tần Tiểu Thiên về sân trại là vì muốn tìm một người giúp tay. Lần này xuống núi tập kích thương đội, cơ hồ xuất động hết thảy sân trại. Phòng bếp được xây ở sườn núi phía sau, là một căn phòng gỗ rất lớn, có 3 lò lớn, 2 lò nhỏ, hầu tử chịu trách nhiệm đốt tuổi cho một lò. Trong phòng bếp tổng cộng có 16 người. Đầu mục là hoàng gia, Tần Tiểu Thiên ngày đầu tiên lên núi thì cùng với hầu tử đi đốn tuổi. Đừng nói là đốn tuổi, tốt hơn là gọi nhặt tuổi, núi hoang trời thu toàn là nhánh cây khô héo, mỗi ngày đều có thể nhặt được từng bó tuổi lớn trở về, đốt lửa thì chỉ nhờ vào hầu tử tự làm. Đám thổ phỉ ăn uống cũng không tốt, nhưng ăn no thì không thành vấn đề, nhất là người làm việc trong bếp. Mỗi tối, Tần Tiểu Thiên tìm một địa phương an tĩnh tu luyện, hắn không nguyện ở chung một gian phòng cỏ với 8 người khác. Nơi đó diện tích và mùi vị làm cho người ta chịu không được. Trong xe của thương đội chuyên chở chính là quần áo, vải vóc, rượu, phấn son, gạo, thịt, còn có sát, hải diêm, trong đó còn có một xe toàn là đồng tiền, bạc ước chừng có hơn 820, còn có 10 con trâu kéo xe. Đây là lần thu hoạch lớn nhất trong mấy năm nay, trại chủ cao hứng, cho mỗi tiểu lâu la được một bộ áo, một sâu tiền, thịt và thô diêm toàn bộ đưa đến phòng bếp. Tần Tiểu Thiên bởi vì là mới tới, còn chưa được phân phát bất cứ đồ vật gì, nhưng hắn cũng không quan tâm. Hầu tử lấy đi quần áo của hai người chết, sau khi trở về giặt rũ sạch sẽ, xin với Ngụy đại tẩu trợ giúp ở phòng bếp khâu vá sửa lại, cố ý sửa lại một bộ, đưa cho Tần Tiểu Thiên. Đám thổ phỉ cho tới bây giờ cũng không thao luyện, trừ việc đi ra ngoài mai phục, những người ở trong trại cơ hồ mỗi ngày đánh cuộc, đánh nhau nháo sự không ngừng, chỉ cần không xảy ra nhân mạng, trại chủ đại gia cũng không trông coi, trong trại cả ngày khói đen trướng khí. Phòng bếp cũng là một thế giới nhỏ, tổng cộng mười mấy người, nhưng lại chia làm mấy phe, thần khí nhất chính là Hoàng đại gia và đầu bếp Ngụy bản tử, mập mạp. Hoàng gia là tiểu cựu tử, em vợ của đại trại chủ, vợ chồng Ngụy bản tử và Ngụy đại tẩu nguyên bổn vốn là đầu bếp của Phúc Thịnh lâu đại danh phủ, trên đường cùng vợ về nhà, đi ngang qua Thanh Phong Lĩnh bị bắt lên núi, bởi vì nấu nướng thật ngon, nên chuyên môn làm thức ăn cho 4 vị trại chủ. Tần Tiểu Thiên bình thường không nói chuyện, phân phái nhiệm vụ hắn cũng không chối từ. Vừa đến khi trời tốt thì phải đi tu luyện. Chuyện được lấy tại Chuyển Phủn VN. Gần đây hắn phát hiện, thân thể của mình từ từ trở nên cường kiện lên, còn có cảm giác phát dục, sức ăn cũng tăng nhiều, thường xuyên lúc đi nhặt tuổi thì thuận tay săn bắt gà rừng thỏ hoang, lặng lẽ cùng hầu tử ra ngoài dã ngoại nướng ăn. Chuyện tại sơn trại rất ít, ngày nọ Ngụy bản tử phân phó nói, hầu tử, Tiểu Thiên, ra phía sau núi bắt vài gà rừng thỏ hoang, việc nhặt tuổi ta cho người khác làm. Từ sau khi Tần Tiểu Thiên mang gà rừng thỏ hoang về, Ngụy Bàn Tử và Hoàng gia đều cũng thích, vài ngày là cho hai người ra sau núi săn thú. Có một lần, đại trại chủ ăn một con gà rừng, hai người đã trở thành thợ săn chuyên chức, Hoàng gia cố ý điều hai tiểu lâu la tới, thay thế công việc ban đầu của hai người. Tần Tiểu Thiên săn thú không cần dùng cung tên, cũng không thiết bấy dập, chỉ dùng hòn đá ném, xác suất chuẩn xác cao đến làm cho hầu tử không dám tin tưởng. Hầu tử Trương Hậu thích nhất là đi loạn bậy, hắn cười hì hì nói, Ngụy đâu biết, muốn mấy con gà núi. Ngụy Bàn Tử vung bàn tay mập phì lên, phách lên đầu vai của hầu tử, thiếu chút nữa đánh hắn gục xuống, cười nói, nhiều thì càng tốt, ăn không hết, ta làm phong kê. Tần Tiểu Thiên xoay người đi ra, trong lòng hắn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện tu luyện. Ở chỗ này rất nhiều thời gian nhàn hạ, khiến cho hắn có thể suy tư các loại pháp môn tu luyện, nhớ lại Ngọc Đồng Giản từng tiếp xúc, cùng với pháp môn luyện đan tu chân, các loại dược tài cần sử dụng. Bây giờ, hắn không cần chân phẩm hy hữu, mà là cần dược tài luyện chế cấp thấp. Đây là đồ vật cần học khi vào tu chân. Hắn ý thức được, mặc kệ là ở nơi nào, đều phải có tài năng, mới có thể đạt được thân phận và địa vị của chính mình, cho dù nguyên bổn mình không có tu chân luyện đan thuật, nhưng nắm giữ bản lãnh như vậy, đối với tu luyện sau này cũng có chỗ tốt. Hầu tử Trương Hậu rất hưng phấn, từ sau khi Tần Tiểu Thiên lên núi, mình như gặp vật khí, không cần mỗi ngày đi đốn tuổi, cho nên hắn nhận định Tần Tiểu Thiên là bằng hữu của mình. Vị bằng hữu này rất thần bí, tuy còn nhỏ, nhưng trên người lại có một loại khí độ nói không nên lời, làm cho người ta có cảm giác rất phục khí. Phía sau núi phạm vi rất lớn, cây rừng tươi tốt, phương viên trong 10 dặm không có bóng người. Nơi này động vật dã sinh rất nhiều, không chỉ có gà rừng thỏ hoang, còn có thể nhìn thấy sói hoang hồ ly dã thú, ngay cả chim chóc hoang dã cũng có thể nhìn thấy. Tầm mắt của Tần Tiểu Thiên càng ngày càng tốt, thường thường hầu tử còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây, thì hòn đá trong tay hắn đã bay ra ngoài. Rất nhanh đánh chết 5 con gà núi, 3 con thỏ hoang. Hắn nói, hầu tử, ngươi đem con mồi trở về, ta ở trong núi chuyển, lưu cơm chiều cho ta, ngươi đi đánh cuộc đi. Trong sơn trại cơ hồ không có người nào không đánh cuộc, hầu tử cũng không ngoại lệ, trước kia hắn không có thời gian rảnh ban ngày, bây giờ có Tần Tiểu Thiên giúp làm việc, cuối cùng có thể tham gia đội quân đánh bạc. Hắn nói, được, ta để cho Ngụy Bàn Tử làm canh thịt gà, lưu lại một ít, huynh đệ cẩn thận. Hắn mang theo gà rừng thỏ hoang, hương phấn đi trở về. Trong lòng Tần Tiểu Thiên có chút buồn rầu. Linh khí chỗ này không khác gì với Tiềm Kiệt Tinh, thậm chí còn yếu hơn một chút, ở phụ cận không phát hiện linh mạch, cũng không có linh đan trợ giúp, tu vi tăng lên tốc độ thật chậm, chỉ điều lý thân thể mà đã tốn hao nhiều thời gian. Cho nên mấy ngày gần đây, hắn vẫn một mực chuyển du trong núi, muốn sưu tầm một chút thảo dược, dùng phương pháp đơn giản nhất luyện chế một chút linh đan, hiệu quả dù sao cũng được, cũng hơn là không có vật gì. Phương thức hắn sưu tầm thảo dược khác với người phàm, không cần nhận thức thảo dược. Chỉ cần phân biệt trong đó có ẩn chứa linh khí hay không. Trong thực vật các loại linh khí không đồng nhất, tổng hợp cùng một chỗ thì có thể thải dụng luyện đan thuật đơn giản tụ linh, có thể chữa bệnh, có thể chữa thương, cũng có thể tăng lên tu vi. Thảo dược trong núi rất nhiều, Tần Tiểu Thiên căn cứ những gì mình cần để thải tập. Hắn không cần dùng phương thức của người phàm để bảo tồn thảo dược, chỉ cần bỏ vào trong nhẫn chữa vật là được. Nhưng chế thuốc thì tương đối phiền phức, mặc dù hắn có phương thức chế thuốc tốt nhất, nhưng tu vi không đủ. Không cách nào sử dụng cấm chế luyện chế pháp, chỉ có chờ khi tu luyện được đến trình độ nhất định, mới có thể sử dụng lò luyện chế pháp, là một loại phương pháp đơn giản nhất. Khe suối trong núi vần quanh, theo dòng suối nhỏ hướng lên trước chảy đi, rất nhanh nhìn thấy một tảng đá, phía dưới là một cái đầm màu xanh biếc thật đậm. Nơi này linh khí tương đối sung túc, cho nên Tần Tiểu Thiên cũng không chần chờ, tới đây tu luyện. Do cảnh giới ảnh hưởng tu vi, tốc độ tu luyện thật ra rất nhanh, đương nhiên là kém tốc độ tu luyện lúc trước của hắn. Nhưng đó là do Xích Minh ra tay trợ giúp, cũng giống như đã ăn gian. Tần Tiểu Thiên tu luyện 2 tháng, thân thể nổi lên biến hóa rất lớn. Hắn khoanh chân ngồi bên cạnh đầm nước, bắt đầu gian khổ tu luyện. Bây giờ trong cơ thể hắn không có nửa phần tiên linh khí. Pháp môn tu luyện nhập môn của cổ tiên nhân rất khó, nếu như có thể sinh ra một tia tiên linh khí, thì mặt sau tu hành sẽ dễ đi hơn rất nhiều, bởi vậy Tần Tiểu Thiên đều cố gắng tu luyện mỗi ngày. Hắn có chỗ khác với người khác, đó là từng có kinh nghiệm tu luyện và cảnh giới. Tiên linh khí nhất định có thể sản xuất, đối với điểm này cho tới bây giờ hắn không có hoài nghi qua. Tiên Lan Tung cảnh giới chẳng qua là trọng cảnh giới đệ nhất của tu tiên, Tiên, Lan, Tung đại biểu cho mỗi một tầng cấp, trong đó bước đầu tiên là Yên, đó là lúc ban đầu Tần Tiểu Thiên đã vượt qua, mà khi lần nữa bắt đầu tu luyện thì từng bước làm cho hắn phi thường buồn rầu. Đến trước mắt, thân thể biến hóa mặc dù rất lớn, nhưng Yên cảnh vẫn như cũ không có chút tung tích nào, mà đây lại là mấu chốt đầu tiên sản xuất tiên linh khí. Vào lúc đêm tối, chấm dứt tu luyện, Tần Tiểu Thiên đứng dậy, nhìn trăng sáng mọc lên xa xa, âm thầm nghĩ ngợi, mặc kệ thế giới này là thật hay giả, chỉ cần không buông bỏ tu luyện, hết thể cũng sẽ tốt lên, không biết bản thể mình ở lại thiên tương luân như thế nào, có lẽ thật sự sẽ được tu luyện thành tiên thể, vạn nhất ta cảnh giới không đủ, trở về cũng như không thôi. Hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác khẩn bách, trong lòng có chút cấp táo, rất nhanh tỉnh ngộ lại, không được, tu luyện không được gấp gáp. Hắn thở ra một hơi dài, chậm rãi đi về phía sơn trại. Trong sơn trại hoàn toàn yên tĩnh, đám thổ phỉ khi trời tối đã đi ngủ. Ở thời đại này, ước chừng chỉ có đô thành Đông Kinh khai phong mới có cuộc sống về đêm, những địa phương nhỏ, khi trời tối không thấy bóng người, đều cũng về nhà đi ngủ. Tần Tiểu Thiên trở lại phòng bếp, hầu tử ngáp, nói, mới trở về. Một chén canh đặt trong nồi, hẳn là còn nóng, ta để lại cho ngươi thức ăn, ngươi ăn ta đi ngủ, buồn ngủ à. Hắn vặn eo một cái, xoay người đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, trời quỷ này lại nổi gió rồi, chắc có tuyết rơi đi nghe. Nồi là dùng cỏ đan lại bao bọc bên ngoài, canh gà rừng được hấp nóng bên trong. Tần Tiểu Thiên nhẹ nhàng tìm được một chén canh gà, cùng phần thức ăn để dành trong đó. Bánh rất dày, lớn như cái chén, người bình thường ăn một cái cũng đủ, Tần Tiểu Thiên thì khác, bây giờ hắn cảm thấy đặc biệt đói, đặc biệt ăn được rất nhiều. Bởi vì hắn có thể săn thú, hoàng gia và ngụy bản tử cũng chấp thuận cho hắn ăn thoải mái, đây cũng là một loại đãi ngộ đặc thù ít có trong sân trại. Bánh phi thường thô tháo, mùi lại rất thơm, Tần Tiểu Thiên uống chén canh, ăn một cái bánh, sau một giờ mới ăn xong. Hắn nhẹ để chén xuống, thoải mái sờ sờ bụng, xoay người đi ra ngoài, đi đến một khối nham thạch lớn ở phía sau núi. Đây là một địa phương tương đối bí mật, nham thạch và sườn núi hình thành một khe hở, Tần Tiểu Thiên dùng gỗ làm một lan can, dùng nhánh cây cùng bện cỏ buộc lên, làm thành một lớp ngăn tránh gió, trên mặt đất trải đầy cỏ và lá cây khô, mỗi buổi tối đêm hắn đều trốn bên trong tu luyện, linh khí nơi này cũng như nơi đầm nước. Cứ theo lẽ thường một đêm tu luyện. Sáng sớm, Tần Tiểu Thiên nghe được trong trại có tiếng gà gáy. Hắn đẩy cửa cỏ trước mắt ra, lúc này mới phát hiện, một đêm qua đã rơi thật nhiều tuyết, nhưng tự mình lại không hề phát hiện. Đạp lớp tuyết sâu tới nửa thước, hắn từ từ đi vào sân trại. Cướp bóc thương đội đã qua mấy tháng thời gian, mắt thấy đã sắp hết năm, hắn cũng tựa hồ có thói quen ở trong ổ thổ phỉ, tuy nói điều kiện cuộc sống không tốt lắm, nhưng coi như thanh tĩnh, cũng không sầu lo chuyện ăn uống. Còn về phần quần áo thì càng không cần quan tâm, pháp môn tu tiên tuyệt diệu, gần mấy tháng thời gian hắn điều lý thân thể thật tốt. Hôm nay khí hẳn đã không thể xâm nhập. Dù tuyết dày như thế, hắn không ngờ lại không cảm giác được rét lạnh. Người của thời đại này một ngày chỉ ăn hai bữa, buổi sáng là 10 giờ thì ăn buổi thứ nhất, xế chiều khoảng 4 giờ thì ăn buổi thứ hai, cho nên sáng sớm phần lớn đám thổ phỉ đều lo ngủ, chỉ có người ở phòng bếp là phải dậy sớm. Tần Tiểu Thiên vừa đi tới cửa bếp, chỉ thấy hoàng gia từ bên trong đi ra, hắn nhìn thấy Tần Tiểu Thiên thì hỏi, ngươi chạy đi đâu vậy? Đúng rồi. Hôm nay ngươi cùng hầu tử đi theo đội ngũ của Toát Mao lên quan đạo mai phục, sẽ nhanh chóng hết năm, ta cố ý đi tìm Toát Mao, cho các ngươi một cơ hội, vận khí tốt có thể phát tài một chút, sống thoải mái một năm. Toát Mao cũng là một tiểu đầu mục, dưới tay có 9 tiểu lâu la. Cấp đường cũng có quy củ, không phải ai muốn đi cũng được, mà là phải chờ tới phiên mình. Lúc cấp đường có được tiền tài và vật phẩm, một nửa ra cho trại chủ, còn lại thì đám tiểu lâu la tự mình phân phối. Đây là cơ hội kiếm tiền trong sân trại. Tần Tiểu Thiên không muốn đi ăn cướp, nhưng cũng không cách cự tuyệt. Đang khi nói chuyện, hầu tử từ trong phòng chạy ra, lớn tiếng nói, mẹ nó, tuyết lớn như vậy đi ăn cướp lạnh chết luôn. Hoàng gia nhấc chân đá hắn, mẹ ngươi, mấy ngày nay ngươi luôn réo la là không có tiền, đánh bạc đã muốn cởi luôn cả cái khố, cho ngươi cơ hội phát tài mà còn sợ lạnh. Được, vậy ngươi đừng đi. Hầu tử kéo tay áo của hoàng gia, gương mặt cười nói, ra, hảo hoàng gia của ta. Tiểu nhân linh tỉnh à, ta đi, cảm ơn hoàng gia chiếu ứng, Liên tiếp cười không ngừng. Hoàng gia vung tay hào nói, đi đi, đến cửa sơn trại chờ, Toát Mao bọn họ lập tức tới ngay, thuận tiện mang theo một ít bánh bao, có hiểu hay không? Nói xong xoay người đi. Chờ hắn đi xa, trên mặt hầu tử lộ ra một tia không cam lòng, nhỏ giọng nói, phi. Còn không phải muốn chia cho ngươi một phần hay sao? Ai, huynh đệ, đi phòng bếp lấy bánh bao. Một cái túi tiền bằng vải bố rách. Đựng đầy 20 cái bánh, thêm ít thức ăn. Hầu tử lại đi đến khố phòng lãnh yêu đao, hai người cùng đi tới cửa sơn trại. Toát Mao có gương mặt tâm trầm, trong lòng rất là khó chịu, nhiều tuyết như vậy mà chạy ra cướp đường, bóng người còn chưa nhìn thấy thì tự mình đã bị đông cứng mà chết. Hắn chỉ dẫn theo 5 thủ hạ, còn có Tiểu Thiên và Hầu tử, tổng cộng 8 người, đeo theo bộ cung tên. Người trong sơn trại không thiếu, nhưng có thể sử dụng cung tên cũng chỉ có 10 mấy người. Toát Mao quát, hôm nay đến phiên chúng ta cướp đường. Tất cả mọi người con mẹ nó tinh thần một chút, đến cửa núi Mai Phủ. Tần Tiểu Thiên đến sơn trại cũng không ít ngày, nhưng người trong sơn trại đại bộ phận chỉ là quen mặt mà thôi, trừ những người trong phòng bếp ra, cơ cơ hồ không còn người quen nào. Hắn yên lặng theo sát phía sau hầu tử, lưng đeo một bao bánh bao lớn. Cửa núi khoảng cách với sơn trại chừng hơn 30 dặm đường, là ngã ba đường đi Duyên Châu và Tề Châu, bây giờ trở nên rất hoang vu, rất nhiều người tình nguyện đi đường nhỏ vòng qua Thanh Phong Lĩnh, đây đều là do nhiều năm nay thổ phỉ hoành hành để lại hậu quả. Nguyên lai cách cửa núi không xa có một thôn nhỏ, bây giờ cũng dần dần hoang vu, người ở bên trong không phải lên núi làm thổ phỉ, thì lại thiên cư đến nơi khác, cho nên con đường này chỉ những khách thương không quen tình huống mới đi qua. Vẫn nhiều tuyết phiêu phiêu sái sái, tám người đi xuống chân núi, tuyết rất dày, dẫm lên mặt đất phát ra xá chi thanh âm. Hầu tử và Tần Tiểu Thiên đi cuối cùng, Tần Tiểu Thiên nhỏ giọng hỏi, khí trời như thế, ai lại đi ra? Hầu tử lắc đầu nói, không nhất định, vì sắp hết năm, có chút tiểu khách thương sẽ không để ý gì cả mà đi về nhà. Tần Tiểu Thiên thở dài nói, những người này khổ cực suốt một năm, thật vất vả dành dụm được chút tiền, các ngươi cũng đi cướp. Hầu tử thấp giọng nói, không cướp chúng ta sẽ chết đói. Toát Ma ở phía trước giống to, hầu tử. Hai người các ngươi mau nhanh chút, nói thầm cái gì? Hầu tử vội vàng nói, tới, tới. Hắn nhẹ giọng nói, Tiểu Thiên, đừng choáng váng, nếu đã muốn làm thổ phỉ, thì đừng nghĩ nhiều như vậy. Cửa núi nguyên lai vốn là một đình trúc, lữ khách nghỉ chân hay sử dụng, nhưng đã sớm sụp đổ, chỉ còn lại một vài chiếc ghế ở ven đường. Quan đạo rậm rạp rừng cây, bị nhiều tuyết bao trùm, bạch mang mang một mảnh mờ mịt. Tám người trốn trong rừng cách quan đạo không xa, dùng nhánh cây làm ra một cái chòi nhỏ, có thể tránh gió tuyết. Toát Mao dẫn theo mấy đệ huynh thân tín của mình, trốn trong chòi uống rượu, để cho hầu tử và Tần Tiểu Thiên đi đến rừng cây bên ngoài chờ đợi. Tần Tiểu Thiên không sợ rét lạnh, khoanh chân ngồi ở dưới một gốc cây đại thụ, lẳng lặng tu luyện, hầu tử thì khổ sở, lạnh cứng phải chạy tới lui, đưa hai tay lên thổi phù phù, răng đánh lập cập không ngừng. Nhiều tuyết rất nhanh bao trùm trên người Tần Tiểu Thiên, hầu tử kỳ quái nói, Tiểu Thiên ngươi, ngươi có lạnh hay không hay à, hay à? Ai, sao ngươi có thể ngồi được, không không lạnh à, hay thở? Hay thật, hay thật. Hàm răng hắn đánh lập cập chọc cho Tần Tiểu Thiên cười rộ lên, hắn nói, ngươi đi đến chỗ của Toát Mao mà trốn tuyết, ta một mình thủ là được. Hầu tử run run nói, ta cũng không dám đi, sẽ bị đuổi ra thôi. Từ buổi sáng ngồi mãi tới xế chiều, một bóng người cũng không nhìn thấy, hầu tử cơ hồ bị đóng thành cây băng, ngay cả khí lực để nhảy cũng không có. Toát Mao từ trong chòi đi ra, miệng đầy mùi rượu nói, trở về, mẹ nó, hôm nay vận khí xui xẻo, xuất môn không xem lịch. Trở về. Hầu tử hưu khí vô lực nói, còn không đi, ta sắp chết rét rồi. Trong lòng Tần Tiểu Thiên có chút động, nói, hình như có người tới. Toát Mao kinh ngạc nói, nơi nào? Ở nơi nào? Sao ta không nhìn thấy? Hắn híp mắt nhìn quan đạo, chốc lát sau, trên quan đạo truyền đến thanh âm trầm mượn, một tiểu lâu la mặt liền biến sắc, cả kinh nói, đúng rồi đúng là tiếng vó ngựa. Vừa dứt lời, xa xa trên quan đạo toát ra một mảnh bóng đen. Tiếng vó ngựa trầm muộn rõ ràng truyền đến, tiểu lâu la kia nói, chừng hơn 10 kỵ. Chúng ta không đối phó được. Đại Tống triều dân gian có rất ít ngựa cưỡi, người cưỡi ngựa không phải quan binh thì là gia đình quan gia, còn có thể là những trang khách đại trang lớn. Toát Mao xúc cổ, nhỏ giọng nói, cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Hắn lén lút trốn ra phía sau cây. Tiên y nổ mã, quần áo sang trọng, ngựa khí thế, một đám hào khách, nhanh chóng từ trên quan đạo phi tới. Đột nhiên, một kỵ sĩ giơ tay lên quát, dừng lại. Một tay kéo dây cương, con ngựa dựng đứng hai chân, phát ra một tiếng hí vang. Chỉ nghe hắn quát, trong rừng là ai? Đi ra. Chương 28, hắc cất hắc. Thương lang lang. Mười mấy kỵ sĩ rút ra yêu đao, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chia làm trái phải hướng trong rừng cây phóng đi. Tần Tiểu Thiên sắc mặt khẽ biến, hắn phát hiện những người này tay chân phi thường lợi hại, bất luận là rút đao hay xuống ngựa, tựa hồ đều được trải qua huấn luyện chuyên môn. Hắn nắm cánh tay của hầu tử, nhỏ giọng nói, chạy mau. Toát Mao gầm lên một tiếng, dẫn theo năm thân tín quay đầu bỏ chạy, bên ngoài rừng cây lại nghe được tiếng động, có hơn 10 người nhảy xuống ngựa, mang theo gậy cùng phác đao đánh vào trong rừng. Hầu tử cơ hồ lạnh cứng, căn bản không chạy nổi, Tần Tiểu Thiên cắn răng, nắm lấy lưng quần hắn, quát khẽ, đừng lộn xộn. Hắn nhấc hầu tử lên nhanh chân bỏ chạy, dù sao có tu luyện, cho dù vác theo một người, tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Toát Mao trong lòng hận vô cùng, quát, hầu tử, Tiểu Thiên, dừng lại, ngăn truy binh cho lão tử. Tần Tiểu Thiên không thèm để ý tới. Nói đùa sao, để hai người giống như con khỉ ốm đi ngăn trở hơn 10 người. Hắn không rên một tiếng, tiếp tục chạy như điên. Hầu tử lắp bắp nói, chạy không thoát được đâu xong đời rồi, ai. Hắn làm Tần Tiểu Thiên tức giận đến thiếu chút nữa ném luôn hắn xuống, quắc, đừng nói nhảm, chỉ cần chạy nhanh hơn Toát Mao là được. Khoảng cách của Toát Mao cách bọn họ không xa, nghe được lời của Tần Tiểu Thiên không khỏi mở miệng mắng to, Tặc Tư Điểu, đừng để ta nhìn thấy ngươi trong sân trại. Một thân tín bên cạnh hắn thở dốc nói, mau ra, đừng mắng tiểu tử đó nói đúng, ai chạy nhanh thì còn có thể giữ mạng. Tần Tiểu Thiên rất là buồn bực, vác thêm hầu tử, vô luận thế nào cũng không bỏ được 6 người toát mau, chỉ có thể nhanh hơn bọn hắn được một chút. Nếu không có hầu tử liên lụy, tự mình tuy nói không thể đạp tuyết vô ngân, nhưng cũng có thể thân nhẹ như yến, mà bây giờ mỗi bước đều bị hãm trong mặt tuyết dày. Hầu tử dãy rủa nói, vung ta xuống, cùng nhau chạy. Toát mau lửa giận sung thiên, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hắn không nghĩ tới làm sao đối phó với truy binh phía sau, chỉ nghĩ làm sao đuổi kịp Tần Tiểu Thiên, giao huấn thật tốt hai tên không biết trời cao đất rộng này. Trong lòng Tần Tiểu Thiên nổi lửa, một hòn đá từ trong chiếc nhẫn chữ vật chạy xuống trong lòng bàn tay, ném ngược ra sau, nói, câm miệng đi. Tảng đá hung hăng kích lên một tên vừa đúng lúc chắn trước mặt Toát Mao, tên kia kêu thảm thiết ngã quỵ, nam thân tín kinh hãi thất sắc, vội kêu to, tứ tán buôn đảo. Toát Mao tức giận đến nổi điên, một tiếng kêu to mắng chửi inh ỏi. Đám kỵ sĩ kia tốc độ cực nhanh, vài phút đồng hồ đã chạy tới gần, trong miệng quát to, đứng lại, đứng lại. Toát Mao vừa té xuống mặt đất, ba người liền nhào tới. Toát Mao huy động yêu đao trong tay, hô to cố gắng đánh lui đối thủ, bị một cây gậy trong tay một người đánh bay, hai người khác tiến lên trói chặt. Những người khác tốc độ không giảm, tiếp tục đuổi theo những thổ phỉ bỏ chạy tứ tán. Phía sau Tần Tiểu Thiên Thủy Trung có ba người đuổi theo, hắn thở dồn dập hổn hển, hai chân gần như vô lực, trong cổ họng như bị thiêu đốt, tiện tay buốc nắm tuyết nhét vào trong miệng, lương khí mát lạnh li ti nhẹ trôi xuống. Trong lúc hắn cho là đã thoát khỏi truy binh, chợt nhìn thấy trong rừng cây phía trước có bốn, năm bóng người chớp lên, kinh hãi, hắn xoay người hướng mặt bên chạy trốn, ba người phía sau bao vây lên. Hầu tử cười thảm nói, huynh đệ, là ta làm phiền hà ngươi. Nếu như Tần Tiểu Thiên dùng hòn đá phản kích phá vỡ một lỗ hổng dễ dàng, nhưng không cách nào mang theo hầu tử cùng chạy trốn, cho nên hắn đành buông tha sự công kích, bỏ hầu tử xuống, cười nói, oán không được ngươi, hầu tử, vận khí của chúng ta không được khá rồi. Bị ngươi phàm đuổi theo, không ngờ lại trốn không thoát, hắn không khỏi cảm thấy ủ rũ. Vài người vây lên, trong đó có một người trong tay cầm cây nỏ cung. Tần Tiểu Thiên cảnh giác nhìn bọn họ, vạn nhất bọn họ muốn giết người, hắn khẳng định sẽ phản kháng. Một đại hán mặc cẩm bào nói, trói lại, mang đi. Trong lòng Tần Tiểu Thiên cười khổ, hai người bó tay chịu trói, bị người đây ra khỏi rừng. Tám người đều bị bắt sạch, không có ai tử vong. Toát Mao tựa hồ ăn không ít đau khổ, hai con mắt đã biến thành màu đen, cái mũi hình như sưng lên, gương mặt còn có vết máu. Nhìn thấy Tần Tiểu Thiên và hầu tử, trong mắt hắn phảng phất như muốn phun lửa, ác hận hận nhìn chằm chằm hai người. Hắn không hận người bắt mình, nhưng lại hận đồng bọn như Tần Tiểu Thiên và hầu tử. Một hán tử đội mũ lông nói, các ngươi là người Thanh Phong lĩnh. Toát Mao làm ra vẻ khí khái phi phàm, ưỡn ngực nói, chính là đại gia ta. 3. Một roi quất lên mặt Toát Mao, trên gương mặt cả lông mày cũng bị xé rớt, đau đến kêu loạn. Đại hán kia lạnh lùng nói, ngay cả gia trại chủ của ngươi nhìn thấy ta cũng không dám làm càn, một tiểu lâu la như ngươi dám xuất ngôn hỗn hào, tìm chết. Chém hắn. Toát Mao nhất thời hồn phi phách tán, kêu to, tha mạng a, tiểu nhân không dám nữa. Người nọ khinh thường bĩu bĩu môi, nói, bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, thứ phế vật. Nói, các ngươi có phải là người Thanh Phong lĩnh? Dạ, phải. Dạ phải, là Thanh Phong lĩnh. Toát Mao thành thật khai báo, hỏi một đáp mười, vô cùng nghe lời. Người nọ phi thân lên ngựa, nói, dẫn đường, ta muốn gặp trại chủ của ngươi. Có người nhấc Tần Tiểu Thiên để lên lưng ngựa. Đoàn ngựa dưới sự dẫn đường của Toát Mao, nhanh chóng phi về phía sơn trại. Vừa mới đến gần sơn trại, đã nghe tiếng hô vang của quân binh, trong sơn trại một mảnh đại loạn. Tám người Toát Mao được lôi xuống ngựa cởi dây trói, chỉ nghe một người nói, đi, báo trại chủ của ngươi, hãy nói đại danh phủ Lục Gia Trang Lục Giang đến đây bái sơn. Tần Tiểu Thiên ngã ngồi dưới chân ngựa, từ từ chậm rãi lui ra khỏi đám người ngựa, thừa dịp chưa ai chuẩn bị đã cùng hầu tử nhanh chân bỏ chạy. Toát Mao lại còn chưa chạy được, hắn chật vật đem theo mấy thân tín chạy vào trong trại, đi về phía trại chủ bẩm báo. Tần Tiểu Thiên và hầu tử theo tường vây của sơn trại chạy nhanh, vừa chạy vừa hỏi, hầu tử, đại danh phủ Lục Gia Trang là địa phương gì? Bọn họ rất kiêu ngạo a. Hầu tử vừa chạy vừa đáp, Lục Gia Trang, hôm nay coi như xong rồi, đám người nọ đằng đằng sát khí ta xem không phải điều gì tốt. Hai người chạy tới mặt bên sơn trại, từ trong một lỗ hổng đi vào. Hầu tử nói, chúng ta đi phòng bếp. Hai người vừa lạnh vừa đói, tiến vào phòng bếp tìm thức ăn. Hầu tử tìm được một chén cạnh lạnh ngắt, nói, Tiểu Thiên, mau đem thịt khô đem nướng đi, ta đốt lửa, hâm canh uống thiếu chút nữa bị lạnh cứng mà chết, mẹ nó, lần sau tuyết rơi không đi nữa. Tần Tiểu Thiên lung tung nướng một khối thịt, tiện tay cắt thành miếng nhỏ, nhìn thấy trên bàn còn có 10 khối đậu hũ, dứt khoát bỏ luôn vào trong canh, lại lấy xuống ít gia vị, bỏ luôn vào trong nồi. Hầu tử đốt lửa rất nhanh, chỉ chốc lát hương khí bay lên, hắn nuốt nước bọt, nói, ai, đói bụng quá. Mỗi người một chén lớn, ngồi ngay cửa bếp, ăn thật nhanh. Trên trán hầu tử toát mồ hôi hột, hàm hồ nói, không biết người của Lục Gia Trang thế nào rồi. Kỳ quái, người của Lục Gia Trang tới sơn trại làm gì? Ai biết có lẽ là có ân cựu gì đi, chúng ta là tiểu lâu la, không quản được nhiều như vậy, có thể ăn no là được. Tần Tiểu Thiên vô tình nói. Hầu tử hít mắt, nói, ta cảm giác trong lòng bất an. Lục Gia Trang bỏ đi, uống hết canh của chúng ta, ai, Ngụy Đại Thúc, ngươi tới rồi. Ngụy Bàn Tử vội vàng đi vào phòng bếp, nhỏ giọng nói, hai người các ngươi không muốn sống nữa sao, mau nhanh nghĩ biện pháp bỏ trốn đi, mau thu dọn đồ vật. Ngụy Đại Tẩu theo sát trượng phu, trong tay cầm một cái bao, nhỏ giọng nói, mang theo nhiều lương khô một chút. Tần Tiểu Thiên hỏi, tại sao vậy? Tại sao muốn chạy trốn? Ngụy Bàn Tử nhỏ giọng nói, lần này trại chủ chọc phải phiền phức, đại danh phủ Lục Gia Trang cũng không phải dễ trêu chọc, trại chủ chúng ta đoạt hàng hóa của họ, còn giết người của họ, trang chủ Lục Gia Trang mang theo cao thủ, đang ở tụ nghĩa sảnh luận võ, tam trại chủ đã bị đánh chết rồi. Hầu tử nhất thời luống cuống tay chân, luôn miệng nói, vậy làm sao? Tần Tiểu Thiên cũng đồng ý với phán đoán của Ngụy Bàn Tử, hắn nói, nếu phải đi, nên chuẩn bị nhiều một chút, hầu tử, quê quán ngươi còn thân nhân hay không? Hầu tử vẻ mặt đau khổ, nói, nhà của ta sớm đã không có nhà rồi. Tần Tiểu Thiên lại nói, Ngụy Đại Thúc, các ngươi chuẩn bị đi đâu? Ngụy Bàn Tử do dự, nói, nguyên lai vốn muốn về quê ở Mật Châu, nhưng chỉ sợ rằng không về được, một đoạn đường sơn tặc đông đảo, hai vợ chồng chúng ta chuẩn bị hồi đại danh phủ. Tần Tiểu Thiên nói, chúng ta cùng đi, hầu tử cũng đi cùng, các ngươi tới tròi sau núi chờ ta, trước tránh né hai ngày, ta đi thăm dò tin tức. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một cỗ khói đen bay lên trời, tiếng vó ngựa hòa lẫn âm thanh kêu la chém giết. Có người điên cuồng gào thét, các hải nhi, cầm lấy đao, đi theo ta. Đó là thanh âm của tứ trại chủ, hắn dẫn theo hơn 110 người từ bên cổ đầu phong chạy tới tăng viện. Tần Tiểu Thiên thúc giục nói, cháy mau, cháy mau. Ngụy Bàn Tử mang theo lão bà, hầu tử vác một bao thực vật, vội vàng chạy ra sau núi. Tần Tiểu Thiên theo tường vây của sơn trại, lặng lẽ hướng khố phòng chạy đi. Hắn biết người trong sơn trại nhất định sẽ thua, đó là một đám ố hợp chi chúng tranh đấu cùng những cao thủ được huấn luyện, tuyệt không thể thủ thắng. Lúc này, bên ngoài sơn trại lại vang lên tiếng chém giết. Có tiểu lâu la hô lớn, quan binh tới rồi. Quan binh tới rồi. Trong sơn trại khắp nơi đều là người chạy loạn, một đám kinh hoàng thất thố. Tần Tiểu Thiên không thèm để ý tới, len lén chạy đến khố phòng, thủ vệ lâu la của khố phòng không biết đã chạy đi đâu, hắn đá văng cửa, lắc mình đi vào. Khố phòng chia làm ba gian, ở giữa phóng các loại binh khí và khối sắt, bên trái đặt lương thực, quần áo và lương khô, bên phải chứa vải vóc, đồng tiền và ngân lượng, còn châu đáo và hoàng kim, đều do các trại chủ tự mình bảo tồn. Tần Tiểu Thiên là tới cướp đoạt ngân lượng và đồng tiền, hắn hiểu rõ ràng, cho dù là ở cổ đại, không có kim tiền thì nửa bước cũng khó đi. Trong một thùng gỗ phát hiện được bạc, đều được bọc bằng da, Tần Tiểu Thiên trực tiếp thu vào trong chiếc nhận chữ vật. Tổng cộng có 21 phong bạc, một phong chứa đầy ngân lượng khoảng 50 lượng, 21 phong ngân lượng là 1010 lượng. Đồng tiền đều ở trong túi, tổng cộng có mười mấy túi, bị hắn quét sạch. Hắn dùng một túi lớn chứa hết các túi tiền, chuẩn bị dùng trên đường, lại lấy hơn 10 khối vải vóc thu vào chiếc nhẫn, tiện tay lại lấy thêm vài khối vải vóc, xoay người bỏ chạy. Vừa mới vọt tới cửa, chỉ thấy vài người ác hận hận chạy tới bên ngoài, đó là Toát Mao dẫn theo mấy thủ hạ chạy tới. Nhìn thấy Tần Tiểu Thiên đi ra, hắn quát to, ngươi dám tự nhập vào phủ khố. Giết hắn. Tần Tiểu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tay trái mang theo túi tiền, lại cầm thêm vài khối vải vóc, tay phải vung lên bay ra một hòn đá cỡ trứng vịt, hung hăng nện trên mũi của Toát Mao, khách sát. Một thanh âm vang lên, tên kia đau đến la toáng lên. Ngay sau đó, lại hai hòn đá bay ra, mỗi một hòn cũng đều nện trên mặt của một tên lâu la. Hắn lắc mình bỏ chạy, biết bọn người kia cũng là đến cướp bóc khố phòng. Trên đất của sơn trại, nằm ngổn ngang rất nhiều tử thi, máu tươi nhiễm đỏ ngai ngai tuyết trắng. Quan binh vẫn còn đuổi giết tiểu lâu la ở mọi nơi, đám thổ phỉ ở lại trong tròi giấy lên hùng hùng đại hỏa, ai có kinh nghiệm đã sớm hướng ra phía ngoài chạy trốn. Những ai còn chưa chịu thua vẫn đang liều mạng chém giết với quan binh, những tên giảo hoạt còn đang tìm tòi tài vật chung quanh, Tần Tiểu Thiên không thể ở lại, nhanh chóng bay qua tường, chạy về sau núi. Mấy quan binh nhìn thấy Tần Tiểu Thiên vóc người gầy yếu, giơ yêu đao đuổi giết tới, không nghĩ ra sẽ bị mấy khối đá đánh cho bể đầu chảy máu. Bọn họ biết đây không phải người dễ trêu chọc, xoay người lại đuổi theo giết những tiểu lâu la khác, lúc này Tần Tiểu Thiên mới có thể chạy ra khỏi sơn trại. Một đoạn đường chạy thoát ra, không tới một giờ, Tần Tiểu Thiên đã đến cái chòi bên đầm nước, hầu tử từ trong rừng chạy ra, hỏi, thế nào? Tần Tiểu Thiên nói, Ngụy Đại Thúc và Ngụy Đại Tẩu ở nơi nào? Kẻ được lấy tại chuyện phun. Ngụy Bàn Tử và lão bà từ trong rừng cây đi ra, nói, ta ở chỗ này, Tiểu Thiên, trong trại thế nào rồi? Tần Tiểu Thiên lắc đầu nói, sơn trại xong rồi, có nhóm lớn quan quân càn quét, chúng ta phải trốn xa một chút. Bốn người hướng rừng sâu đi đến, hầu tử nói, đi tới chòi nhỏ kia sao? Đây là chòi nhỏ do Tần Tiểu Thiên kiến tạo, dưới một vách đá đổ xuống, bên cạnh là đại thụ, là một địa phương thật bí ẩn, nguyên lai là một điểm hắn tu luyện, hắn và hầu tử luôn ở chỗ này thiêu nướng gia vị. Ngụy Đại Thúc, ngươi đến đại danh phủ vẫn đi làm đầu bếp sao? Tần Tiểu Thiên đem mấy khúc vải vóc đưa cho Ngụy Đại Tẩu, để túi tiền xuống, đồng tiền rơi xuống đất làm cho hầu tử hưng phấn không thôi, hắn mở túi tiền ra, cười nói, hay à, chừng hơn 30 sâu. Ha ha. Hầu tử ngồi trong chòi cỏ bắt đầu đếm tiền, chòi không lớn, chỉ đủ ngồi 4 người. Ngụy Bàn Tử nhìn thoáng qua đồng tiền trong túi, nói, ta còn có thể làm gì? Có tay nghề, ăn cơm cũng không thành vấn đề. Các ngươi hai người đi đại danh phủ có ý định làm gì? Hầu tử con mắt nhất thời mờ mịt, hắn để đồng tiền trong tay xuống, túi đầu, một hồi lâu mới nói, ta cũng không biết. Ngụy Bàn Tử lại nói, ở đại danh phủ cuộc sống không dễ đâu, một người, một tháng ít nhất phải có một sâu đồng tiền. Mắt của hầu tử choáng váng, kinh ngạc nói, một sâu. Mẹ ta a, vậy làm sao sống ta dứt khoát tìm một ổ cướp khác gia nhập thôi. Đại danh phủ đúng là đại thành thị nổi tiếng của Đại Tống Triều, phí dụng cuộc sống cao ngang rất bình thường. Tần Tiểu Thiên không cảm giác kinh ngạc chút nào, hắn cười nói, hầu tử, cùng lắm thì chúng ta đi làm ăn mày, còn sợ không có cơm ăn sao, nói nữa, đây không phải còn có một đống đồng tiền hay sao. Nhưng thật ra hắn cũng sẽ không đi làm một tên ăn mày, nói như vậy thật ra chỉ là trêu chọc hầu tử mà thôi. Hầu tử cuống quýt lắc đầu, nói, tốt xấu gì ta cũng được xem như là lục lâm hảo hán, làm sao có thể đi ăn xin, không mặt mũi sống. Ba người cũng không nhịn được cười, Ngụy Đại Tẩu cười nói, ngươi còn gọi là lục lâm hảo hán. Hầu tử, nghe đại tẩu nói một câu, đi học một tay nghề, thiên hạ nơi nào cũng sống được, suốt ngày hô đánh hô giết sống không được lâu đâu. Hình dáng của bà và Ngụy Bàn Tử không khác nhau lắm, nói chuyện lại nhỏ nhẹ, người tuy không xinh đẹp, nhưng Ngụy Bàn Tử lại yêu thương như chân bảo. Hầu tử quay đầu nhìn Tần Tiểu Thiên, nói, Tiểu Thiên, ta nhớ kỹ ngươi nguyên lai có trang phục ăn mày, nhưng ta cuối cùng cảm giác được ngươi không phải ăn mày, thành thật mà nói, ngươi rốt cuộc là làm gì vậy? Hắn cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng. Tần Tiểu Thiên cười cười, nói, ăn mày, có thể khẳng định ta không phải là ăn mày. Còn về phần mình làm gì, hắn không có cách giải thích, nói ra hầu tử cũng không tin tưởng, hắn không có khả năng nghe nói qua nghề nghiệp tu tiên. Ta vốn là một người chỉ biết kiếm cơm ăn tên côn đồ, thế nào? Không tin tưởng ta sao? Ta có ý định đi đại danh phủ lăn lộn đó. Người đi ta cũng đi. Hầu tử thật sự không có chỗ để đi. Chỉ có thể đi theo Tần Tiểu Thiên, hơn nữa còn có vợ chồng Ngụy Bàn Tử, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu như chỉ có một mình hắn, hắn tuyệt không dám đi đại danh phủ, đó chính là một trong bốn đại đô của Bắc Tống. Vẫn một mực đợi ba ngày, bốn người mới trở lại sơn trại. Trong sơn trại đã không còn một bóng người, những kiến trúc đều bị đốt thành tro tàn. Lúc bọn họ xuống núi, từ trong rừng chạy ra một người, cười khúc khích kêu lên, chết hết rồi, tất cả đều thăng thiên rồi ha 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 ha. Con mẹ nó chết sạch rồi đừng giết ta đừng giết ta đừng giết ta. Ô ô ha ha. Hắn chạy một vòng trên đường, lại lần nữa nhảy vào trong rừng, tiếng cười điên cuồng cùng tiếng ô yết xa xa truyền đến. Hầu tử dùng mình một cái, nói, hắn điên rồi. Tần Tiểu Thiên nhận ra người nọ, chính là người chặn ở cửa khố phòng Toát Mao, không biết hắn làm sao chạy thoát. Ngụy Bàn Tử thở dài một tiếng, từ khi bị bắt lên núi, hắn đã biết sẽ có một ngày như vậy, may là tự mình cơ trí, nếu không cũng sẽ chôn cùng ở chỗ này. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, dịu lao bà bước nhanh xuống núi. Bốn người đi đường tương đối náo nhiệt, dọc theo đường đi, Tần Tiểu Thiên thỉnh thoảng săn chút gia vị, có Ngụy Bàn Tử ở đây, ăn cơm thì không cần dầu dĩ. Người đi trên quan đạo từ từ nhiều hơn, núi hoang dã địa càng ngày càng ít, hai bên quan đạo là nông điền từng mảng, một ngày có thể nhìn thấy được tới mấy thôn làng, bọn họ đã đi vào khu đông người. Ngụy Bàn Tử nói, tới đây thì an toàn hơn nhiều, phía trước hẳn là Trương Thiết Tập, sau đó là Thạch Gia Trại, Tây Biển Loan. Qua bãi độ khẩu sẽ rất nhanh đến đại danh phủ, đi nhanh thì chỉ cần 5-6 ngày thời gian. Tần Tiểu Thiên vẫn không hề buông lỏng sự tu luyện của chính mình, bằng kinh nghiệm, hắn biết mình sắp bước vào giai đoạn ban đầu yên cảnh, cũng chính là giai đoạn thứ nhất của Yên Lan Tung. Tiên linh khí mặc dù còn chưa sinh ra, nhưng cũng đã thấy được hy vọng, đáng tiếc chính là không có tiên thạch trợ giúp, dựa vào linh khí mỏng manh, có thể tu luyện đến nước này, thật sự rất không dễ dàng, hắn đối với tiến cảnh của mình phi thường hài lòng. Hầu tử trở nên càng ngày càng trầm mặc, hắn tựa hồ rất e ngại thành thị, nghe được sự giới thiệu của Ngụy bản tử, hắn nhịn không được thở dài một hơi, ở phía sau yên lặng không nói. Tần Tiểu Thiên cười nói, hầu tử, đừng túi đầu đủ rũ, đại danh phủ so sánh với sơn trại chơi vui hơn nhiều, a a. Hầu tử vẫn một mực cong theo túi đồng tiền, giống như là tính mạng của hắn, không chịu buông tay. Tần Tiểu Thiên dọc theo đường đi hăng hái bừng bừng, hắn dần dần yêu thích cuộc sống không buồn không lo, chỉ cần có thể tu đến yên lan tung cảnh giới, đi tới nơi nào hắn cũng không sợ. Bất quá, trước khi tu luyện đến yên lan tung cảnh giới, vẫn phải là cuộc sống ẩn cư. Hắn nói, hầu tử, tới đại danh phủ chúng ta mở một nhà tiểu phạn điếm thế nào? Ngụy đại thúc, Ngụy đại tẩu, các ngươi cũng tham gia. Ngụy bàn tử lắc đầu nói, chúng ta không có tiền vốn, làm sao mở phạn điếm? Tần Tiểu Thiên cười nói, nếu như ta có tiền vốn, ngươi có chịu tham gia không? Ngụy bàn tử nhìn thoáng qua túi tiền của hầu tử đang đeo, cười khổ nói, không có hơn 1.000 sâu tiền, làm sao mở phạn điếm ở đại danh phủ? Mục đích mở phạn điếm của Tần Tiểu Thiên rất minh xác, trước khi có thể tích cốc thì phải ăn cơm, nhưng có thể phải tùy tâm sở dục ăn thật nhiều. Dựa vào nhu cầu bổ sung dinh dưỡng cho thân thể, với thủ đoạn trước mắt, chờ đợi đến trình độ tu luyện nhất định, mới có thể giảm bớt nhu cầu muốn ăn cơm, dựa vào hấp thu linh khí sinh tồn. Hắn cũng không phải muốn phát tài, hết thảy là vì tu hành. Không thành vấn đề, ngàn sâu tiền ta có, nếu có hứng thú, tất cả mọi người có thể cùng kiếm tiền. Ba người cảm thấy rất kinh ngạc, thời đại này tiền tài không dễ dàng mang theo, ngàn sâu tiền không phải số lượng nhỏ, nhìn hai tay không của Tần Tiểu Thiên, trên người lại áo vải, cái gì cũng không có, làm sao có được ngàn sâu tiền. Ngụy đại thúc cười nói, được à, chỉ cần ngươi có ngàn sâu tiền vốn, vợ chồng chúng ta sẽ gia nhập. Hầu tử cũng nhịn không được vươn một tay sờ Tần Tiểu Thiên, bị hắn hất ra, cười mắng, sờ cái gì mà sờ. Huynh đệ, ngàn sâu tiền A ngươi đặt ở nơi nào? Cho ta nhìn xem một chút, ai, ngàn sâu A. Tiểu tử này vừa nghe đến tiền thì hai mắt phóng ra ánh sáng, cho tới bây giờ hắn cũng không dám nghĩ tới sẽ có ngàn sâu tiền. Tần Tiểu Thiên lại cười rộ lên, huy tay nói, đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy, ha ha. Hầu tử lộ ra thần sắc hoài nghi, suy nghĩ một chút nói, được, dù sao ngươi không có ngàn sâu tiền, ta cũng không có tổn thất gì, thì tin tưởng ngươi một lần. Hắn liếm liếm môi, lại nói, ngươi có ngàn sâu vậy túi tiền đồng cho ta đi. Hắc hắc. Ngụy bàn tử híp mắt nhỏ, chậm rãi nói, nếu như Tiểu Thiên có hơn 1.000 sâu, thì tiền ngươi mang trên người hắn cũng sẽ không quan tâm đâu, nhưng hầu tử, nếu như ngươi tham túi tiền đó, chỉ sợ rằng đáng sợ cho dù phạn điếm thành lập, ngươi cũng không ngồi được vị trí của trưởng quỹ, việc buôn bán không giống như làm thổ phỉ. Hầu tử dùng ống tay áo lau đi mồ hôi, nói, ta chỉ là nói đùa thôi mà. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, nói, chúng ta chạy nhanh một chút, hình như sắp có tuyết rơi. Bốn người chạy tới Trương Thiết Tập thì đang lúc hoàng hôn, từng hạt tuyết rơi xuống mặt đất phát ra thanh âm phách ba. Trương Thiết Tập là một trấn nhỏ không lớn lắm, nơi cửa trấn có một tòa thạch bài phường, bảng đá, trên đó phủ đầy tuyết. Nhà nhà hộ hộ đều đóng cửa, chỉ có vài đèn lồng âm trầm tỏa ra hồng quang yếu ớt ở ngã tư đường. Ngụy Bàng Tử hồi tưởng một chút, nói, phía trước hẳn là một khách sạn nhỏ, hôm nay quá mệt mỏi, sớm tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. An Bình khách sạn là khách sạn duy nhất của Trương Thiết Tập, diện tích không lớn, 2 tầng lầu, dưới lầu là quán ăn, trên lầu là chỗ nghỉ ngơi, phòng khách cũng không có mấy gian. Cũng may năm mới vừa qua không lâu, người ra khỏi nhà không nhiều lắm, trong phòng ăn chỉ có 2 hán tử mặc áo đông. Trên bàn có thịt bò, gà đã xé ra, bánh bao, lại một chén đựng đầy trứng gà đã lột sẵn, một lò than nhỏ, cùng với bầu rượu. Hai người thản nhiên tự đắc uống rượu nói chuyện phiếm, trong đó có một người quay đầu nhìn 4 người bọn họ. Hầu tử hốt nhiên lộ ra vẻ kinh dung, kéo Tần Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, Tiểu Thiên cẩn thận 2 người kia. Chương 29, Lục Gia Trang. Tần Tiểu Thiên vừa quay đầu nhìn thấy rõ ràng, người nọ chính là một trong những kỵ sĩ nơi cửa núi đã bắt qua bọn họ. Hắn nhỏ giọng nói, đừng để ý tới bọn họ. Uy, trưởng quỹ, có phòng trống không? Chúng ta cần nơi dừng chân. Trưởng quỹ chính là một hán tử trung niên, từ bên trong bưng một ngọn đèn đi ra, nói, khách quan, có phòng, cần mấy gian. Tần Tiểu Thiên nói, 2 gian phòng hảo hạng. Hầu tử nói tiếp, chuẩn bị rượu và thức ăn, thịt bò 10 cân, 20 trứng gà, phải nóng, ai, mệt cả ngày rồi. Phải ăn ngon một trận. Gà con cũng như trứng gà, giống như là được nấu chín. Trưởng quỹ trợn to đôi mắt, thầm nghĩ, đây là người nào à, 4 người lại ăn nhiều như vậy, quả thật đáng sợ. Hắn nghe được hầu tử sao động túi tiền phát ra thanh âm kim khí, biết đó là đồng tiền, nói, được, ta lập tức gọi người chuẩn bị. Ngụy bàn tử cầm một chuỗi gà rừng, cười a a đi vào phòng bếp, đó là trên đường Tần Tiểu Thiên đã dùng những hòn đá nện xuống tới, tổng cộng có 3 con gà rừng, một con vịt trời, Ngụy đại tẩu đi lên lầu dọn dẹp phòng khách. Hầu tử kéo ghế, nói, Tiểu Thiên, ngồi xuống đây. Nói xong bỏ túi tiền xuống. Hoa lạp một tiếng vang của đồng tiền, hai đại hán đang uống rượu cùng quay đầu nhìn sang. Trong đó có một hán tử cười nói, a mấy tiểu cường đạo không ngờ cũng chạy tới đây rồi, lần trước ở Thanh Phong lĩnh chạy thật nhanh, không nghĩ tới lại đụng phải. Tần Tiểu Thiên làm như không có gì chỉ nhếch miệng, nghĩ thầm, một ít đồng tiền đã làm cho hai vị này không nhịn được nữa. Hầu tử khẩn trương muốn chết, tay cầm yêu đao, nhỏ giọng nói, Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên lắc đầu, ý bảo hắn đừng coi thường vọng động, nơi này là địa bàn của đối phương. Hán tử kia thấy hai người trầm mặc không nói, đắc ý cười nói, à à, không dám nói tiếp nữa phải không? Hắn đứng dậy, lung lay đầu một chút, bưng chén rượu trên bàn uống một hớp lớn, đặt mạnh xuống, quắc, sao không nói lời nào? Vừa nói vừa lay động đi tới trước người của hầu tử, đưa tay nắm bắt túi tiền, nói, đây là tang vật, phải không? Một cây gậy đánh chó hốt nhiên đặt lên túi tiền. Cây gậy đánh chó vẫn luôn được Tần Tiểu Thiên thu vào trong chiếc nhẫn chữ vật, hắn không nỡ bỏ đi, lúc này lại lấy ra sử dụng, nói, vương móng vuốt chó của ngươi ra, cút. Tính tình nóng nảy của hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không thể chịu được bị người khi dễ, người nọ đã khơi dậy sự tức giận của hắn. Đang lang lang. Hán tử rút yêu đao, quắc, tìm chết. Trưởng quỹ vừa lúc tiến vào, sợ đến hú lên quái dị, mẹ ơi, có chuyện từ từ nói đừng động đao kiếm. Hắn dựa vào cạnh cửa, cả người run rẩy, không dám bước về phía trước bước nào. Hầu tử cũng rút ra yêu đao, ai muốn đoạt tiền của hắn thì cũng giống như muốn đoạt tính mạng hắn, vô luận như thế nào cũng phải liều mạng. Tần Tiểu Thiên lạnh lùng nói, con mắt nào của ngươi nhận ra ta là cường đạo? Ta xem ngươi mới là cường đạo, muốn chiếm tiền tài của chúng ta. Người nọ rút tay, một quyền đánh tới, trong miệng mắng, tặc tử, đi tìm chết. Gậy đánh chó đâm tới, hung hăng đánh thẳng vào nắm đấm của hắn, một quyền kia nhất thời khực lại, hắn đau đến ngào ngào kêu to. Một người khác huy đao vọt đi lên, Tần Tiểu Thiên cười nói, muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi. Đón lấy cây đao chém qua, gậy đánh chó tùy theo thế mà lên, đinh. Gậy đánh chó tạc vào mặt bên của yêu đao. Người nọ thất kinh, yêu đao trong tay thiếu chút nữa văng ra. Tần Tiểu Thiên còn chưa tu đến Yên Lan Tung cảnh giới. Nhưng trải qua thời gian tu luyện, công lực đánh nhau tăng thật lớn, so sánh lúc mới đến sơn trại thì mạnh hơn rất nhiều, đánh hai người này chỉ là chuyện nhỏ. Hầu tử thấy thế dũng khí tăng nhiều, đưa yêu đao chém tới. Người này là thổ phỉ, nhát gan, giết người vốn cũng không nương tay, một đao kia xuất kỳ bất ý, nhắm ngay cổ của hán tử vừa kiếm chuyện đánh xuống, nếu như bị hắn bổ trúng, đầu của người nọ khẳng định khó giữ được. Tần Tiểu Thiên quát, đừng giết người. Gậy đánh chó trong tay lập tức bay ra, đẩy yêu đao của hầu tử. Hắn rất thanh tĩnh, đánh nhau không sao cả, nhưng giết người thì không được, nơi này không phải Thanh Phong lĩnh, giết người là phải đền mạng. Hai hán tử kia thần sắc đại biến, biết Tần Tiểu Thiên và hầu tử không dễ chọc, xoay người hướng ra ngoài cửa chạy đi, trong đó có một tên nói, có bản lĩnh thì đừng chạy. Tần Tiểu Thiên thở ra một hơi, nói, muốn thanh tĩnh một chút cũng khó như vậy, hầu tử, nơi này không ở được. Hắn không sợ bất luận kẻ nào, chẳng qua là không nguyện ý dính líu đến ba người Ngụy bản tử. Trong lòng không nhịn được có chút bất đắc dĩ, bất luận là ở cổ đại hay là hiện đại, không có thực lực thì sẽ bị người khi dễ. Nhìn bộ dáng, trấn nhỏ Trương Thiết Lập thuộc về thế lực của Lục gia, hai vị này khẳng định là đi chiêu tập nhân thủ. Hầu tử thu hồi yêu đao dùng sức vỗ bàn, hận hận nói, còn không bằng ở sơn trại sung sướng. Tần Tiểu Thiên lắc đầu, nói, hầu tử, chúng ta chỉ sợ phải chạy đi, trưởng quỹ lại đây, ta hỏi ngươi, biết Lục gia trang hay không? Trưởng quỹ từ mặt sau quầy chui ra. Sắc mặt tái nhợt nói, vị khách quan này, ngươi các ngươi gây ra đại họa rồi, hai vị đại gia vừa rồi chính là trang khách hộ viện của Lục gia, các ngươi ai, đi nhanh đi. Tần Tiểu Thiên suy nghĩ một chút tình huống, nhưng trưởng quỹ tựa hồ quá sợ hãi, cũng không dám nhiều lời, chẳng qua chỉ van xin bọn họ nhanh rời đi. Hầu tử nói, chúng ta đi thôi, chọc phải họ, coi chừng xong hết. Ngụy Bàn Tử và Ngụy Đại Tẩu biết tình huống không ổn, hai người đều sợ hãi, Ngụy Đại Thúc nói, đúng vậy, hầu tử nói đúng, chúng ta. Tần Tiểu Thiên rất nhanh đã nghĩ thông suốt, hắn cắt đứt lời của Ngụy Bàn Tử, nói, không còn kịp rồi, nếu như chúng ta chạy trốn cả đêm, rất có thể sẽ bị giết trong hoang sơn hơn nữa ai cũng biết, nếu như chúng ta ở lại trong khách sạn, bọn họ nếu muốn hạ độc thủ, mọi người đều cũng sẽ biết giết người trong hoang sơn và trong thành trấn là hai chuyện khác nhau. Hầu tử không rõ là ý tứ gì, Ngụy Bàn Tử vừa nghe đã hiểu. Bất kể thế lực của Lục gia trang lớn bao nhiêu, nếu như ở trong thành trấn giết người, quan phủ cũng không thể không quản. Lời thị phi đáng sợ, chuyện nếu truyền ra ngoài, đối với Lục gia trang không phải là chuyện tốt, cho nên bọn họ hẳn là không dám tại Trương Thiết Lập trấn tùy tiện giết người. Ngụy Bàn Tử khổ sở nói, chúng ta đây bốn. Bị vây ở chỗ này rồi ai? Tần Tiểu Thiên một tay vô thức gõ lên bàn, nửa phút sau mới nói, so với chết trên đường thì tốt hơn, hừ, trời không tuyệt đường người, ta thật muốn nhìn. Lục Gia Trang có thể làm gì chúng ta? Trong lòng hắn cũng thầm buồn cười, một người từng tu tiên có thành công lại bị người phàm vây khốn. Ngụy Bàn Tử ba người không dám tin tưởng nhìn Tần Tiểu Thiên có chút gầy yếu, trong lòng hoàn toàn không cách nào lý giải, một thiếu niên gầy yếu sao lại có khí khái như thế. Hầu Tử sờ sờ hót của mình, lẩm bẩm nói, có nghe lầm hay không, Tiểu Thiên, trước kia ngươi thật sự là tên ăn mày. Sao ta cảm giác như là công tử của một đại gia tộc nha? Tần Tiểu Thiên cười nói, tên ăn mày thì thế nào? Công tử ca thì thế nào? Đối với ta mà nói không hề có ý nghĩa. Hán Thu Liêm tươi cười, nhàn nhạt nói, chúng ta nên ăn cơm rồi, bận rộn hồi lâu, các ngươi không đói bụng. Hắn quay nhìn trưởng quỹ, lao trưởng quỹ vội nói, ta đi bưng thức ăn ai. Buổi tối không ngờ cũng bình an vô sự, Tần Tiểu Thiên cả đêm ngồi trên nóc khách sạn chờ đợi, cho đến khi sắc trời sáng hẳn mới đi xuống. Hầu Tử vòng mắt đã biến thành màu đen, ngáp dài từ trong phòng đi ra, trong miệng đô đô mắng, mẹ nó, một đêm ngủ không ngon khốn khổ đã chết. Hắn không có bản lãnh như Tần Tiểu Thiên, vẫn một mực nằm trên giường, ôm yêu đao, chờ Lục Gia Trang tới báo phục. Ai ngờ một đêm vô sự, hắn lại hai mắt đỏ bừng, bộ dáng sáng sớm rời giường, cũng có ba phần giống như một con khỉ. Bốn người ngồi trong phản điếm, Ngụy Bàn Tử lo lắng nói, Tiểu Thiên nói không sai, bọn họ có thể là cả đêm đuổi theo chúng ta. Phảng phất là vì ấn chứng lời của hắn, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa xa chuyển tới, rất nhanh đi tới cửa khách sạn, mấy đại hán vọt vào, trong đó hai người nhào vô bắt lao trưởng quỹ. Bốn tặc nam nữ tối hôm qua rời đi khách sạn lúc nào? Đi phương hướng nào? Trưởng quỹ sợ đến trên trán đổ mồ hôi lạnh, điều gì hắn cũng không dám nói, chỉ là quay đầu nhìn về phía bốn người Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên vỗ tay cười to, nói, ha ha, nhìn thấy nhiều kẻ ngu ngốc, nhưng cũng không nhìn thấy qua thứ ngu ngốc ngu xuẩn như vậy. Hầu Tử, ngươi gặp qua chưa? Trong lòng hắn không khỏi nổi giận, những người này bá đạo như thế, tự mình cũng không pháp ẩn nhẫn, cho dù muốn ẩn nhẫn, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Đi vào tổng cộng có 5 người, nghe được sự trào phúng của Tần Tiểu Thiên, một người thốt nhiên giận dữ, bạt đao tức giận mắng. Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, Hầu Tử, ngươi tới bảo vệ Ngụy Đại Thúc và Ngụy Đại Tẩu. Tay cầm gậy đánh cho nghênh đón. Lần này, hắn hạ định quyết tâm không lưu tình, gậy đánh cho hướng tới tên mắng chửi hung hăng nhất phát tới. Trong nội tâm sâu trong của Tần Tiểu Thiên vốn rất điên cuồng, hắn bình thường nhìn qua rất tùy hòa, nhưng một khi bị chọc giận, sẽ không để ý hết thảy mà phát khởi phản kích. Trải qua một thời gian tu luyện, chưa nhập môn tu tiên, thân thể lại cải thiện thật lớn, bất luận là lực lượng hay năng lực đánh nhau đều được phúc độ đề cao, cho nên hắn mới tự tin cùng 5 người này tranh đấu. Một cây gậy đánh cho giống như một con phi long tung hành, trong tiếng phách ba, 5 người liên tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Mặc dù như thế, trong lòng Tần Tiểu Thiên vẫn cảm thấy khổ muộn buồn bực. Vốn đã tu tiên có thành, vài người này căn bản không cần hắn động thủ, một pháp quyết giam cầm là có thể làm cho bọn họ không thể động đậy, nhưng bây giờ phải lao lực phí thần sử dụng gậy đánh chó. Trong lòng hắn càng khó chịu, xuống tay càng thêm tàn nhẫn 3 phần. Hầu Tử, trói bọn họ lại cho ta. Hầu Tử dùng sức nuốt nước bọt, hắn biết Tần Tiểu Thiên có thể đánh nhau, nhưng không nghĩ tới có thể đánh như vậy, 5 người kia không ngờ cũng không có lực hoàn thủ, chỉ chốc lát đã nằm dài trên mặt đất. Trong 5 người có 3 người ôm bụng, 2 người chửi hung hăng nhất thì ôm miệng, cây gậy đánh cho phi thường cứng cỏi, đánh vào trên miệng, hàm răng đều gãy sạch. Hầu Tử tìm dây thừng, đem 5 người trói lại, trong lòng sợ hãi, bọn họ nhiều người. Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, vô dụng chúng ta càng thối lui, thì càng không có đường ra, ở đây chờ bọn họ, rất nhanh sẽ có nhiều người đến, ân, ngươi không cần ra tay, chỉ để ý giúp ta trói người là được. Muốn ồn ào thì dứt khoát nào lớn, dù sao cũng không sợ chết. Cùng lắm thì tổn thất một cỗ thân thể. Đến trước mắt, hắn còn chưa thể ngộ được cảnh giới gì, chẳng qua cảm giác bất đắc dĩ. Lại một nhóm trang khách của Lục Gia Trang chạy tới Trương Thiết Tập, ước chừng có 50 người, phía sau còn có người lục tục chạy tới. Tần Tiểu Thiên đứng ngay cửa lớn, một mình nhìn về phía 50 mấy người, hào khí trùng thiên mang theo gậy đánh chó. Sau khi đánh ngã 10 mấy trang khách, Tần Tiểu Thiên phát giác mình có chút lực bất tòng tâm, đối phương cũng bị sự thần dũng của hắn làm rung động, trong lúc nhất thời song phương giằng co. Hắn nhân cơ hội âm thầm thở dốc, điều lý thân thể mỏi mệt. Gọi trang chủ các ngươi lại đây. Ta không muốn giết người. Nếu như Tần Tiểu Thiên dùng đao thì cũng không phải cố hết sức như vậy. Đánh thương người và giết chết người là hai khái niệm, nếu chỉ một chút mà giết chết 10 mấy người, trang khách nhất định sẽ bị hù dọa không dám tiến lên, nhưng hắn không thể giết người, hắn phải bảo vệ Hầu Tử và vợ chồng Ngụy Bàn Tử. Để được lấy tại chuyện phun. Trang chủ không có tới, chỉ có một người có bộ dáng quảng ra, hắn mang theo 10 mấy người. Tần Tiểu Thiên giờ mới thấy không tốt, hắn nhìn thấy có người cầm lưới ca và dây thừng. Lần này không phải đơn đả độc đấu mà cùng sông vùng lên, đám trang khách căng dây thừng, sau đó là giăng lưới, tiếp theo 7, 8 đại hán phát lên, Tần Tiểu Thiên trong lòng cười khổ, bây giờ động đao cũng không còn kịp rồi. Chỉ chốc lát, toàn bộ 4 người đã bị trói lại. Mấy trang khách muốn xông lên đánh cho hả giận, quản gia kia quát mắng, làm gì? Cút đi. Mấy trang khách hánh hánh thối lùi qua một bên. Tần Tiểu Thiên muốn tránh thoát dây trói rất dễ dàng, trong chiếc nhẫn có dấu chùy đao sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt dây trói. Nhưng hắn muốn gặp vị lục trang chủ kia, lục gia trang có lẽ là một nơi ẩn cư không tệ, ở nơi nào cũng là tu luyện, cho nên hắn cũng không gấp gáp. 4 người bị ném lên lưng ngựa, hướng ngoài trấn phi đi. Trang chủ lục gia trang không gặp mặt Tần Tiểu Thiên, hắn không thèm để ý đến mấy tiểu thổ phỉ bỏ trốn. Người của lục gia trang không có giết bọn hắn, mà cho 2 con đường, một là đưa vào quan phủ, một là ở lại trong trang làm trang đinh. 4 người căn bản không có đường lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng lưu lại. Quản gia đối với Tần Tiểu Thiên dường như có hứng thú, bởi vì một mình hắn có thể đánh ngã 10 mấy trang khách, đúng là một hảo thủ đánh nhau. Ở trong mắt hắn, Tần Tiểu Thiên có lẽ không bằng trang chủ và những cao thủ trong trang, nhưng so sánh với trang khách bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Vợ chồng Ngụy Bàn Tử vốn có tay nghề, làm bếp cho trang khách, coi như là đầu bếp. Tần Tiểu Thiên bởi vì quản gia thưởng thức, làm tùy tùng, mỗi ngày chạy làm tạp sự cho quản gia. Xui xẻo nhất chính là hầu tử, hắn làm trang đinh, mà lại là loại trang đinh thấp nhất, còn được xưng là trưởng công, không chỉ không có tiền, mà túi đồng tiền còn bị đám trang khách đoạt hết. Hắn cũng không dám tức giận, có thể lưu lại mạng, coi như vận khí đã không tệ rồi. Tần Tiểu Thiên khắc sâu việc cảm nhận thế nào không thể tự chủ, điều này đúng là không thể tránh được, nhất là người từng có đại năng lực, cảm giác trong lòng càng bất đắc dĩ. Điều này khiến cho hắn ý thức được càng phải theo đuổi lực lượng, theo thời gian trôi qua, hắn tin chắc mình có thể thoát khỏi trói buộc của thế tục giới, nhưng trước đó, cần phải tiếp tục cẩn nhẫn. Tổng quản Lục Minh là biểu thúc của trang chủ Lục Giang, ở Lục Gia Trang có uy vọng rất cao, hắn còn kiêm luôn tam trưởng quỹ của Lục Gia Trang, Lục Gia Trang cũng là đại thương gia, ở các nơi mua bán lương thực vải vóc quần áo, âm thầm buôn lậu muối, đồng tiền, Lục Minh thường trông coi việc làm đồng tiền. Tần Tiểu Thiên làm người luôn trầm ổn, phàm là chuyện Lục Minh phân phó, hắn luôn hoàn thành, nhưng cho tới bây giờ không chủ động tìm chuyện để làm, coi như là có phân phó thì sẽ hoàn thành tốt mà thôi. Thời gian rảnh hắn cũng không hề lui tới với trang khách, chỉ trốn trong phòng tĩnh tu, bởi vì làm tùy tùng cho Lục Minh, hắn cũng có một gian phòng riêng. Nếu không thì hắn sẽ đi phòng bếp thăm vợ chồng Ngụy Bàn Tử, lại mang theo chút thức ăn đi thăm hầu tử. Đảo mắt 1 năm thời gian trôi qua, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc tu nhập vào yên cảnh, sinh ra được lũ tiên linh khí đầu tiên, mặc dù còn chưa đủ tinh thần, nhưng có được một lũ tiên linh khí nọ, hắn có thể sử dụng linh liêu và cấm chế đơn giản nhất, năng lực tự bảo gia tăng thật to. 1 năm thời gian làm cho hắn hiểu rõ Lục Gia Trang là địa phương như thế nào. Theo hắn nhìn ra, Lục Gia Trang là một phương thổ hào, câu thông với cả Hắc Bạch lưỡng đạo, sinh ý với Bạch đạo bọn họ cũng làm, sinh ý của Hắc đạo bọn họ cũng không bỏ qua, ngầm vụng trộm giết người phóng hỏa, đen ăn đen, đó là chuyện thường xuyên xảy ra, trong trang dưỡng nuôi một đám hảo hán võ nghệ cao cường. Tần Tiểu Thiên mặc kệ cái gì là Bạch đạo Hắc đạo, chỉ để ý tranh thủ thời gian tu luyện, thật khó khăn tu nhập vào yên cảnh, sinh ra lũ tiên linh khí đầu tiên. Hắn mới lặng lẽ trầm tĩnh lại, biết tự mình có tiền vốn sinh tồn. Mấy ngày nay Lục Minh tổng quản vắng mặt trong trang, Tần Tiểu Thiên cũng được thoải mái, có một số việc không đủ tư cách tham dự, cho dù đi theo tổng quản đã hơn 1 năm, hắn cũng chỉ làm được những chuyện nhỏ. Lục Minh rất cẩn thận, bởi vì Tần Tiểu Thiên còn không phải là tâm phúc của hắn. Ngay nọ, Tần Tiểu Thiên mang theo một bát canh gà, bên trong còn có thịt gà rừng, thêm bánh mềm, đi tới nơi hầu tử cư ngụ. Hầu tử đang ngồi trước phòng cỏ, hữu khí vô lực nhìn mặt trời, thuận tiện bóp bóp cánh tay. Nhìn thấy Tần Tiểu Thiên mang theo hộp thức ăn đi tới, hầu tử há mồm cười nói, huynh đệ, mấy ngày rồi không nhìn thấy ngươi, chạy đi đâu? A, không phải là có nữ nhân đó chứ? Ha ha. Vừa nói hắn vừa lấy ra 2 cái chén lớn, rút đũa, lau vào và táo một chút, đưa cho Tần Tiểu Thiên, đem chén canh gà hâm nóng lại, thở dài nói, thật nhiều ngày không được ăn ngon rồi, nào, huynh đệ, ngươi cũng ăn đi. Hắn ăn từng miếng bánh lớn, uống canh gà. Trong miệng xách xách than thở, nói, quá ngon, quá ngon. Tần Tiểu Thiên chỉ nhìn hắn ăn, trên mặt lộ ra nét mỉm cười nhàn nhạt. Ăn đi, huynh đệ, nhìn ta làm chi? Tần Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, ta phải đi. Ba tháp. Bình. Chén lớn trong tay hầu tử rơi xuống trên mặt đất. Hắn làm trang đinh đã hơn 1 năm, nếu không có Tần Tiểu Thiên chiều ứng, đã sớm xong đời rồi. Hắn làm việc không phải là không biết, mà là không được gì, toàn nhờ vào Tần Tiểu Thiên cấp cho đồng tiền, mua một ít thức ăn. Ăn cơm cơ bản là do Tần Tiểu Thiên chịu trách nhiệm, ăn uống cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không bị đói bụng. Vừa nghe Tần Tiểu Thiên phải rời khỏi, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, không biết sau này nên làm gì bây giờ. Mang ta theo cùng đi đi. Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới phản ứng của hầu tử kịch liệt như vậy, nước mắt tấm tức đầm địa. Hắn dở khóc dở cười nói, một đại nam nhân, khóc cái gì? Ngươi đi ta làm sao bây giờ? Ô ô. Tần Tiểu Thiên nghe hắn nói xong tóc thai dựng đứng, thầm nghĩ, kháo, ngươi cũng không phải lão bà của ta, chẳng lẽ muốn ta chịu trách nhiệm lời này nói xong cũng thật đáng sợ. Hầu tử, ta đã nói qua với quản gia, hắn đáp ứng thả ngươi, ngươi không cần tiếp tục làm trang đinh, vợ chồng Ngụy bản tử vẫn ở lại trong trang, ngươi có thể đi phòng bếp giúp việc, hoặc là ta cho ngươi một bút ngân lượng, tự tìm đường mưu sinh đi theo ta thì không thể được, bởi vì chỗ ta muốn đi rất nguy hiểm, ngươi đi rất có thể sẽ mất tính mạng. Hầu tử ngừng khóc, lau nước mắt, xì mũi, hỏi, cấp bao nhiêu ngân lượng? Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa đá một cước, tiểu tử này đúng là tham tiền bạc. Hắn hỏi, ngươi cần bao nhiêu ngân lượng mới có thể mưu sinh? Hầu tử nhếch môi, cô lỗ thầm tính hồi lâu, vươn năm ngón tay, do dự một chút lại thêm hai ngón, nói, 50 không, 72 có lẽ là đủ rồi. Tần Tiểu Thiên cười cười, nói, 72. Ngươi có nói lầm không? Hầu tử bị dọa cho hoảng sợ, nói, ai, bỏ đi, ta đi theo ngươi thôi, bạc ta không cần nữa, chỉ cần có cơm ăn no là được. Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, cho ngươi 200 lượng bạc. Hầu tử cả kinh nói, cái gì? 200. Ta lấy ra ta xem, ta không tin. Tần Tiểu Thiên không phải cố ý bỏ rơi hầu tử, vì tu luyện, hắn sẽ phải đi tìm linh mạch, tìm kiếm tài liệu luyện khí, những địa phương muốn đi đều là nơi hoang vu, hầu tử chẳng qua chỉ là người phàm, không có khả năng thích ứng, đi theo cũng rất khó sống sót, cho nên hắn chỉ có thể dùng ngân lượng dụ dỗ hầu tử rời khỏi mình. Hắn đưa tay ra sau lưng hư chảo một chút, bốn phong bạc bày ra trước mặt hầu tử, còn một túi giấy bọc một phong bạc vụn, một phong bạc là 50 lượng, bốn phong là 200 lượng. Hầu tử đưa tay cầm lấy một phong bạc cắn thử, biết chính là thật. Hắn vội vàng dùng một kiện quần áo rách bao lại ngân lượng, khẩn trương nói, ngươi lấy bạc ở đâu nhiều như vậy? Vừa nói vừa nhìn quanh mọi nơi, tựa như là một tiểu tặc mới đắc thủ. Do bạc trắng hấp dẫn, hầu tử rốt cuộc cũng không còn kiên trì đi theo Tần Tiểu Thiên, hắn gặp phải khốn cảnh chính là không có tiền, một khi có tiền, hắn lại có đảm khí để sinh tồn, nói, Tiểu Thiên, ta đi Đông Kinh khai phong phủ, có lẽ sẽ mở một tiệm ăn nhỏ, huynh đệ sau này đến khai phong phủ, vô luận thế nào cũng phải tới tìm ta. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, yên tâm đi, nếu như sau này đi khai phong phủ, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngày kế tiếp, Lục Minh tổng quản hồi trang. Tần Tiểu Thiên dựa theo lệ thường, đi theo tổng quản, nghe phân phó. Lúc trời tối, hắn tìm được một cơ hội rảnh rỗi, nói, Lục tổng quản, nhờ ưu ái, Tiểu Thiên ở lại Lục gia trang một năm, bây giờ ta phải đi, hy vọng ngươi không ngăn cản. Gương mặt Lục Minh như thư sinh, quanh năm mặc trang phục nho sinh, bề ngoài rất ôn hòa ấm áp, nhưng Tần Tiểu Thiên cũng biết, chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng thật ra hắn rất ấm áp độc lạc, bất luận ai chọc hắn, không chết cũng phải lột ra. Tần Tiểu Thiên sở dĩ ẩn nhẫn suốt một năm, chính là vì muốn thu được năng lực tự bảo. Sau khi tu nhập vào yên cảnh, cuối cùng hắn thoát khỏi sự vây nhiễu của con người, từ nay về sau có thể tự do tự tại tu luyện. Nga, muốn đi. Lục Minh không chút phản ứng nói. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, nói, đúng vậy. Hắn không giải thích, cũng không muốn giải thích. Lục Minh gật đầu nói, tất nhiên là có thể đi, vậy ta cũng sẽ không lưu ngươi nữa, ngày mai đi khố phòng lĩnh 10 lượng bạc, ngươi có thể đi, đi đi. Trong mắt hắn hiện lên một đạo quang mang âm ngoan, vung ống tay áo, xoay người rời đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ngũ lôi doanh đỉnh. Rạng sáng, 6 hắc y đại hán, tay cầm đao côn, đứng trước phòng Tần Tiểu Thiên, mặt khác 20 mấy người đã đoàn đoàn vây quanh gian phòng. Lục Minh đứng ngay cửa, hướng một hắc y đại hán gật đầu, người nọ đi tới cửa gian phòng, một cước đá văng cánh cửa. Tiểu tử, đi ra. Tần Tiểu Thiên thản nhiên từ trong phòng đi ra, nhìn trang khách đang đứng trên tường viện, cười nói, ta đoán các ngươi sẽ đến sớm hơn, kết quả đã muộn một canh giờ. Lục tổng quản, ngươi thật không chịu thả ta đi à, ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không hiểu rõ những chuyên linh tinh gì của ngươi, có cần phải làm như thế không? Hắn có chút châm chọc nói. Vừa mới bước ra cửa phòng, một chiếc lưới vong từ trên trời giáng xuống. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, ngón tay hư hoa, vong lưới giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, trong nháy mắt đã vỡ vụn ra. Hắn nói, không có thủ đoạn gì mới mẻ hơn hay sao? Ta không phải cá không cần dùng lưới ca đối phó ta, Lục Minh giống như bị truy lớn đánh trúng, Tần Tiểu Thiên nói ra từng chữ đều giống như là mũi tên nhọn, từng mũi xuyên thấu trong ngực, hắn cả kinh tay chân tê dại, vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như thế. Dưới sự kính sợ, hắn quát to, bán tên. Bán chết hắn. Yêu nhân. Tay không mà có thể phá vỡ vong lưới, không phải yêu nhân thì là gì. Tiếng dây cung vang lên bần bật, 7-8 mũi tên giao xoa bắn ra. Đây là những mũi tên đã được tính toán cẩn thận, người bình thường không có khả năng tránh thoát, cho dù là hạng người võ nghệ cao cường, cũng rất khó hoàn toàn tránh ra. Tần Tiểu Thiên đứng bất động, một cánh tay hoa một vòng trên không trung, những mũi tên giống như bắn vào trong vũng bùn, toàn bộ rơi vào trước người hắn. Lục Tổng Quản, ta không phải yêu nhân, ha ha, cho dù là yêu nhân nhìn thấy ta cũng sẽ có bao xa trốn bao xa. Hắn tiện tay phát ra một tiểu cấm chế, trang khách đứng trên tường viện giống như bị đẩy mạnh một cái, một đám sợ hãi từ trên tường viện rơi xuống. Một cỗ lương ý từ trong đáy lòng Lục Minh dâng lên, tự mình không ngờ lại bị người trêu chọc. Hắn không hổ là người đã kinh qua mưa gió, bước lên một bước, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ha ha! Ha ha ha! Tần Tiểu Thiên nhịn không được ha ha cười to, hình như không phải ta chủ động yêu cầu tiến vào Lục gia chẳng a? Ngươi cứ nói nghĩ ta muốn làm gì? Lục Minh nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn rời đi thôi sao? Ngươi không phải muốn bất lợi đối với Lục gia Trang. Tần Tiểu Thiên hoắc nhiên nói, nguyên bổn chỉ muốn đi thôi, bất quá nếu Lục Tổng Quản dẫn theo nhiều người muốn đến lấy mạng của ta, hắc hắc, vậy thì khó mà nói. Lục Minh, ngươi nói nên như thế nào? Lục Minh con mắt loạn chuyển, lén lén nhìn đám thuộc hạ của mình. Tần Tiểu Thiên lạnh lùng nói, không nên dò xét kiên nhẫn của ta nữa, ta không muốn giết người, nhưng không có nghĩa là ta không giết người. Đám trang khách lui bước về phía sau, đối mặt với người lợi hại như vậy. Trong lòng bọn họ so sánh với Lục Minh càng thêm sợ hãi. Lục Minh cũng không tự chủ được lui về phía sau hắn đứng một hắc ý trung nhân nhân, người nọ chậm rãi tiến lên. Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, Dịch Bộ Hoa, ngươi nếu dám động thủ, sau này vĩnh viễn cũng không thể động thủ được nữa. Dịch Bộ Hoa đúng là một hảo thủ võ nghệ cao cường, tại Lục gia Trang ngoại trừ trang chủ Lục Giang gia, thì hắn lợi hại nhất, chuyên môn đi giải quyết những chuyện khó khăn, giết người không chút nương tay. Yêu nhân, xem kiếm. Tần Tiểu Thiên giận dữ đánh ra Lôi Hỏa Quyết. Đây là Lôi Hỏa Quyết đơn giản nhất, dùng một tia tiên linh khí có thể dẫn động lôi hỏa. Một đạo ngân quang nhàn nhạt từ đầu ngón tay hiện lên, một tiếng sét đánh vang thật lớn, một đạo tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên đầu Dịch Bộ Hoa. Dịch Bộ Hoa cả người run rẩy, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Phát thông! Phát thông! Mấy trang khách không còn đứng thẳng được, đặt mông ngồi dưới đất, có ai từng nhìn thấy qua người có thể phát ra thiên lôi? Người của niên đại này vốn cũng rất mê tín, một lôi hỏa quyết chấn áp mọi người. Bắp chân Lục Minh như nhún ra, vị cửa, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tần Tiểu Thiên coi như là tránh được một kiếp, nếu là tỉ thí võ nghệ, hắn không cách nào chống lại Dịch Bộ Hoa. Kiếm thuật âm độc của Dịch Bộ Hoa thật tàn nhẫn, chuyên môn công kích người có thể chất bạc nhược. Tần Tiểu Thiên nếu như đi tới đánh nhau chết sống, rất có thể ở ngay huyết hầu phải lưu lại một lỗ thủng, cho nên thả ra lôi hỏa quyết là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên làm cho Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới chính là, một lôi hỏa quyết đơn giản nhất, lại làm cho tiên linh khí trong người toàn bộ giống không, không có hơn 10 ngày tu luyện đừng nghĩ là khôi phục. Trong lòng hắn thở dài, cho dù đến được yên cảnh, vẫn còn xa xa không đủ, nếu đạt tới tầng thứ 2 lan cảnh của Yên Lan Tung, hẳn là sẽ không gặp phải tình cảnh này. Các ngươi còn ai không phục khí? Không có một người nói chuyện. Nhưng Lục Gia Trang lại náo nhiệt, trời còn chưa sáng, đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh kinh thiên động địa. Mọi người đều bị đánh thức. Nhìn thấy Dịch Bộ Hoa bị sét đánh, Lục Minh biết ngay đại sự không tốt. Hắn cũng không rõ, người lợi hại như vậy tại sao lại đi làm tùy tùng cho mình suốt một năm, mà lúc hắn muốn đi, mình lại giống như bị mù mắt muốn giết người diệt khẩu. Hai chân hắn run run không ngừng, nói, ngươi ta cho ngươi ngân lượng bồi thường tổn thất cho ngươi. Trong lòng không khỏi ngầm hối hận, sớm biết cứ để cho hắn đi là được rồi, sao lại chọc phải một cừu gia lợi hại như vậy. Tần Tiểu Thiên ngầm thở phào nhẹ nhõm. Biết cửa ải khó khăn trước mắt tạm thời đã qua. Nếu như Lục Minh mang theo cả đám trang khách xuống lên, tự mình cần phải đại khai sát giới, kết quả rất có thể là lưỡng bại câu thương. Dù sao vừa mới tu nhập vào yên cảnh, vận công độ cao đối với hắn không có lợi, cho nên chỉ có thể lấy lý do thị uy hù dọa làm việc chính, động thủ chỉ là phụ. Lục Minh bị trấn trụ hoàn toàn, hắn kinh hãi đảm chiến nhìn Tần Tiểu Thiên, sợ tiểu ma đầu đại khai sát giới. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, "Ân, hắc hắc, nếu ngươi nguyện ý bồi thường, vậy nói thử xem hắc hắc." Lục Minh không vội vàng trả lời, nhìn đám trang khách nói, trước tiên mang Dịch tiên sinh đi đi, những người khác đều lui ra, phải im miệng, nếu nói lung tung, đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần Tần Tiểu Thiên nguyện ý nói chuyện, vậy dễ xử lý, hắn đã lăn lộn ở hắc bạch lưỡng đạo lâu như vậy, biết đối phương đồng ý đàm phán là ý nghĩa sẽ không động thủ lần nữa. Tần Tiểu Thiên cũng không nói chuyện, chẳng qua chỉ cười hì hì đứng nhìn xem. Lục Minh khách khí nói, Tiểu Thiên Ách, Tần Tiên Sinh, thỉnh đến Kỳ Vân Các nói chuyện. Cách xưng hô từ Tiểu Thiên cải thành Tần Tiên Sinh, đã không còn ngự khí mệnh lệnh như trước. Tần Tiểu Thiên cũng không chối từ, nói, được, xin mời. Kỳ Vân Các là một trong những địa phương bí ẩn nhất của Lục Gia Trang, tọa lạc tại phía đông bắc của Lục Gia Trang, không phải quyền quý hay hảo hán nổi danh trên giang hồ căn bản không được vào, bên trong còn có mười mấy nha hoàn xinh đẹp hầu hạ khách nhân. Tần Tiểu Thiên phất tay cho đám nha hoàn rời đi. Người tu luyện sẽ không hứng thú đối với mỹ nữ, trừ phi có loại tình cảm đặc thù trong đó, mới có thể làm cho người tu hành động tâm, mỹ nữ người phàm rất khó hấp dẫn người tu chân. Lục Minh một mực cẩn thận quan sát Tần Tiểu Thiên, trong lòng hối hận không thôi với tầm mắt thấp kém của mình, sớm biết Tần Tiểu Thiên lợi hại như thế, hắn sẽ dùng hết thủ đoạn nhờ vả, tuyệt không nháo đến bước như bây giờ. Một nha hoàn tiến đến nói, Tam lão gia, đại lao gia tới. Tần Tiểu Thiên biểu hiện rất trầm ổn, trên mặt thủy chung mang theo một tia mỉm cười, nói, khó được, ta đợi ở Lục Gia Trang đã hơn một năm, hôm nay mới coi như được nhìn thấy đại trang chủ của Lục Gia Trang. Lục Minh vẻ mặt cười khổ, vội vàng nên tới cửa, kêu lên, trang chủ. Lục Giang được tin tức từ trang khách, một tiếng sét đánh kinh thiên động địa, tự nhiên cũng kinh động hắn, vội tìm người tới hỏi, mới biết trong trang lại có một nhân vật lợi hại như thế. Hắn cũng là bá chủ một phương, đương nhiên rõ ràng giá trị của Tần Tiểu Thiên, sau khi hỏi rõ ràng tình huống, lập tức chạy tới Kỳ Vân Các. Nhưng thật ra Tần Tiểu Thiên cũng có gặp qua Lục Giang một lần, đó chính là khi Lục Gia Trang tấn công sơn trại, người này uy phong lẫm lẫm dẫn người xông lên sơn trại. Lúc ấy Tần Tiểu Thiên và hầu tử bị bắt, nhưng hắn lại không hạ lệnh giết chết hai người, mà là trước khi tiến vào sơn trại thì buông tha, bởi vậy Tần Tiểu Thiên đối với Lục Gia Trang ấn tượng cũng không tệ, vì vậy lúc bị vây công ở Trương Thiết Tập mới không liều chết phản kháng. Lục Giang võ nghệ cao cường, ở Hắc Bạch lưỡng đạo hơn nữa trong Lục Lâm danh khí rất vang. Nghe nói Tần Tiểu Thiên có thể tay không phát ra lôi hỏa, trong lòng hắn mừng rỡ vô cùng, âm thầm đoán giận biểu thúc của mình, cao thủ lợi hại như thế mà không biết lung lạc, còn muốn đi diệt khẩu giết người, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Ha ha, vị này chính là Tần Tiểu Thiên Tần Tiên Sinh phải không, tại hạ chính là Lục Gia Trang Lục Giang. Gì, là ngươi? Lục Giang có bản lãnh mà khó ai có được, chỉ cần gặp qua người nào một lần, hắn đều có thể nhớ kỹ, ngươi không phải Thanh Phong Lĩnh cái kia ách cái này. Hắn không biết nên nói thế nào mới tốt. Trong ấn tượng Tần Tiểu Thiên là một tên tiểu lâu la thổ phỉ bị mình bắt được, lúc đầu nếu hắn thi triển bản lĩnh ra tay phản kháng chống lại, Thanh Phong Lĩnh không thể nào bị đánh bại. Là ta. Lục Minh mơ hồ nghĩ, cái gì mà là ngươi là ta? Hắn khó hiểu nói, trang chủ, ngươi nói cái gì? Lục Giang cười khổ nói, biểu thúc, đừng hỏi nữa, Tần Tiên Sinh có bản lĩnh giả vờ không nhỏ. Tần Tiểu Thiên nhịn không được cười nói, ta có hay sao? Đây cũng không phải do chính hắn. Khi vừa nhập vào xác của một tên ăn mày, cho dù có kinh nghiệm tu hành cũng không được gì, thân thể quá yếu chỉ có thể ẩn nhẫn mà thôi. Nhưng dưới ánh mắt của Lục Minh và Lục Giang, người này rõ ràng là đang giả vờ. Lục Giang không dám tiếp tục đề tài này, nói, Tần Tiên Sinh, Lục Mộ hướng ngươi cáo lỗi, Lục Gia Trang có chỗ nào đắc tội, xin Tiên Sinh lượng giải, Hắn mở miệng đã nói xin lỗi, cũng làm cho Tần Tiểu Thiên không tiện phát tác. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, đưa tay bảo hắn tiếp tục nói hết. Lục Giang cảm thấy muốn nổi giận, nhưng hắn kinh lịch giang hồ, trong chớp mắt đã khôi phục bình thường, nói, Tần Tiên Sinh, chẳng lẽ Tần Tiên Sinh không tha thứ cho ta? Tần Tiểu Thiên không nhịn được buồn cười, hắn sẽ không để ý đến những chuyện vặt vãnh này, cười khoát khoát tay, đưa tay bảo hắn tiếp tục. Lục Giang cũng từng gặp nhiều sóng gió, chứng kiến Tần Tiểu Thiên có thần thái không chút quan tâm, trong lòng cũng không khỏi nói thầm. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ hiểu rõ ràng, người như Tần Tiểu Thiên không thể mua chuộc, ngạnh ra đầu nói. Ta cũng không dám làm phiền Tần Tiên Sinh chuyện gì, chỉ là hy vọng Tần Tiên Sinh tiếp tục ở lại Lục Gia Trang, bất luận có yêu cầu gì, chúng ta sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Hắn len lén nhìn trộm Tần Tiểu Thiên, trầm ngâm chờ đợi trả lời. Tần Tiểu Thiên lúc đánh ra lôi hỏa quyết thì cũng biết, một khi bại lộ bản lĩnh của mình, thì những phàm nhân có quyền thế này nhất định sẽ điên cuồng, sẽ dùng hết thể thủ đoạn giữ lại, cũng quả nhiên không ra ngoài sở liệu của mình. Lưu lại hay bỏ đi, trong lòng hắn có chút khó khăn. Đồng thời cũng lo lắng Lục Giang quá khẩn cấp sẽ làm loạn, âm thầm suy tư, chỉ cần qua mấy tháng thời gian, chờ khi hắn hoàn toàn củng cố yên cảnh, sẽ luyện chế một ít vũ khí và pháp bảo phòng ngự, khi đó dù đối phương có đông người hơn cũng không có tác dụng bỏ đi, tạm thời nên nhẫn nhịn thêm chút nữa. Ân, như vậy tốt lắm, ta sẽ lưu lại Lục Gia Trang thêm một năm, sau một năm xem tình huống rồi quyết định. Tần Tiểu Thiên không quan tâm sẽ tu luyện ở nơi nào, trải qua trường chiến đấu hôm nay, hắn hiểu mình còn thiếu sót rất lớn. Không chỉ cần thời gian, mà còn cần hoàn cảnh yên ổn, còn cần thực vật sung túc dinh dưỡng, đương nhiên chính mình cũng có thể tìm được, nhưng có Lục Gia Trang trợ giúp sẽ đỡ hơn rất nhiều. Hắn cười hì hì nhìn Lục Giang. Lục Giang mừng rỡ, Lục Minh cũng lộ ra ánh mắt mừng rỡ, chỉ cần có thể lưu hắn lại, cho dù là một năm thời gian, thì cũng có thể thi triển các loại thủ đoạn, để cho hắn vì Lục Gia Trang phục vụ. Được, như vậy đã quyết định, Kỳ Vân các này sẽ cấp cho tiên sinh ở lại, ân, ta sẽ phái mấy nha hoàn lanh lợi tới hầu hạ, có cái gì xin cứ việc phân phó, chỉ cần chúng ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không từ chối. Vẻ mặt Lục Giang chân thành, nếu không biết hắn là đại hảo của Hắc Bạch Lưỡng Đạo, Tần Tiểu Thiên sẽ rất tin mà không nghi ngờ. Hắn cười nói, lúc đầu còn có mấy người bị bắt cùng với ta hy vọng có thể nghe ý kiến của bọn họ, nếu như bọn họ muốn đi, thỉnh không nên ngăn trở. Chuyện này Lục Giang cũng không biết. Lục Minh sắc mặt tường đỏ, nói, phải, tổn thất của bọn họ do Lục Gia Trang bồi thường. Lục Giang lại dáng nhịn xuống, rốt cuộc cũng không nhịn được, hỏi, Tần Tiên Sinh, ngươi bổ ra ân, thiên lôi đó là cái gì? Ngũ lôi hoanh đỉnh. Tần Tiểu Thiên nhắm mắt nói hưu nói vượng. A. Lục Giang có chút khó hiểu nói, ngươi là đạo trưởng tu đạo. Chân nhân. Người tu đạo đời tống rất nhiều, nhưng không có nghe nói có ai có thể bổ ra thiên lôi. Lục Giang mặc dù kiến thức rộng rãi, cũng chưa nhìn thấy người tu đạo chân chính, cho dù gặp qua, cũng không có nhìn thấy bọn họ hiển lộ bản lĩnh. Tần Tiểu Thiên nghiêm trang nói, ta tu tiên. Nghĩ thầm, nếu ai tin tưởng mới là lạ. Hắn là người có lối suy nghĩ hiện đại, nếu như một người hiện đại mà nghe hắn nói tu tiên, chỉ sợ rằng sẽ cho hắn một cái tát. Đây không phải đang nói láo a, nhưng Lục Giang và Lục Minh lại phản ứng hết sức bất ngờ. Tu tiên. Thiên nhân. Hai người đôi mắt sáng lên, sau khi kinh ngạc thì thần thái phát ra càng cung kính, Lục Giang không ngờ lại quỳ xuống nói, xin thu ta làm đồ đệ. Tần Tiểu Thiên nói, ngươi học không được đâu. Nếu như không có kinh nghiệm tu luyện trước kia, chính hắn cũng không thể học xong cổ tu tiên pháp môn, cho dù học cũng rất khó nhập môn. Lục Minh cũng quỳ xuống, thỉnh cầu thu mình làm đồ đệ. Tần Tiểu Thiên lúc này mới ý thức được nói hưu nói vượn lại có hậu quả gì, vừa chuyển niệm, hắn nghĩ ra một chủ ý, nói, tu tiên cũng không phải dễ dàng à, phải nhớ tu tiên, đầu tiên không được lại không được cuối cùng là không được gần nữ sắc, ân, còn có phải làm ăn mày một năm. Hắn tiếp tục nói hưu nói vượn. Hai người trợn mắt há hốc mồm, yêu cầu tu tiên này, chẳng khác gì bắt bọn họ vứt đi hết thể sở hữu của chính mình, trong lòng không khỏi do dự. Lúc này Tần Tiểu Thiên không mất thời cơ nói, hai vị cứ suy nghĩ đi. Không đội bài sư, hiểu rõ rồi hay nói, như thế nào? Nghe được Tần Tiểu Thiên nói ra nhiều yêu cầu như vậy, hai người cũng thấy hối hận, nhưng Tần Tiểu Thiên lại cho họ bậc thang để leo xuống, hai người đồng thời đứng lên. Lục Giang nói, là ta quá gấp gáp lô mãng, Tần Tiên Sinh đừng trách. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, không trách, có gì đáng trách chứ? Hầu tử và vợ chồng Ngụy Bàn Tử vẫn quyết định rời đi, bọn họ mang theo mấy trăm lượng bạc do Lục Giang cấp cho, muốn đi đại danh phủ mưu sinh. Tần Tiểu Thiên không ở lại Kỳ Vân Các, mà là bảo Lục Giang tu kiến một ngôi nhà cỏ ở phía sau núi, cơm nước có người chuyên môn đưa tới. Trải qua nửa năm thời gian, tiên cảnh đã hoàn toàn củng cố. Tốc độ tu luyện như thế phi thường kinh người, nếu không có kinh nghiệm tu hành trước kia, thì không có khả năng đạt tới tiến cảnh nhanh như thế. Đến bây giờ Tần Tiểu Thiên mới biết, bước vào tu tiên, ít nhất cũng phải đạt được tới cảnh giới tầng thứ nhất, cũng chính là Yên Lan Tung cảnh giới, bây giờ trình độ còn xa viễn không đủ. Gần đây, Tần Tiểu Thiên phát hiện mình khó tiến bộ, trong lòng hắn hiểu rõ ràng, tiếp tục tu luyện phải nhớ vào trường kỳ tích lũy, không có khả năng gấp gáp thành tựu. Bất luận tu chân cũng tốt, tu tiên cũng tốt, ngoại trừ thời gian tu luyện cố định, có nhiều thời gian có thể kiên trì. Sau khi hắn phát giác khi mình tu luyện đã tiến vào bình cảnh, thì quyết định đi tìm những chuyện khác để làm. Hắn cần vũ khí, phòng cụ và dược phẩm, tất cả đều cần tài liệu luyện chế. Ngay nọ, hắn tìm tới trang chủ Lục Giang, nói, Lục trang chủ, ta cần 3.000 cân sinh thiết, 3.000 cân thục thiết, 1.200 cân đồng, 300 cân duyên, 10 cân ngân, 5 cân tích, 3 cân thủy ngân, 170 cân giả thạch, 98 cân thạch lục, 4.000 cân môi, 25.000 cân một thán. Lục Giang há mồm cứng lời nói, Tần Tiên Sinh ngươi, ngươi cần nhiều thứ đó để làm chi? Đồ vật này giá trị mấy vạn sâu tiền, cho dù hắn là đại trang chủ, chỉ một chút mà xuất ra nhiều đồ vật như vậy, cũng phải cố hết sức. Tần Tiểu Thiên cười nói, luyện chế cho ngươi một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Lục Giang am hiểu nhất chính là kiếm pháp, bởi vậy đặc biệt yêu thích thu tập các loại bảo kiếm, tàng kiếm các của hắn có rất nhiều bảo kiếm. Tần Tiểu Thiên từng đi tham qua một lần, Lục Giang cho hắn xem các loại bảo kiếm hắn thu tập, Tần Tiểu Thiên có từng đánh giá qua một câu, phế đồng sắt nát. Làm cho Lục Giang không còn chút mặt mũi, lúc này nghe Tần Tiểu Thiên nói muốn luyện chế cho hắn một thanh bảo kiếm, hắn nhất thời hăng hái tăng nhiều. So với kiếm trong tàng kiếm các của ta thì sao? Tần Tiểu Thiên nói, kiếm của ngươi là để người phàm dùng, mà kiếm ta luyện chế là kiếm của tiên nhân, hai thứ không thể so sánh với nhau. Lục Giang cả kinh nói, thiên nhân chi kiếm. Lòng tham của con người luôn khó thể ức chế, hắn hưng phấn nói, được, ngươi lặp lại lần nữa, ta ghi chép lại, nội trong một tháng sẽ đủ mọi thứ. Chỉ bằng vào những tài liệu này vẫn không thể luyện chế kiếm tiên, bây giờ cho dù có tài liệu luyện chế kiếm tiên, Tần Tiểu Thiên cũng không cách luyện chế, tu vi của hắn không đủ. Những tài liệu luyện chế này là hắn tìm được trong Ngọc Đồng Giản ghi pháp môn tu chân, bởi vì bây giờ lại ngang hàng với tu vi hiện giờ của hắn, tài liệu cũng dễ tìm hơn một chút, đều là tài liệu bình thường trên địa cầu, cho nên mới dùng chúng để luyện khí. Tần Tiểu Thiên đọc lại một lần, lại nói, môi, Mộc Thán và Lưu Hoàng toàn bộ phải thành phấn, đồng cố gắng là Hoàng Đồng phân cắt thành khối nhỏ. Lục Giang nhanh chóng ghi chép lại, đối với hắn mà nói, việc này chỉ cần dùng tiền là có thể làm được. Hắn hỏi, Tần Tiên Sinh, có cần thợ rèn và đỉnh lô với truy không? Tần Tiểu Thiên không khỏi cười nói, không cần. Bây giờ hắn không cách nào dùng cấm chế lô, nhưng có thể vận dụng một ít cấm chế thủ pháp, chỉ cần vận dụng xảo diệu, thì cũng có thể luyện khí. Dùng thợ rèn và lò rèn, đó là phương thức chế tạo của người phàm. Trong lòng của Lục Giang hy vọng có thể đề cao thực lực thêm một chút, không dùng công cụ của lò rèn, nói rõ Tần Tiểu Thiên có phương pháp chế kiếm khác. Hắn tìm một quản sự, phân phó vài câu, cười nói với Tần Tiểu Thiên, Tần Tiên Sinh, lâu thì một tháng, nhanh thì 20 ngày, đồ vật nhất định sẽ đầy đủ. Một gã sai vật đang lấp ló nơi cửa, Lục Giang đứng dậy quát, quỷ quỷ túy túy làm gì? Đi vào. Trong phút chốc hắn đã khôi phục uy nghiêm của trang chủ. Gã sai vật áo đen vội vã tiến vào, quỳ xuống nói, đại lao ra, nhị lao ra bị người đánh trọng thương, vừa mới đưa về trong trang. Lục Giang liền biến sắc, vội vàng nói, nhanh, dẫn đường ách, Thần Tiên Sinh. Tần Tiểu Thiên nói, đi nhìn xem một chút. Nhị lao ra là huynh đệ kết bái của Lục Giang, không phải nhị trang chủ của Lục Gia Trang. Người này võ nghệ cao cường, ở Hà Bắc rất có uy vọng trong Lục Lâm, họ Âu Dương, tên là Song Thành, thích dùng đại đao, làm người hào sảng, đối địch hung hãn vô cùng, cùng Lục Giang là huynh đệ sinh tử. Âu Dương Song Thành đã trúng một trường này không ngờ lại làm cho hắn vô lực chiến đấu, liều mạng chém giết xuất vòng vây, trong một đám hãn tặc cũng liều mạng mà chạy thoát đi ra, dùng 17 ngày thời gian chạy tới Lục Gia Trang, thì thân thể đã không được nữa. Tần Tiểu Thiên đi theo tới gian phòng, nhìn mấy đại phu đang vội vã, Lục Giang ngồi bên giường, một tay đặt lên cổ tay của Âu Dương Song Thành, khép mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Một đại phu cẩn thận nói, đại lao ra, mấy người chúng ta đã lập ra một phương thuốc ngươi nhìn xem. Nhìn lướt qua phương thuốc, Lục Giang thở dài, nói, các ngươi đi khố phòng, mỗi người lĩnh một sâu tiền, trở về đi thôi, phương thuốc để lại trên bàn. Mấy đại phu xoa mồ hôi lạnh, cung kính hành lễ, lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt bàng quan, hỏi, phương thuốc không thể dùng. Lục Giang thở dài nói, có thể sử dụng nhưng cũng không hiệu quả gì. Hắn lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào huyệt đạo của Âu Dương Song Thành, lại nói, đây là nội thương huynh đệ của ta gặp cao nhân rồi. Tần Tiểu Thiên vẫn không thể trực tiếp dùng thần thức quan sát, hắn đưa tay bắt mạch, nói, để ta bắt mạch cho. Lục Giang đối với Tần Tiểu Thiên rất tin tưởng, nghe vậy lập tức vọt qua một bên, khẩn trương nhìn xem. Nhưng thật ra Tần Tiểu Thiên cũng không hiểu trung y gì, chẳng qua là thông qua việc thăm mạch, dùng thần thức xem xét thương thế của đối phương. Một hồi lâu, hắn đứng dậy, nói, không thành vấn đề, cho hắn chút bổ dược là được. Có thể xác định, Âu Dương Song Thành là bị người tu chân đả thương, trong cơ thể hắn lưu lại chính là chân nguyên lực đặc hữu của người tu chân. Đây là sau khi hắn đi tới Đại Tống Triều, Tần Tiểu Thiên là lần đầu tiên mới biết nơi này cũng có người tu chân. Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phủn VN. Lục Giang cũng đưa tay bắt mạch, không khỏi kinh ngạc và phần, quá thần kỳ, chỉ mới bắt mạch là đã chữa hết nội thương của Âu Dương Song Thành. Hắn vội vàng kéo chiếc miền ra, lộ ra ngực của Âu Dương Song Thành, trường ấn màu tím xanh đã trở nên vô cùng nhạt. Hắn hoảng sợ nói, ngươi, Thần Tiên Sinh, làm sao ngươi làm được? Âu Dương Song Thành có một bộ râu xồm rất dày, hắn đột nhiên mở mắt, nghi hoặc nhìn quanh mọi nơi, vừa nhìn thấy Lục Giang thì không khỏi mừng rỡ, nói, đại ca, là ngươi cứu ta. Ai nha, mau bố trí nhân thủ, cứu gia của ta sẽ truy đuổi tới đó. Lục Giang mỉm cười nói, huynh đệ, không cần lo lắng. Có đại ca ở đây. Âu Dương Song Thành vẫn lo lắng, nói, đại ca, lần này không giống, có một người mặc đạo bào rất lợi hại, chỉ một thoáng đã giết 7, 8 huynh đệ của ta, ai, không ngờ ta cũng không ngăn được hắn một trường, nếu không phải mấy huynh đệ kia liều mạng ta thiếu chút nữa chạy không thoát, đại ca ngươi cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng khinh thường, tốt nhất là dùng ngạnh nỗ phòng bị hắn. Dù sao thương thế vừa mới khôi phục, vừa nói mấy câu, hắn đã thở dồn dập. Lục Minh từ bên ngoài vội vã tiến vào, nói, trang chủ, bên ngoài có một đạo nhân áo xanh cầu kiến. Hắn lại rất nhanh bổ sung một câu, lão đạo kia đã thương mấy trang khách của chúng ta. Âu Dương Song Thành thấp giọng nói, chính là hắn cũng quả nhiên đã đuổi tới nơi này. Cho ta một cây đao. Hắn xoay người ngồi dậy. Lục Giang và Lục Minh liếc nhau, cùng quay đầu nhìn về phía Tần Tiểu Thiên. Trong lòng Tần Tiểu Thiên nói thầm, nhìn ta làm chi chứ? Chương 31, đấu tiểu. Tần Tiểu Thiên cười nói, đừng nhìn ta, hoan gia nên giải không nên kết, nếu không có cửu oán sinh tử, nên hóa giải tốt hơn, thực lực của đối phương chỉ sợ Lục Gia Trang không ai có thể ngăn cản đâu. Thúi lắm. Âu Dương Song Thành giận dữ, nhiều huynh đệ của ta chết trong tay hắn, cửu này coi như đã kết chắc rồi. Tần Tiểu Thiên thản nhiên mở hai tay, cười nói, tùy tiện ngươi thôi, Lục Trang chủ, người tu hành không chắc dễ nói chuyện giống như ta đâu. Tần Tiểu Thiên bất kể chuyện Âu Dương Song Thành mắng chửi, đã cứu qua hắn một lần, nếu như hắn kiên trì muốn chết, người khác cũng ngăn trở không được. Lục Giang nói, huynh đệ, đừng mắng loạn, vừa rồi là hắn cứu mạng của ngươi. Sắc mặt của Âu Dương Song Thành vốn đã đen, sau khi nghe được lời của Lục Giang thì càng đen hơn, ngậm miệng nói không ra lời. Tần Tiểu Thiên cười nói, chẳng qua là thuận tay mà thôi, không cần cảm ơn ta, được rồi, chúng ta đi gặp vị đạo trưởng lợi hại này đi. Nhóm lớn trang khách đang tụ lại ở cửa trang, trong đó có hơn 10 người cầm nỗ cung. Ngoài cửa trang có một vị mặc thanh bào trong tay cầm phất trần, đi qua lại trước cửa, chỉ thoáng lay động phất trần trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh. Có trang khách lớn tiếng nói, trang chủ tới, trang chủ tới. Lục Giang đi trước, mới vừa bước ra cửa đã ôm quyền hành lễ, lớn tiếng nói, đạo trưởng đến Lục Gia Trang ta có việc gì? Lục Minh và Tần Tiểu Thiên cũng đi theo sau. Âu Dương Song Thành không có đi ra, dưới sự khuyên can của Lục Giang, hắn ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Tần Tiểu Thiên vẫn cười hì hì như trước, tò mò đánh giá đạo sĩ kia. Đạo bào màu xanh, một sợi chỉ màu trắng đeo bên hông, năm bình tiểu hồ lô đeo lủng lẳng quanh sợi dây, trong tay cầm phất trần, chân mang giày vải, râu sân dương, dê, lông mày hơi vung lên, bộ dáng có vẻ rất tinh thần. Ánh mắt lão đạo sĩ dừng trên người Lục Giang, lập tức chuyển hướng qua Tần Tiểu Thiên. Tu vi của hắn không cao, cho nên không cách nào nhìn thấu Tần Tiểu Thiên, nhưng bằng trực giác cho thấy người này cũng giống như mình, cũng là một người tu chân, trong lòng ngầm cả kinh, không nghĩ tới Lục Gia Trang cũng có người tu chân. Hắn không để ý đến câu hỏi của Lục Giang, trực tiếp nhìn Tần Tiểu Thiên nói, đạo hữu họ gì? Lục Giang không khỏi tức giận, Hắc Bạch Lưỡng Đạo Lục Lâm hảo hán, cho tới bây giờ không có ai dám vô lễ như thế đối với hắn. Hắn rút bảo kiếm chia hướng đạo nhân, quắc, tạc đạo. Xem kiếm. Lập tức tung người nhảy lên. Tần Tiểu Thiên đột nhiên đưa tay nắm lấy sau áo của Lục Giang, lăng không lôi lại, nhàn nhạt nói, đừng đi. Đám trang khách trên mặt lộ ra vẻ bất khả tư nghị, võ nghệ trang chủ cao bao nhiêu tất cả mọi người đều rất rõ ràng, không ngờ bị Tần Tiểu Thiên bắt trở lại chỉ bằng một tay, nhưng còn đang trong lúc hắn đang phát lực. Khiếp sợ qua đi, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Thật là quá khoa trương. Đường đường Lục Gia Trang đại trang chủ, đại lao ra trong miệng mọi người, lại bị một thiếu niên lôi ngược đầu lại. Lục Giang mặt đỏ lên, không đợi hắn nói chuyện, Tần Tiểu Thiên nói, đó là người tu chân, không phải người phàm ngăn cản được. Hắn chỉ có lòng tốt ngăn trở. Nhưng là một đại hào khách, hào hán nổi tiếng trên giang hồ, Lục Giang sao có thể bỏ qua chuyện mặt mũi, hét lớn một tiếng, đừng cản ta. Lại lần nữa tung người bay lên. Lần này Tần Tiểu Thiên không ra tay, chẳng qua chỉ cười nói, không nghe lời người già, chịu khổ ở trước mắt. Hắc hắc. Lục Giang bay tới mau, nhưng trở lại cũng còn mau hơn. Lão đạo sĩ kia chẳng qua cầm cây phất trần nhẹ nhàng đảo qua, một đạo kinh lực vô hình liền đánh bật Lục Giang bay ngược lại. Đại phong khởi hề, lão gia phi dương, gió lớn nổi lên, lão gia bay về. Một cái ngã lộn nhào. Tần Tiểu Thiên thở dài, lại đưa tay nắm lấy áo Lục Giang, quắc, đứng vững. Lục Giang lảo đảo một chút mới dừng lại, sắc mặt tím xanh, phảng phất như muốn xuất huyết, trong lòng hiểu rõ ràng. Tần Tiểu Thiên vừa rồi nói không sai một chút nào. Ta họ Tần, Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên vừa nói, đánh ra một đạo linh quyết, không khí quanh thân giống như vang lên một trận rít vang. Lão đạo sĩ sắc mặt đại biến, dưới chân giống như bị đạn nổ, trong giây lát đã nhảy phát lên, vang một tiếng, nơi địa phương vừa đứng tạc ra một cái hố to, làm hắn sợ đến trong lòng nổi lên hàn khí, luôn miệng nói, đừng động thủ. Đừng động thủ. Hắn nhận ra đây là một loại chú pháp hiếm thấy, bằng tu vi của mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Mồ hôi lạnh từ trên trán Lục Giang xuất ra, cho đến lúc này, hắn mới chính thức nhìn thấy bản lãnh của Tần Tiểu Thiên, trong lòng thầm nghĩ may mắn, lúc trước không cường ngạnh, nếu không làm sao mà chết cũng không biết. Mới vừa rồi bị Tần Tiểu Thiên bắt lại, hắn thiếu chút nữa đã muốn trở mặt mắng chửi người, may là Lao Thiên phù hộ, không đắc tội vị tiểu tổ tông này. Tần Tiểu Thiên buông tay tản ra đạo linh quyết thứ hai, hỏi, họ gì, xem tại chuẩn phủn VN. Đạo sĩ kia vẻ mặt tươi cười nói, sái ra họ Đào, Đào Nhất Diêu. Còn cứ gọi là Nhất Diêu đạo trưởng, ngươi gọi sái ra là Đào đạo trưởng là được. Hắn tiến lên vài bước, nói, Lục trang chủ, muốn hỏi ít rượu trong trang của ngươi uống, sai ra không quá đáng chứ. Trong lòng Tần Tiểu Thiên buồn cười, việc tự xưng này thật là có ý tứ. Trong lòng Lục Giang vừa mừng vừa sợ, hắn có nghe nói qua về Nhất Diêu đạo trưởng, đó là nhân vật giống như thần tiên, vội vàng nói, mời đạo trưởng. Bữa tiệc được mở tại Kỳ Vân Các, Âu Dương Song Thành nhờ trang khách dịu tới, trốn trong một phòng bên cạnh, bữa tiệc chỉ có Lục Giang, Lục Minh, Tần Tiểu Thiên và Đào Nhất Diêu bốn người. Lục Giang ngồi chủ vị, Tần Tiểu Thiên bồi tiếp, Đào Nhất Diêu ngồi ghế khách, bốn người sau khi ngồi vào chỗ cửa mình, thì thức ăn được đưa lên liên tục. Sau khi hoàn toàn bước vào yên cảnh, thực vật đối với Tần Tiểu Thiên đã không còn trọng yếu, mấy ngày không ăn cũng không thành vấn đề. Ẩm thực của Tống Triều không phong phú như ẩm thực thời hiện đại, bữa tiệc cũng chỉ có gà, vịt, heo, trâu cùng ít món ca, món ăn cũng đơn sơ không nhiều lắm, còn rượu thì là rượu gạo do Lục Gia Trang tự làm ra. Không nghĩ tới Đào Nhật Diêu là một lao tham ăn, hoan hỉ với thịt cá, coi rượu như mạng, món ăn còn chưa đưa lên, hắn đã chụp lấy một con vịt mập ăn ngon ngoằm. Tần Tiểu Thiên tò mò hỏi, người tu hành mà lại ăn ngon như thế à? Đào Nhất Diêu hàm hồ nói, quá ngon quá ngon quá ngon, lẽ nào không thể tu hành hay sao? Ai, đổi lại chén lớn, ai mà lại dùng chén nhỏ uống rượu chứ? Tần Tiểu Thiên không nhịn được lộ ra mỉm cười, hắn phát hiện vị đạo trưởng này chỉ giống một thổ phỉ, uống rượu chén lớn, ăn thịt, bề ngoài thì văn nhã nhưng lại có tâm của một tên cường đạo, cũng không biết hắn làm sao tu hành. Đào Nhất Diêu ăn uống ngồm ngoàm, chỉ chốc lát, con vịt mập chỉ còn lại bộ xương. Đào Nhất Diêu ha ha cười to, nói, tốt, vịt mập của Lục Gia Trang không tệ, quá ngon. Lại uống một chén rượu lớn, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói, ai, sao các ngươi không ăn? Rượu này có chút nhạt, Lục Trang chủ, có loại rượu ngon thật mạnh hay không? Trong lòng Lục Giang nhịn không được thầm mắng, người này không giống như đạo sĩ, nhưng trên mặt lại cười nói, rượu ngon không thành vấn đề. Hắn ngoắc gọi tới một gã sai vặt, phân phó vài câu, rất nhanh đã có người bưng lên vài vò rượu. Hắn nói, đây là rượu cao lương, không biết uống, rất nhanh sẽ say. Đào Nhất Diêu nói, cái gì? Lục Trang chủ chẳng lẽ khinh thường tiểu lượng của sái gia? Được, Lục Trang chủ, sái gia uống tỉ thí với ngươi một vò, xem ai nằm xuống trước, ai nằm xuống thì không phải là hảo hán tử. Một vò rượu cao lương chừng 20 cân, cho dù dùng chén thật to cũng phải là 10 chén mới hết, tiểu lượng kém một chút thì có thể ngay cả một chén cũng uống không nổi, người này mở miệng là đòi uống một vò. Giang hồ hào khách không có ai không am hiểu việc uống rượu, nhất là đại hào khách như Lục Giang, nhưng uống rượu cũng phải có điều độ, không nghe nói qua mỗi lần uống là cả một vò, đây không phải rượu gạo, mà là rượu cao lương. Với tiểu lượng của Lục Giang, 10 cân là cực hạn, một vò khẳng định là không được. Hắn không nhịn được âm thầm tiêu khổ, lần này chỉ sợ rằng phải chịu thua. Trong lòng Lục Minh cũng âm thầm tiêu khổ, mục đích uống rượu của Đào Nhất Diêu cũng không phải đơn thuần, bởi vì có Tần Tiểu Thiên ở đây, hắn không cách nào dùng vũ lực thủ thắng, cho nên mới dùng biện pháp uống rượu để so đấu. Ngẫm nghĩ những hảo thủ uống rượu trong trang, không ai có thể đấu qua Đào Nhất Diêu, hy vọng duy nhất chính là nhờ vào Tần Tiểu Thiên. Ánh mắt của Lục Minh không ngừng quét về phía Tần Tiểu Thiên. Đào Nhất Diêu đã sớm biết, nếu như tự mình khiêu khích đấu rượu, Lục Gia Trang không ai có thể thắng, chỉ có một mình Tần Tiểu Thiên, lộ ra vẻ cao thâm khó lường. Hắn minh xác chỉ hướng Lục Giang, là hy vọng Tần Tiểu Thiên không tiện nhúng tay. Trong lòng Tần Tiểu Thiên cười thầm, cùng tu chân giả đấu tiểu, đó là tìm chết. Thôi, nếu đang ở Lục Gia Trang, vậy thì phiền phức này, cũng không thể không tham gia. Tần Tiểu Thiên cười nói, Lục Trang chủ hai ngày trước bị một chút phong hàn, à à, ta thế Trang chủ uống, như thế nào? Một người có sẵn bậc thang bước xuống, Lục Giang đương nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng nói, đúng vậy, đại phu dặn dò, không được uống rượu nhiều, hay để cho Tần Tiên sinh đi. Đào Nhất Diêu cũng là người hào sảng, cười to nói, được. Sái gia cùng Tần Tiên sinh tỉ thí tử lượng, sái gia trước tiên uống trước. Một vò rượu cao lương rót vào 10 cái chén thật to, xếp dài trên bàn. Cô đô, hai ngụm một chén, liên tiếp 5 chén. Đào Nhất Diêu thở ra một hơi rượu, cười nói, thống khoái, thống khoái. Sái gia đã lâu không uống thống khoái như thế rồi. Hắn lại chụp một con gà, cắn xé ngụm lớn, thanh âm ngồm ngoàm vang to. Lục Giang và Lục Minh hoảng sợ, trong lòng nghi vấn, ai lại có thể ăn uống kiểu như vậy, Tần Tiểu Thiên có thể thắng được hay không? Một con gà ăn xong, lau miệng một cái, Đào Nhất Diêu nhe răng cười một tiếng, lại bưng lên chén rượu to tiếp tục uống. Một hơi uống 5 chén, hắn sờ sờ bụng, cười nói, nô, rượu này coi như có thể, ha ha, có thể gọi sái gia là si tiểu. Nhìn lướt qua mọi người, cười nói, Thần Tiên Sinh, mời. Tần Tiểu Thiên mỉm cười, dùng tay một chiêu, một vò rượu từ trên mặt đất bay lên, rơi vào trong tay của hắn, một trưởng tức đi miệng vò rượu, há mồm hút vào, một mũi tên rượu từ trong vỏ bắn ra, thẳng vào trong miệng, cũng không nghe thấy tiếng nuốt, thì giống như rơi vào động không đáy, một vỏ rượu trong chớp mắt đã uống sạch sẽ. Hắn nghiêng vỏ, không còn lại một giọt rượu. Toàn trường không một tiếng động. Vẻ tươi cười trên mặt Đào Nhất Diêu cứng ngắc, lăng không nhất vật. Hắn tự nhận không cách nào làm được. Uống rượu không sợ, uống nhiều có thể dùng chân nguyên lực hóa giải, nhưng đối phương dùng một chiêu lăng không nhất vật, tự mình lại làm không được, vậy ý nghĩa đối thủ có tu vi càng cao hơn mình. Nhưng hắn vẫn còn không phục khí, dù sao có chân nguyên lực hóa giải, uống nhiều cũng không việc gì, hắn quyết định tiếp tục uống. Lục Giang mắt đã tròn váng, vò rượu có thể từ trên mặt đất bay lên, bàn tay có thể tước đi miệng rượu, uống rượu có thể lăng không hấp lấy, đây quả thật không phải thủ đoạn của người phàm. Mồ hôi lạnh trên mặt Lục Giang tức ra, lén lén nhìn Lục Minh, chỉ thấy ánh mắt hắn cũng không kém mình bao nhiêu, một bộ dáng thất thần. Hai người ngươi tới ta đi, một hơi làm sáu vò rượu, mỗi người ba lần. Khi vò rượu thứ bảy mở ra, gã sai vật báo cáo, rượu cao lương đã uống hết, hai người nhìn nhau cười to. Đào Nhất Diêu nói, tiếp tục uống nữa chứ. Tiểu ra bao nhiêu đó không đủ thấm thía đâu. Quá nhiều rượu, cho dù có chân nguyên lực hóa giải, hắn vẫn có chút men say. Tần Tiểu Thiên mỉm cười nói, được, trong nhà Lục Trang chủ nhất định còn có rượu ngon, chúng ta tiếp tục uống. Lục Minh tự mình dẫn người đi lấy rượu, lần này lại mang tới rượu vàng do Phương Nam dưỡng tạo, độ rượu cũng cao, uống nhiều quá cũng sẽ say. Lại một người uống thêm hai vò rượu. Tần Tiểu Thiên cực lực hóa giải, mặc dù có thể đánh tan hơi rượu mang đến sự mê muội, nhưng dù sao có quá nhiều nước vô bụng, dần dần cảm giác có chút không uống nổi. Trong lòng hắn âm thầm buồn bực. Đào Nhất Diêu không ngờ cũng không hề phản ứng, còn có thể ăn được thịt bò để trên bàn. Đã tới bước này, cũng không thể lui bước được nữa. Con mắt Tần Tiểu Thiên vừa chuyển, nhớ ra một tiểu cấm chế, hắn đặt hai tay xuống bàn, cấm chế lặng yên phát ra, lớn tiếng nói, trở lại. Trở lại. Đào Nhất Diêu lại lần nữa giơ chén lớn lên, liên tục ba chén, hốt nhiên chợt thấy không xong, chân nguyên lực phảng phất như bị một cỗ kình lực vô hình trói buộc, không cách nào lập tức hóa giải hơi rượu. Trong lòng hắn rùng mình, trầm tư nói, chẳng lẽ lần này thật sự uống nhiều quá. Cách uống của bây giờ, trước kia hắn cũng rất ít nếm thử, gần đây tu vi tăng trưởng, luôn cảm giác tin tưởng mười phần, cho nên hắn không cam lòng yếu thế, lại tiếp tục một chén uống tiếp. Trên gương mặt của Đào Nhất Diêu lại nổi lên một lớp đỏ ửng, người cũng càng ngày càng hưng phấn, cười lớn giơ chén không lên cao, khiêu khích nhìn Tần Tiểu Thiên, nói, trở lại. Sái ra cho tới bây giờ không được uống thống khoái như thế. Tiểu cấm chế này đúng thật là tác dụng, chất rượu bắt đầu ảnh hưởng sự suy nghĩ của đối thủ. Tần Tiểu Thiên mỉm cười nói, Nhất Diêu đạo trưởng hào khí sung thiên, Tiểu Thiên tuân mệnh, sẽ bồi tiếp đạo trưởng uống thật thống khoái. Hắn uống rượu không cần dùng chén, bất quá cũng không sái khốc, mà là đang cầm vò rượu đổ vào trong miệng, một vò rượu rất nhanh uống xong, cười nói, trở lại. Một khi chân nguyên lực không thể tự chủ vận chuyển, Đào Nhất Diêu liền không ổn, gần một vò hoàng tiểu đã khiến cho hắn mất đi khống chế. Đầu lưỡi hắn cuồng hô kêu loạn, chụp vò rượu học theo bộ dáng Tần Tiểu Thiên liều mạng đổ rượu, cuối cùng không chịu được nổi, chậm rãi gục xuống bàn, trong khoảnh khắc tiếng ngáy vang rền. Tần Tiểu Thiên nhảy dựng lên, chạy nhanh tới nhà xí. Rượu cồn có thể hóa giải, nhưng cả bụng nước lại không thể, nhị tiểu đến thiếu chút nữa đã làm hắn muốn chết. Lục Giang lau mồ hôi lạnh, dùng sức lắc đầu, cười khổ nói, biểu thúc, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể đắc tội hai người kia, ai, võ nghệ cường thịnh hơn cũng vô dụng. Hắn gọi tới mấy gã sai vặt, đưa Đào Nhất Diêu đến phòng khách. Tần Tiểu Thiên trực tiếp trở lại căn nhà cỏ phía sau núi, đi suy nghĩ cách vận dụng các tiểu cấm chế. Trước kia hắn không xem trọng các tiểu cấm chế, mà là thích sử dụng cổ tiên cấm chế uy lực lớn, thông qua lần này đấu rượu mới biết được, một tiểu cấm chế hợp dụng, có thể giảm đi rất nhiều phiền phức, tiên linh khí tiêu hao cũng cực ít. Đúng là thủ đoạn thích hợp nhất sau khi tu nhập vào yên cảnh. Đào Nhất Diêu từ trên giường đứng lên, biết mình đã bị đại bại, trong lòng ảo não vạn phần. Hắn thử vận chuyển chân nguyên lực, không phát hiện ra vấn đề gì, không khỏi một trận hề bại. Hồi tưởng lại lúc so đấu hôm qua, cũng cảm giác được có điều gì không đúng, nhưng lại nghĩ không ra vấn đề ở nơi nào. Đào Nhất Diêu thở dài một hơi, đứng dậy sửa sang lại đạo bào nhăn núm, đã thật lâu không có ngủ, thỉnh thoảng say rượu ngủ một lần, cảm giác thật không tệ. Nguyên bản là muốn lặng lẽ bỏ đi. Nhưng vừa mới xuống giường, Lục Giang và Lục Minh lại đi vào hàn huyên. Hắn xấu hổ cười, ngày hôm qua nói mạnh miệng, lại say túy lui, hôm nay thật ngượng ngùng không dám nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là đi theo hai người ăn điểm tâm. Một đêm, Lục Giang cũng đã hiểu rõ tình huống. Đào Nhất Diêu và Âu Dương Song Thành có ân oán rất đơn giản, là vì một khối bảo thạch. Âu Dương Song Thành thu mua một khối bảo thạch màu lam kỳ lạ, mà khối bảo thạch này lại từ chỗ Đào Nhất Diêu trộm tới, trong lúc đang giao dịch. Đào Nhất Diêu đột nhiên xuất hiện, chẳng những giết người trộm bảo thạch, lại còn đánh Âu Dương Song Thành bị thương nặng, đánh chết luôn mấy bằng hữu của hắn. Đào Nhất Diêu có tâm ân oán rất nặng, cho dù đoạt lại được bảo thạch, cũng không chịu bỏ qua cho Âu Dương Song Thành. Hắn thẳng một đường truy tung tới Lục Gia Trang, ai biết gặp phải Tần Tiểu Thiên, khó hiểu thua việc đấu rượu, chỉ có thể dừng tay, không thể truy cứu Âu Dương Song Thành thêm nữa, trong lòng lại sinh ra tò mò đối với Tần Tiểu Thiên, rất muốn biết người này là cao thủ của môn phái nào. Tần Tiểu Thiên đối với Đào Nhất Diêu cũng không quá để ý, hắn đã gặp qua rất nhiều tu chân giả, tu vi của Đào Nhất Diêu còn không bằng một dã tu bình thường của Tiềm Kiệt Tinh, cho nên hắn vẫn ở lại trong gian nhà cỏ tu luyện không lộ diện. Lục Giang cho người hầu đến mời mấy lần, đều không thể đến gần nhà cỏ. Đó là một cấm chế rất bình thường, người phàm căn bản không vào được. Ba ngày sau, Tần Tiểu Thiên đi ra khỏi gian nhà cỏ. Đào Nhất Diêu không kiên nhẫn chờ lâu, đã rời khỏi Lục Gia Trang, lưu lời lại, nếu Tần Tiểu Thiên có rảnh rỗi, thì đi tới Vũ Di Sơn tìm hắn. Lục Giang mấy ngày nay vì thu thập các loại tài liệu, bận rộn đến chân không chạm đất, trang khách liên tục được phái ra ngoài. Trong danh sách tài liệu Tần Tiểu Thiên đưa cho hắn, có rất nhiều đồ vật phải ra ngoài mua. Âu Dương Song Thành vì muốn cảm tạ ân cứu mạng của Tần Tiểu Thiên, cố ý chuẩn bị một phần đại lễ. Hắn ở trong Lục Lâm có danh là Hảo Hán, rất nhiều sơn trại Lục Lâm đều cũng cho hắn một phần cung phụng, phần lễ tạ ơn này hết sức khả quan. Một chuỗi minh châu, một đôi điền hoàng thạch điêu khắc, thập bát la hán bằng bạch ngọc, cùng với một bộ trà cụ chuyên cống cho hoàng thất, một thanh cổ kiếm, 100 khối vải vóc, hoàng kim tới 100 khối, bạc tới 400, còn có 2 tỷ nữ, 4 tên sai vặt. Tần Tiểu Thiên nhìn lễ phẩm đầy bàn, còn có 2 tỷ nữ và 4 tên sai vặt, hỏi, đây là làm gì vậy? Âu Dương Song Thành một mực cung kính nói, đây là một chút lễ tạ ơn, thỉnh nhận lấy. Tần Tiểu Thiên không khỏi cười to, ha ha, lễ hậu ân, ta cũng không có gì đáp lễ, ha ha, Âu Dương huynh, ta sẽ không khách khí đâu. Chiếc nhẫn của hắn đã bay lên không, chỉ để lại ngân lượng và một ít đồng tiền, thuận tay đã đem đồ vật bỏ vào trong chiếc nhẫn, đồ vật trên bàn đã hoàn toàn biến mất. Con mắt của Âu Dương Song Thành thiếu chút nữa bay ra, hắn hoảng sợ nói, ngươi đồ vật đi nơi nào rồi? Tần Tiểu Thiên cười cười nói, một tiểu hí pháp, ha ha, ta lấy đi rồi. Những tỷ nữ và tên sai vật bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nhìn Phật tổ hay thần tiên, chẳng những sợ hãi mà còn kính ngưỡng. Tần Tiểu Thiên nói tiếp, vậy mấy nha hoàn người hầu thì cho về đi, khế ước bán thân trả lại cho bọn họ, ta không cần người hầu hạ. Lục Minh khuyên nhủ, lưu lại bọn họ đi, bọn họ đều là cô nhi, sau khi trở về chưa chắc đã tốt hơn ở bên cạnh ngươi, à, ngươi ít nhất sẽ không để cho bọn họ đói bụng phải không? Tần Tiểu Thiên nói, vậy để cho bọn họ ở lại trong trang, lưu cho ta một người hầu là được. Nhưng thật ra hắn cũng không cần người hầu gì, nếu như thu lưu lại, phải dạy hắn tu chân. Một người bất luận lạnh lùng như thế nào, nhưng cùng người khác ở chung thời gian lâu sẽ có ít nhiều tình cảm, vì không muốn tình cảm này làm mình phiền não, thì ngay từ đầu phải rời xa, nếu không phải dạy cho bọn họ tu chân, miễn cho việc nhìn thấy bọn họ chết già ngay trước mắt của mình, ảnh hưởng tâm cảnh tu luyện. Cuối cùng tất cả người hầu và nha hoàn đều ở lại Lục Gia Trang, cũng có thể mượn danh của Tần Tiểu Thiên, làm một ít việc tạp sự, tỉ như quét dọn gian phòng, giặt quần áo hay đưa cơm. Tần Tiểu Thiên ở phía sau núi của Lục Gia Trang tiếp tục tu luyện, chuẩn bị dùng tài liệu đơn giản nhất luyện chế vũ khí và dụng cụ phòng hộ. Hắn tạm thời an định tâm thần, có Lục Gia Trang làm hậu thuẫn, tự mình cũng giảm được rất nhiều phiền phức. Chương 32, Thiên Diễn Tam Biến. Tế Vô Nhai mở mắt ra, vừa nhìn thấy Lý Cường, kinh ngạc nói, gì, ngươi là ai? Sao lại quen mặt như vậy? Trong lòng nói thầm, hay thật, người này khẳng định đúng là siêu cấp cao thủ, tu vi so với đầu chọc còn cao hơn gấp nhiều lần. Rất nhiều năm không nhìn thấy Lý Cường, ấn tượng đối với vị đại ca tiện nghi này đã trở nên rất nhạt nhòa, hơn nữa ngoại hình của Lý Cường biến hóa rất lớn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên hắn cũng không nhận ra người này là ai. Nạp Thiện kêu lên quái dị, hỏng rồi, tiểu sư thúc chẳng lẽ ngươi chơi trò mất trí nhớ hay sao? Lý Cường nói một chữ, đốt. Trong đầu phảng phất như bị một cây truy lớn đập trúng, Tế Vô Nhai trở nên sáng sủa, lay động thân thể nói, hà hà, nguyên lai là đại ca à, tiểu đệ thất lễ rồi, hải hải, đại ca. Ta mới vừa rồi là đang ở chỗ nào vậy? Lý Cường thở dài nói cho hắn nghe, rồi lại nhịn không được mắng. Huynh đệ, lá gan ngươi cũng quá lớn, Phật Tông Di chỉ cũng dám xung loạn, lâm vào trong ngộng kiến khôn, bằng tu vi bây giờ của ngươi, căn bản đừng nghĩ thoát thân bỏ đi, chửi mắng ngươi cũng như không, sau này tự mình cẩn thận, ta lập tức phải đi tiên linh giới, ngươi có muốn đi hay không? Thế Vô Nhai cẩn thận đánh giá Lý Cường. Hắn và Lý Cường cơ hội gặp mặt cực ít, mỗi lần đều là vội vàng mà gặp. Vị tiện nghi đại ca này không biết sẽ chạy đi chỗ nào, mười mấy năm, hơn 10 năm không thấy mặt là hiện tượng bình thường, hơn nữa mỗi lần gặp mặt, Lý Cường đều có chút ít biến hóa. Đầu bộ cao, khuôn mặt anh Tuấn luôn mang theo một tia mỉm cười, một bộ trường sam màu đen, nhìn không ra là do chất liệu gì tạo thành. Trường Sam có một tầng hỏa diễm lưu động nhàn nhạt, hỏa lưu hình thành một dòng suối chảy, thỉnh thoảng thoáng hiện xuất ra hoa văn hỏa diễm xinh đẹp. Chân mang một đôi giày năm màu, dưới chân tựa hồ cũng có hỏa diễm vo tròn màu xanh nhạt, bên hông đeo một sợi dây lưng màu đỏ như lửa, dùng một khối ngọc phù màu đỏ đính lên ngay lưng, bên hông còn đeo một bình ngọc nho nhỏ. Thế Vô Nhai nhịn không được khen, đại ca đích sắc rất khác, ha ha. Lý Cường thấy hắn đáp không đúng câu hỏi, lại nói, có muốn đi tiên giới hay không? Đi, ha ha, ta đã sớm muốn đi tiên giới nhìn xem, nhưng làm sao đi? Nghịch hành thông đạo thân thể ta không vào được. Nạp Thiện dở khuôn mặt tươi cười nói, lão đại, cho ta đi với. Lý Cường nói, đi cùng đi. Thế Vô Nhai hốt nhiên như nhớ ra gì đó, hét lớn, chờ một chút. Chờ một chút. Nô, ta muốn nói gì đây? A, đúng rồi, Tiểu Thiên ở đâu? Không ngờ hắn còn có thể nhớ ra tiểu sư điện này. Ở tiên giới. Thế Vô Nhai cả kinh nói, lợi hại. Hắn làm sao đi tới đó? Lý Cường nói, đừng để ý đến việc hắn làm sao đi tới. A a, bất quá ta biết, bây giờ hắn đang ở chỗ sư tôn Thanh Đế. Thanh Đế nhìn thấy Lý Cường đến, nhịn không được thở dài nói, tiểu tử, chuyện tốt nào ngươi cũng muốn chen vào một chân đi theo ta. Nói chuyện với Lý Cường chính là phân thân của Thanh Đế, Lý Cường cũng dùng phân thân mà đến, bản thể còn đang bế quan tu luyện. Hắn mang theo Nạp Thiện và Tế Vô Nhai, thuận theo thanh mục bí huyệt trực tiếp đi tới nơi ở của Thanh Đế. Lý Cường cười nói, sư tôn, ta xem hay là sớm phong bế lại thanh mục bí huyệt mới tốt, không nghĩ tới tiên giới còn có sơ hở như thế, ha ha, may là chỉ có đệ tử biết, nếu để cho người ngoài biết, con đường này chính là nơi đột phá rất tốt. Thanh Đế như có suy tư, trầm mặc không nói. Đối với đồ đệ này, hắn không có cách nào ra vẻ của một sư tôn, với tu vi bây giờ của Lý Cường, chỉ kém hắn một chút, nhất là sau khi Lý Cường trở thành nguyên giới chi chủ, tu vi càng đột nhiên tăng mạnh. Lý Cường từng lịch lãm trong tổng xu nữ của huyễn tinh thần trận, hiệu quả lúc ấy còn không rõ ràng, nhưng trải qua thời gian dài tu luyện và lĩnh ngộ, thu hoạch thật to lớn mắt thường không thể nhìn thấy. Lý Cường vừa nhìn thấy thiên diễn, kiến thức bây giờ của hắn không tầm thường, kinh ngạc nói, thần khí này không tưởng nổi thần kỳ, là từ hâm ba cổ thần tàng có được hay sao? Đúng vậy, tên là thiên diễn, xưng là thiên diễn, tổng cộng có 8 biến, ta mới vừa tìm hiểu ra đệ nhất biến thương hải tăng điển, mới bắt đầu thí nghiệm công năng thứ nhất đạn chỉ thiên nhiên. Vốn định nhìn thấy kết quả xong, thì sẽ mời bằng hữu đến cùng nhau nghiên cứu. Nếu ngươi đã đến rồi, ta sẽ thông chi cho thiên cô và bát tụ, tất cả mọi người cùng tìm hiểu, nếu như có thể hoàn thành đệ nhị biến, đối với tu vi của chúng ta có lẽ sẽ có trợ giúp, có muốn gia nhập hay không? Ngữ khí của Thanh Đế không giống như đang nói chuyện với đệ tử, ngược lại giống như đang tham khảo ý kiến của bằng hữu. Trong lòng Lý Cường rung động không thôi. Thương Hải Tăng Điển. Thiên diễn đệ nhất biến, cũng là ý nghĩa thời gian thay đổi, nói giỡn, thần khí này thật quá lợi hại, đệ nhị biến sẽ lại là thứ gì? Đệ tam biến chẳng lẽ có thể thay đổi cả thiên địa? Lòng hăng hái của hắn lập tức bị kích phát lên, nói, ta tham gia, ta cũng muốn biết, đệ nhị biến và đệ tam biến sẽ như thế nào? Nạp Thiện và Tế Vô Nhai đứng ở xa xa, hai người phát hiện linh khí nồng nặc đến như muốn ngưng kết, hơn nữa bọn họ không cách nào tới gần Thanh Đế, không thể làm gì khác hơn là trốn ở một bên lặng lẽ tu luyện. Ở chỗ này tu luyện chỗ tốt không phải tầm thường, tính toán một giờ, có thể so với việc tu luyện một tháng bình thường. Lý Cường quay đầu nói, Vô Nhai, Nạp Thiện, đừng tu luyện ở chỗ này, tu vi các ngươi cũng đủ cao, nhưng cảnh giới lại kém rất nhiều, bây giờ không cần tăng lên tu vi, mà là tăng lên cảnh giới. Trong lòng hai người đều cảm thấy tiếc nuối, linh khí nơi này thật sự mê người, nhưng lời của Lý Cường không thể không nghe, đây cũng không phải là lúc ngang bướng. Ánh mắt Thanh Đế đảo qua hai người, hốt nhiên chợt cười nói, có thiên diễn, bọn họ cũng có thể đi vào tu luyện, thuận tiện đem bản thể đặt ở thiên tương luân. Nô, thân thể quá yếu. Hắn suy nghĩ chốc lát, lại nói, ngươi có thể dùng phân thân tới chiếu cố hai bản thể, có thiên tương luân đoán liên, tu vi hai người nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lý Cường cẩn thận hỏi lại quá trình tu luyện một chút, hỏi, trong thiên diễn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp gì đến tu chân giới hay không? Thanh Đế nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ có hoàn toàn nắm giữ thiên diễn mới có thể biết, còn có ân, cũng đợi thiên cô và bác tụ tới rồi thảo luận thêm, hai người bọn họ có thể tiến vào thiên diễn trước. Nhưng thật ra Thanh Đế cũng không biết, thế giới trong thiên diễn đến tột cùng là thật hay là hư ảo, cho nên hắn mới để cho Tần Tiểu Thiên đi vào thí nghiệm. Mục đích thí nghiệm chính là muốn chứng thật kết quả của thiên diễn đệ nhất biến là thế nào. Nạp Thiện và Tế Vô Nhai cũng có lựa chọn, cũng giống như Tần Tiểu Thiên, đều lựa chọn đi địa cầu. Nạp Thiện đi đến đời nhà Thanh, còn Tế Vô Nhai nguyên lai vốn muốn đi đời nhà Hán, nhưng công năng của thiên diễn còn chưa phát quật ra hoàn toàn, đi tới thời đường thì đã là cực hạn, cho nên hắn bị đưa đến thời nguyên, nhập vào trên thân xác của một nô đãi vừa mới chết. Lý Cường phân ra làm 8 ngoài thân hóa thân, bản thể của hắn vẫn còn đang bế quan tu luyện. Có 8 hóa thân cũng đủ ứng phó hết thảy, 4 hóa thân chịu trách nhiệm bảo vệ và đoán liên cho bản thể của Nạp Thiện và Tế Vô Nhai, mặt khác 3 hóa thân trợ giúp Thanh Đế ổn định Thiên Diễn, cuối cùng 1 hóa thân cùng với hóa thân của Thanh Đế thảo luận biến hóa của Thiên Diễn. Thiên Cô cùng Bác Tụ tới rất nhanh, quan hệ giữa hai người và Thanh Đế không tầm thường, đối với Thanh Mục Lâm cũng rất quen thuộc. Thiên Cô mỉm cười nói, bắt đầu tìm hiểu Thiên Diễn đệ nhất biến rồi. Thanh Đế lắc đầu nói, có thể khởi động đệ nhất biến, nhưng không biết có hậu quả gì, bây giờ cho 3 người tiến vào trong đó, đều là ký sinh phụ thể, để thử quấy nhiều thế giới trong Thiên Diễn, có lẽ nhờ vậy có thể phá vỡ tầng sương mù trong lòng ta, gần đây. Thiên Diễn biến hóa càng ngày càng nhiều, tạm thời còn có thể khống chế, bất quá không biết có thể khống chế bao lâu, cho nên mời 2 người tới hỗ trợ. Ánh mắt của Bác Tụ Thượng Nhân nhạy cảm, cười nói, đồ đệ ngươi cũng tới hỗ trợ. Thực lực của hắn không tệ, có thể giúp rất lớn. Thiên Cô cười khanh khách nói, tiểu tử kia chết rồi. Tế Vô Nhai nhập vào trên người một nô đãi, vừa mới hồi tỉnh không tới vài ngày, còn chưa bắt đầu tu luyện, đã xúc phạm vị đại thiếu gia, làm việc khó tránh khỏi sai lầm, lại bị chủ nhân dùng roi đánh chết, phẫn nộ đến linh hồn quần quận nổi lên một cỗ hoán khí, làm cho Thiên Cô cũng cảm nhận được. Nàng nói, đế quân, với tu vi của ngươi, chẳng lẽ không thể tìm cho hắn một bộ túi da tốt một chút? Mọi người nhìn thấy linh hồn của Tế Vô Nhai tiến vào trong cơ thể của một binh lính vừa mới chết. Thanh Đế lắc đầu nói, rất khó khống chế, lúc ban đầu có thể trợ giúp cho một lần, nhưng nếu ký sinh một lần nữa thì linh hồn sẽ tiêu tán đi một bộ phận trí nhớ, nếu có thể tu luyện thành, lại ký sinh lần nữa mới có thể càng mạnh hơn. Bác Tụ Thượng Nhân nói, nói cách khác ngươi cũng không cách nắm giữ Thiên Diễn đệ nhất biến, thật sự là chờ mong a. Thiên Cô nhìn Lịch Thiên Bảo Kính một chút, lắc đầu nói, dùng biện pháp linh hồn phụ thể để thiên nhiêu sự vận chuyển của Thiên Diễn, có ý tứ, được, ta gia nhập. Tần Tiểu Thiên không biết biến hóa trong Thanh Mục Lâm, không ngờ nơi đó lại tụ tập 4 vị cao thủ cao nhất đã sắp thành thần. Hắn ở lại Lục Gia Trang 10 năm, từ yên cảnh tu nhập vào lan cảnh. Gần đây, tâm thần hắn bắt đầu bất an, biết mình không thể tiếp tục ngồi tu luyện như vậy nữa. Sau khi tới lan cảnh, lực tự bảo tăng nhiều, cho dù đối phương là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, cũng có lực liều mạng. Cho nên hắn sinh ra ý nghĩ đi ra ngoài du lịch. Trong 10 năm, Tần Tiểu Thiên cơ hồ vẫn ở trong gian nhà cỏ, rất ít đi ra ngoài, trong 1 năm ước chừng chỉ có hơn 10 ngày ở bên ngoài. Người của Lục Gia Trang trừ phi gặp phải khó khăn nào không thể giải quyết, mới có thể đến nhà cỏ cầu viện, còn lại thời gian không ai quấy rầy hắn. Trong 10 năm này hắn cũng giúp Lục Gia Trang vượt qua mấy lần cửa ải khó khăn. Những năm gần đây, Tần Tiểu Thiên khắc ý bảo trì cô tịch, không muốn cùng bất luận kẻ nào có sự quan hệ thân mật. Trong lòng cho rằng mình lẽ tất nhiên có thể chạm tình tuyệt nghĩa. Tu hành chính là nghịch thiên mà đi, bỏ hết tất cả, phần này lĩnh ngộ, là do hắn tính tọa suốt 1 năm mà thể ngộ ra. Trong 1 năm, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, bởi vậy hắn cảm giác được tự mình tìm được cánh cửa tu hành, cho tới bây giờ tu hành cũng không có được cảm giác đó, hắn bây giờ có được 1 phần thể ngộ, mà là 1 phần trước kia cho tới bây giờ hắn chưa từng thể nghiệm qua cảnh giới này mà thôi. Hắn cởi áo ngoài, thay một bộ bố y màu xám, tóc buộc trên đỉnh đầu. Dùng mảnh vải bố màu lam bao trụ, một cây châm gô cải ngang, viết một phong thư đặt lên bàn. Hắn không định cáo biệt ngay mặt trang chủ, cầm một cây gậy, xoay người đi ra khỏi nhà cỏ, tiện tay thu đi cấm chế bên ngoài phòng, đi ra sau núi. Trong lúc nhất thời, Tần Tiểu Thiên có chút mê võng, không biết nên đi chỗ nào, duy nhất biết được, chính là muốn tìm kiếm linh mạch và tài liệu luyện khí. Đi dọc theo quan đạo về phía trước, không có mục đích mà đi mãi. Tần Tiểu Thiên đích thật là mù đường. Hắn chỉ có thể phân biệt ra phương hướng đại khái, bất quá đi phương hướng nào hắn cũng không sợ, trong chiếc nhẫn đầy vàng bạc châu báu, ăn cơm uống rượu thuần túy là vì cho giống một phàm nhân, nhưng thật ra gần đây uống rượu thật nhiều, trong nhẫn còn tàng trữ mấy vỏ rượu ngon. Đi tới Tống Triều đã 10 mấy năm, Tần Tiểu Thiên đối với tình huống chung quanh cũng không quá hiểu rõ, trước kia khi đi học hắn cũng học không giỏi lắm, lịch sử thì lại càng hồ đồ, rồi lại nói, thế giới này cũng chưa chắc đã đúng với lịch sử thật sự của Đại Tống Triều. Hắn cũng không muốn phí tâm tư hiểu rõ. Chỉ cần có thể tu hành, có thể tự do tự tại tu hành, những chuyện khác hắn bất kể. Tần Tiểu Thiên cho tới bây giờ không có cuộc sống tự tại như vậy, một đường đi tới, du sơn ngoạn thủy, hắn dùng tâm tính của người ngoài cuộc, quan sát thế giới này. Chuyện được công ty tại chuyện phun. Triều đại này tương đối dường như giàu có, giàu nghèo chênh lệch rất lớn, buôn bán rất phát đạt, đương nhiên không thể so sánh với xã hội hiện đại. Thổ phỉ cường đạo rất nhiều, quan phủ thường xuyên tiêu trừ phiến loạn, thủ đoạn chủ yếu cũng là chiêu hàng. Tần Tiểu Thiên dần dần bắt đầu hiểu được, thế giới này vì sao có quá nhiều lục lâm thổ phỉ. Nông dân bình thường đừng nói là ăn thịt, dù là cơm cũng thành vấn đề, có những người đã sống hơn 10 năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng hưởng qua hương vị của thịt, nếu như đi làm thổ phỉ, tuy không thể được ăn thịt thường xuyên, nhưng ít nhất được ăn cơm no. Dọc theo đường đi, gặp phải vô số lần thổ phỉ cường đạo đánh cướp. Tần Tiểu Thiên một thân áo vải rách rưới, hơn nữa còn một cây gậy, chỉ cần cường đạo thổ phỉ không quá đáng, hắn cũng sẽ không phản kháng. Nhưng cũng có những thổ phỉ không có tầm mắt, ngay cả bộ quần áo rách trên người hắn mà cũng không buông tha, lúc đó, hắn sẽ nhịn không được mà ra tay, sau đó xông lên núi cướp bóc. Đối với những thổ phỉ muốn lấy mạng của hắn, thì chắc chắn sẽ gãy chân gãy tay, nhưng hắn chỉ đả thương mà không giết người. Rất nhanh, danh khí của hắn trong Lục Lâm truyền khai, được xưng tiểu quỷ thủ, một khi bị chọc cho nổi nóng, chuyên môn đánh tàn phế chân tay người khác. Tần Tiểu Thiên vốn định đi đến đại danh phủ tìm hầu tử Trương Hậu, nhưng sau một tháng, lại phát hiện mình đã lạc đường. Hắn không có bản đồ của Tống Triều, đối với những địa danh cũng không quen thuộc. Ngày nọ, đi tới một tòa thành thị, ở cửa thành nổi lên một dòng chữ, Phần Châu. Tần Tiểu Thiên gãi đầu, nghĩ thầm, kháo, Phần Châu là địa phương nào? Phần Châu thành, có một vòng hào sâu bao quanh, còn có ứng thành. Thành thị cổ đại và hiện đại hoàn toàn khác hẳn, tựa như một xác rùa phong bế, cửa thành càng phòng ngự trọng trọng, ứng thành giống như một hình cung, đột khởi ra khỏi cửa thành. Thành thị cô linh linh độc lập nằm trên mặt đất, ngoài thành có rất ít phong ốc, chung quanh là cây rừng thưa thớt và cỏ dại bụi rậm. Trong thành Phần Châu là cổ lâu, cửa thành có 4 cửa, hoàn toàn theo cách cục phòng ngự hoàn toàn. Ở thời đại chiến tranh, ước chừng để cố thủ mà trốn trong thành, bên ngoài công kích rất khó phá vỡ được phòng ngự kiểu ô quy này. Cửa thành có không ít người ra vào, ứng thành lại càng nhiều người, còn có ngựa, lạc đà đi lại. Đều đang chờ đợi sự kiểm tra khi chuẩn bị vào thành. Tần Tiểu Thiên xen lẫn trong đám người, lén lút đi vào, độc thân một mình, trong tay lại không có hành lý gì, binh đinh thủ thành cũng không có chú ý. Vị trí của Phần Châu thành nằm tại tỉnh Sơn Tây, bên trong có 9 con đường và 18 hẻm, đường lót đá, trên đường có tử lâu, phạn điếm và khách sạn. Ở Tống Triều là một tòa thành thị khá lớn, tới gần đường phía đông là Nguyên Phủ, cũng là thành thị biên giới, đi tiếp sẽ là biên giới Tây Hạ Quốc. Tần Tiểu Thiên dọc theo đường cái đi tới. Phần Châu thành có không ít tử lâu, đều là kết cấu bằng gỗ thành 2 tầng, hắn lựa chọn tử lâu nhiều khách nhất. Ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, biết phạn điếm tử lâu có nhiều người, thức ăn nhất định có đặc sắc. Buổi trưa, là lúc nhiều khách nhân nhất. Tần Tiểu Thiên vừa mới đi tới cửa, còn chưa vào, một tên tiểu nhị đã chặn lại đường đi, không nhịn được nói, đi, đi. Xin cơm thì ra bên ngoài, chờ ta thu dọn xong thì ngươi dùng chén mà đựng, lúc này không có cơm thừa canh cặn đâu. Lại bị người xem thành tên ăn mày, trong lòng Tần Tiểu Thiên cực độ khó chịu, chụp lấy cổ tên tiểu nhị ném ra ngoài, nói, tìm cho đại gia một chỗ ngồi. Tiểu nhị rơi xuống mặt đất cũng không té ngã, chỉ lảo đảo vài bước. Đây là Tần Tiểu Thiên hạ thủ lưu tình, ra tay có phân tấp rất tốt. Tên tiểu nhị kia vừa muốn kêu to, một tiểu nhị lớn tuổi hơn nói, ai, tiểu khoa à, ngươi làm gì đây? Làm gì có người đuổi khách ra ngoài chứ? Tên tiểu nhị kia vội la lên, hắn là tên ăn mày. Lao tiểu nhị kia nói, trên mặt hắn có khắc chữ ăn mày hay sao? Mau nhanh dẫn khách đi tìm chỗ ngồi, để cho trưởng quỹ nhìn thấy là ngươi không xong đâu. Trong lòng tên tiểu nhị tức giận, con ngươi vừa chuyển đã nghĩ ra một cách, nói, dưới lầu không còn chỗ, khách quan, thỉnh lên lầu. Trên lầu có 3 bàn bắt tiên, trong đó có một bàn kê ngay cửa sổ, Tần Tiểu Thiên nhìn chúng, hắn đặt mông ngồi xuống, nói, rượu ngon thức ăn ngon tùy ý, phải nhanh à. Tên tiểu nhị nói, khách quan, 3 bàn này có người đặt rồi, thỉnh tới đây. Hắn chỉ định chỗ ngồi là một bàn ngay góc khuất, chỉ là cái bàn nhỏ xíu và ghế thấp lùn, cho dù là ban ngày, cũng tối thui khó thấy. Tần Tiểu Thiên nổi giận, nói, không đi, nơi này tốt hơn. Tiểu nhị kia có chút mắt chó nhìn thấp người khác, nói, đây là Phần Châu thành, là vị trí do Chu đại gia chỉ định, ngươi ngồi coi chừng bị người đánh. Tần Tiểu Thiên nghe được dở khóc dở cười, vô lực khoát khoát tay, nói, rượu ngon, thức ăn ngon, uy, ngươi mau tới. Nhìn thấy bộ dáng không vui của hắn, Tần Tiểu Thiên nhịn không được muốn cho hắn chịu chút đau khổ. Tiểu nhị nói thầm, cái gì? Chạy tới làm gì a? Vừa nói vừa đi tới cạnh Tần Tiểu Thiên. Nhìn thấy khách nhân ngoắc ngón tay, hắn hiểu là muốn cho mình phải cúi xuống, túi người nói, cái gì? Tần Tiểu Thiên quát lớn một tiếng, a, nhanh mang món ăn lên một chút. Phát thông. Tiểu nhị đặt mông ngồi dưới đất, bụng lỗ thai kêu lên, ai, ta nghe không được rồi nghe không được rồi. Khách nhân trên lầu đều cũng nhìn qua, một lao nhân nói, tên tiểu nhị này cố tình khi dễ người, thanh âm lớn như vậy, lỗ thai ta không tốt mà còn nghe thấy được, hắn lại nói không nghe thấy, đây không phải là nói cản hay sao. Tiểu nhị không dám đấu với Tần Tiểu Thiên nữa, bụng lỗ thai đi xuống lầu. Quy củ của tự lâu, khách nhân tới, trước tiên bưng lên bình trà nóng, sau đó bày ra dĩa trái cây, rồi chờ bọn họ mang món ăn lên. Tiểu nhị ghi hận Tần Tiểu Thiên, sau khi xuống lầu thì lại lo bưng bê món ăn và rượu cho khách khác, chỉ chốc lát sau đã quên trên lầu còn có một người khách đang chờ món ăn, rất nhanh đã 20 phút đồng hồ trôi qua. Tần Tiểu Thiên một mình ngồi nơi đó, hắn cũng không đói, chẳng qua là thèm rượu, muốn nếm thử chút mùi vị của rượu Phần Châu. Lửa giận của hắn từ từ dâng lên, khoảng 10 phút nữa trôi qua, một cỗ lửa giận vô danh trực trùng lên óc. Vị tu hành là tu tâm, chính là vì thể nghiệm cuộc sống nhân sinh, không thể khắc y áp lực tâm tình của chính mình. Đoạn thời gian trước kia tu luyện có thể tăng lên tu vi, nhưng cảnh giới lại không cách nào tăng lên, tới cuộc sống, tâm tình cần phải điều chỉnh, hẳn là phải tùy tâm sở dụng, nếu như Tần Tiểu Thiên cường ép đè lửa giận xuống, đối với việc tu hành ngược lại vô cùng bất lợi. Ba sát. Một cái tát vỗ xuống, bàn bát tiên bằng gỗ cứng phân thành 4, 5 mảnh, ngay sau đó là một tiếng gầm lên, trưởng quỹ. Mau cút lên đây cho lão tử. Thanh âm đột nhiên nổ vang, khách nhân trên lầu đột nhiên giống như lọt vào sét đánh, một đám bưng lô thai ôm đầu trốn chui như chuột. Khách nhân dưới lầu thấy thế, cũng thừa dịp rối loạn chạy trốn, 7-8 tên tiểu nhị vội lôi kéo thật khẩn trương, bận rộn đến lúc này, chẳng những còn chưa tính tiền, ngay cả tiền boa cũng chưa nhận được, vội vàng cả nửa ngày cũng thật uổng công. Trưởng quỹ cũng bị hù dọa kinh hãi, thanh âm kia giống như tiếng sét đánh chấn động cả tòa tử lâu, cho bụi tứ tán. Hắn run run nói, trên lầu là ai a? Đem món ăn. Đem rượu. Binh ba. Khách sát. Trên đầu trưởng quỹ rơi xuống 4 cái chân bàn, đó là do vừa rồi Tần Tiểu Thiên vỗ xuống, bàn bát tiên không có tản mất, mà là cắm xuống mặt sàn, còn 4 cái chân bàn trực tiếp xuyên thấu qua mặt sàn nhô xuống tầng dưới. Khách nhân lầu trên lầu dưới lại hống lên chạy tán, trưởng quỹ vừa giận vừa sợ, dẫn theo một đám tiểu nhị cầm dao cầm gậy, run run bỏ lên lầu. Tiểu nhị kia nhìn thấy Tần Tiểu Thiên, tức giận kêu lên, lại là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tần Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, đem món ăn, rượu ngon. Ngươi muốn cho khách phải chờ bao lâu? Tiểu nhị kia vội la lên, ngươi có tiền ăn hay sao? Tần Tiểu Thiên mỉm cười, ném ra một thỏi hoàng kim chừng 10 lượng, nói, Nga, đây là cái gì? Hắn vỗ một trưởng lên bàn, quắc, rượu ngon, thức ăn ngon. Nhanh lên một chút. Đừng chọc cho đại gia nổi nóng dẹp luôn điểu điếm của ngươi. Cùng ở chung một chỗ với đám thổ phỉ quá lâu, nói chuyện khó tránh ngữ khí của đám thổ phỉ. Rất nhanh trưởng quỹ đã hiểu rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, tức giận đến gương mặt đầy thịt run run, chỉ vào tên tiểu nhị không ngừng mắng chửi. Từ lúc Tần Tiểu Thiên ném ra một thỏi vàng, tiểu nhị kia sợ ngây người, tự mình chẳng những đắc tội khách nhân, còn phải tội với trưởng quỹ, sau này cuộc sống cũng thật khó qua, hắn không nhịn được mà khóc lớn. Tần Tiểu Thiên thở dài, nói, tốt lắm, hết thảy tổn thất ta sẽ bồi thường, nhanh mang món ăn, mang rượu. Ai, gặp quỷ rồi. Trưởng quỹ đá ra một cước, mắng, còn nhìn cái gì? Mau đi lấy thứ rượu tốt nhất, đem món ăn ngon nhất. Tiểu khỏa, tới phòng ta đem trà ngon tới đây. Thức ăn rượu ngon cùng trà ngon liên tục được đưa lên, Tần Tiểu Thiên ngồi một mình, trước mặt là một bàn ăn thịnh soạn cực kỳ. Trưởng quỹ sau khi bận rộn một hồi mới nghỉ ngơi, ngoài cửa đột nhiên tiến vào một đám người, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, tay cầm bút lông không khỏi run lên, số bạc bồi thường liền viết ra khá lớn. Trong lòng hắn thầm mắng tên tiểu nhị kia, để bút lông xuống, xuất ra vẻ mặt tươi cười, nói, Chu lão gia, ngài đã tới. Chu lão gia ở trong Phần Châu thành có thể xem như một nhân vật đệ nhất, họ Chu tên Đại La, sức hảo là Lao Diêm La. Hắn là một thương nhân nổi danh của Phần Châu, ngầm vụng trộm buôn lậu phiến với Tây Hạ Quốc, cũng chính là mã tặc đầu mục nơi giao giới giữa Phần Châu và Tây Hạ Quốc. Thủ hạ dưới tay có một đám hảo hán võ nghệ cao cường, chuyên môn đánh cướp thương đội. Vẻ mặt trưởng quỹ đầy mồ hôi, không biết làm sao hướng Chu Đại La giải thích. Chu Đại La nói, Lý trưởng quỹ, thức ăn phải nhanh một chút, mang rượu trước, loại lao phần tiểu, ngươi biết quý củ, đừng là nước lá đó, ha ha, cư điệu huynh, mời. Trưởng quỹ khẩn trương đến cả người phát run, gấp quá sinh trí, nói, à, Chu lão gia, hôm nay khách nhiều. Chu Đại La cắt đứt lời hắn, cái gì? Đông khách. Đông khách sao lại trống giống vậy? Vẻ mặt trưởng quỹ tươi cười, chính là vì chiêu đãi Chu lão gia, tiểu điếm cố ý mời họ đi ra trước, đặc ý vì Chu lão gia sắp xếp, phía dưới vừa rộng mở lại thư thích, Chu lão gia ngồi dưới lầu thoải mái hơn so với bên trên. Chu Đại La không quan tâm ngồi nơi nào, hắn nói, được, vậy an bài bên dưới lầu, phải nhanh. Trưởng quỹ thở dài một hơi, lập tức an bài tất cả tiểu nhị ở dưới lầu dọn dẹp sửa sang lại, bày chiếc bàn lớn, trong phòng bếp cũng hùng hùng lửa, chỉ vì như vậy, cũng quên mất Tần Tiểu Thiên, tiểu nhị bên trên sau khi đi xuống dưới cũng không trở lên nữa. Tần Tiểu Thiên đối với thức ăn không đòi hỏi, nhưng rượu không thể không có. Lão phần tiểu nơi này không tệ, trên bàn bày ra 4 bầu rượu, một bầu là 1 cân, hắn uống rất nhanh, nửa giờ sau đã uống hết sạch sẽ, lại bắt đầu ngồi đợi. Trưởng quỹ và tiểu nhị không ai đi lên, cũng không biết bọn họ đang bận rộn làm gì. Đem rượu. Một tiếng sét đánh rung trời vang lên. Chu Đại La vừa mới bưng chén rượu lên, chợt nghe trên lầu có một tiếng hống, sợ đến tay run lên, chén rượu ba tháp một tiếng rơi xuống bàn. Mặt của hắn phút chốc đỏ bừng. Chân của trưởng quỹ mềm nhũn ngồi dưới đất, trong lòng thầm kêu rên, sao ta lại quên vị khách trên lầu đó chứ? Thương cảm cho hắn lần này không biết nên làm sao. Chương 33, phân loạn trần thế. Cư địa Thụy Khuyển là người Tây Hạ, hắn có sức hào gọi là cô khuyển, trời sinh tính tàn nhẫn xảo trá, là mã tặc đầu mục nổi tiếng tại biên giới của Tây Hạ và Đại Tống, thủ hạ dưới tay có hơn 400 tên mã tặc hung hãn. Lần này hắn đến Phần Châu Thành, là vì tìm Chu Đại La tiêu tang, bán tang vật. Mới vừa rồi một tiếng quát của Tần Tiểu Thiên, cũng dọa cho cư địa Thụy Khuyển giật mình, cũng may không có bưng chén rượu, nếu không cũng không đảm bảo chén rượu không rơi xuống đất. Ha ha, lão Diêm Lam mà cũng sợ chuyện. Cư địa Thụy Khuyển gương mặt thập phần xấu xí, miệng rộng, hàm răng vàng phun ra hơi thối, làm Chu Đại La phải cau mày, trong lòng lửa giận đằng đằng. Hắn cảm giác được mình không thể xuống đài, trong cơn giận dữ, quắc, trên lầu là thứ tặc tư điều nào. Cút xuống đây. Lao ra lên tiếng, thủ hạ tự nhiên không thể ngồi yên, năm đại hán rút yêu đao xông lên lầu. Không nghe tiếng đánh nhau như trong dự liệu, cũng không có tiếng quát mắng, trên lầu yên tĩnh như một đầm nước chết, không có chút tiếng động. Chu Đại La và cư địa Thụy Khuyển đem theo mỗi người 15 thủ hạ, đều là thuộc hạ bưu hán nhất, xông lên lầu là thuộc hạ của Chu Đại La. Cư địa Thụy Khuyển nhẹ nhàng vung tay lên, nói, đi năm người, ta muốn sống. Năm thanh loan đao rút ra, năm tên mã tặc không rên một tiếng vọt đi tới. Trên lầu vẫn như cũ là một mảnh tử tịch. Trong lòng mọi người bắt đầu sợ hãi, Chu Đại La và cư địa Thụy Khuyển liếc nhau, trong mắt hai người lộ ra một cỗ sợ hãi, Chu Đại La dương giọng nói, trên lầu là vị bằng hữu nào? Thỉnh xuống đây nói chuyện. Ngươi bảo ta đi xuống thì ta phải đi xuống sao, như vậy chẳng phải là không có mặt mũi, muốn gặp ta, hắc hắc, ngươi đi lên à. Lần này thanh âm không như sét đánh, lại nhàn nhã vô cùng, còn có một chút mùi vị khiêu khích. Chu Đại La hiểu được mình đã gặp gỡ cao nhân, hắn hơi thoáng do dự một chút, cười nói, được. Vẻ tươi cười lộ ra có chút miễn cưỡng. Cư địa Thụy Khuyển cũng coi như là hảo hán, nghe vậy đứng dậy, cười to nói, ta cũng đi. Trưởng quỹ bưng một cái khay, đặt bốn bầu rượu, hai chân như muốn bỏ tới, đã làm sai lỗi rồi lại sai lỗi, hắn do dự một hồi, cuối cùng cứ gọi tên tiểu nhi đã gây họa tới, nói, vâng lên đi. Tiểu nhị kia nước mắt bay ngang, phảng phất như trên lầu là một ma quỷ ăn thịt người. Mười hán tử giống như 10 pho tượng, vẫn duy trì đủ mọi tư thế trùng về phía trước, chẳng qua là không thể cử rộng, đều bị tiểu cấm chế khống chế. Tần Tiểu Thiên ngồi ở trước bàn, nhìn Chu Đại La và cư địa Thụy Khuyển đang cẩn cẩn thận thận từ thang lầu ló đầu lên. Thần thái nhàn nhã cười nói, lá gan không nhỏ, hắc hắc. Chu Đại La chắp tay nói, ngươi thủ hạ của ta thế nào rồi? Hắn không dám vô lễ, biết người trước mắt không phải người thường, ngựa khí cũng khách khí rất nhiều. Cự địa Thụy Khuyển sắc mặt trắng bệnh. Thời đại này tuyệt đại đa số người đều tin chuyện thờ phụng quỷ thần, thủ đoạn của Tần Tiểu Thiên làm hai người hoảng sợ. Tần Tiểu Thiên khẽ băn ngón tay, mười hán tử cùng hô to đồng loạt đánh về phía Tần Tiểu Thiên. Đồng thời với thân thể bị giam cầm, lối suy nghĩ của bọn họ cũng bị giam cầm. Cho nên bọn họ chẳng qua là có cảm giác chỉ dừng lại một chút, cũng không biết tự mình vừa rồi bị cố định trên mặt đất. Chu Đại La cùng cư địa Thụy Khuyển đồng thanh hét lớn, dừng tay. Lùi ra. Có hai đại hán xông tới quá nhanh, đã đi tới trước người Tần Tiểu Thiên, giống như đụng phải vách sắt cứng rắn, hai người bể đầu chảy máu ngã quỵ trên mặt đất. Tần Tiểu Thiên vững như Thái Sơn, cầm chiếc đũa nhàm chán điểm xuống mặt bàn, chiếc đũa điểm xuống mặt bàn thành những lỗ nhỏ. Hán lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hưu khí vô lực nói, ai? Gặp quỷ rồi, muốn cứ gọi bầu rượu lại khó như vậy. Lao tử cũng không phải không trả tiền. Tiểu nhị gây họa kia bưng khay, run rẩy đi lên lầu, hàm răng phát ra lập cập. Tần Tiểu Thiên không khỏi bật cười, châm chọc, tiểu nhị à, ngươi làm người như vậy thì không được đâu, nhìn thấy kẻ yếu thì khi dễ nhục mạ, thấy cường đại thì sợ hãi, điển hình đúng là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, được rồi, rượu để xuống ngươi đi xuống đi. Tiểu nhị xoay người xuống lầu, chợt nghe trên lầu vang lên âm thanh ồn ào sao động. Mời ngồi. Mời ngồi. Tần Tiểu Thiên dùng chiếc đũa trong tay sao gõ xuống mép bàn. Chu Đại La chắp tay nói, xin hỏi đại danh. Hai người ngồi xuống. Ai, ngồi xuống uống rượu, khó được hai vị chủ động đi lên, tiểu nhị. Đem ba phần phần châu láo tiểu. Chu Đại La không khỏi cười khổ, biết Tần Tiểu Thiên không muốn nói ra tên mình, lại nói, lao phu họ Chu Đại La, vị này là cư địa Thụy Khuyển, là một vị bằng hữu Tây Hạ Quốc. Tần Tiểu Thiên cũng chắp tay, nói, hạnh ngộ ân. Người Tây Hạ. Không trách được trang phục khác với người khác. Ha ha. Lúc này hắn mới chú ý tới bề ngoài của cư địa thủy quyển. Đó là một hán tử trung niên, da tay ngăm đen thô tháo, nếp nhăn trên mặt giống như điêu khắc, miệng có chút hôi thối, một đôi mắt bắn ra quang mang ấm lãnh, mái tóc phi thường cổ quái, khác hẳn với người Hán. Hán ngữ của hắn rất tốt, nghe hiểu được lời của Tần Tiểu Thiên, bất quá nét mặt không có chút nào tức giận, thần thái thản nhiên cầm lấy một chén rượu, rót đầy, nói, mời. Một ngụm đã uống hết, trong mắt toát ra ý vị khiêu khích. Tần Tiểu Thiên ách nhiên bật cười, từ sau khi đấu rượu với Đào Nhất Diêu đạo trưởng, hắn đối với tiểu lượng của mình rất tin tưởng, cũng dưỡng thành thói quen thường xuyên uống rượu, không nghĩ tới có người lại dùng rượu khiêu khích. Hắn không biết Tây Bắc là nơi khổ hàn, hán tử Tây Bắc phần lớn đều uống liệt tiểu, cư địa thụy khuyển là mã tặc, uống rượu giống như là uống nước, bởi vì nhìn không thấu Tần Tiểu Thiên, cho nên dùng cách uống rượu thăm dò. Tần Tiểu Thiên giấu giếm phản ứng, cầm chén rượu uống xong, cười nói, cùng nhau uống đi chứ. Chu Đại La không cam lòng chậm trễ, hắn cũng là hảo thủ uống rượu, mặc dù không sánh lại cư địa thụy khuyển, nhưng 10 cân liệt tiểu cũng không là gì. Hắn cười nói, được, được, cùng nhau uống thôi. Chỉ chốc lát, mỗi người đã uống 5-6 bát rượu. Trong lòng Chu Đại La biết không ổn, cười nói, dưới lầu cũng không thiếu huynh đệ, để cho bọn họ cùng lên uống được không, nguồn chuẩn phủn VN. Tần Tiểu Thiên cười thầm, biết Chu Đại La bắt đầu hư tâm, dưới lầu còn có 20-30 người, cùng tiến lên, hiển nhiên là muốn chuốc say mình. Bất quá hắn cũng không quan tâm, nói, cùng nhau lên đi. Trường quỹ và bọn tiểu nhị đều choáng váng, hơn 10 đại hán đấu rượu, cho dù trong tiệm cất giấu hơn 20 mấy phần châu lao tiểu, cũng không đủ cung cấp, không thể làm gì khác hơn là đi tiểu lâu khác đem rượu về cứu cấp. Ngay từ đầu, là do cư địa thụy khuyển và Chu Đại La tiếp Tần Tiểu Thiên, rất nhanh Chu Đại La liền bại trận. Cư địa thụy khuyển càng uống càng kinh hãi, cuối cùng đám thủ hạ của hắn tới cứu trợ, luân lưu tiếp rượu, Tần Tiểu Thiên không hề cự tuyệt hay, một đoạn đường uống hết. Rốt cuộc đánh bại người cuối cùng, Tần Tiểu Thiên nhịn không được buồn cười. Bàn về tiểu lượng, hắn còn lợi hại hơn cư địa thụy khuyển, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm gục 30 mấy đại hán, càng uống thì hắn càng mạnh mẽ luyện hóa tiểu dịch uống vào, lúc này mới làm ngã được nhiều người như vậy. Hắn đứng dậy, ném ra một thỏi hoàng kim, nên ngang đi ra tiểu lâu. Trưởng quỹ mang theo đám tiểu nhị đi lên lầu, trong lòng họ kêu khổ không ngừng. Chỉ thấy hơn 30 mấy hán tử nằm nổn ngang trên mặt đất, tiếng ngáy vang thành một mảnh, trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc, đầy đất đều là vật nôn mửa. May là Tần Tiểu Thiên bỏ lại hoàng kim, nhìn vào phân thượng của vàng, trưởng quỹ chỉ có thể bịt mũi cùng 10 tiểu nhị quét dọn thu thập. Khó hiểu đùa chơi một hồi, tâm tình Tần Tiểu Thiên không tệ, mới vừa rồi hai người kia hiển nhiên không phải là dân chúng bình thường, bất quá hắn cũng không quan tâm, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một lần trò chơi, bởi vậy ngay cả tên cũng không nói cho đối phương. Đi dạo trong thành Phần Châu một vòng, Tần Tiểu Thiên dần dần mất đi hứng thú, hắn chỉ mua một ít nhu phẩm, chủ yếu là gia vị, rồi xoay người rời đi Phần Châu thành, chậm rãi không mục đích đi dọc theo quan đạo về phía trước. Về phần đi về nơi nào hắn cũng không để ý, ở trong thế giới xa lạ, thời gian dài cách ly xã hội, thiếu hụt sự kích thích của ngoại giới, cô độc không có bằng hữu, từng chút tích lũy ở trong lòng, khiến cho hắn từ từ mất đi nhiệt tình cùng người khác tiếp xúc. Từng tảng lớn hoang địa, cây rừng thưa thớt, cỏ dại đầy rẫy, trong bất chi bất giác, Tần Tiểu Thiên rời đi quan đạo, chung quanh càng ngày càng hoang vu. Lại là cuối mùa thu, gió lạnh thổi qua đại địa, Tần Tiểu Thiên cô linh linh một mình đi vào trong bụi cỏ, lộ ra vẻ cô độc tịch mịch. Vẫn như cũ mỗi buổi tối đều tu luyện, ban ngày đi về phía trước, hắn muốn tìm kiếm địa phương có linh khí nồng hậu, nhưng không minh xác phương hướng, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác mà đi. Linh khí nơi này cùng Tiềm Kiệt Tinh không khác lắm, hắn từng thể nghiệm qua linh khí nơi tiên giới, nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành linh khí thực chất, so sánh với nơi đó thì linh khí nơi này thật sự quá yếu ớt, toàn nhờ dựa vào cổ tiên cấm chế, mạnh mẽ tụ tập linh khí trong phạm vi phương viên trăm dặm, mới coi như là miễn cưỡng đủ dùng. Lúc ở Lục Gia Trang, Tần Tiểu Thiên luyện chế một thanh phi kiếm, thuộc về phi kiếm cấp rất thấp, bởi vì tài liệu hạn chế cùng với việc không cách nào sử dụng cấm chế lô, không cách nào luyện chế ra phi kiếm tốt hơn, chỉ có thể xem như là tạm thời sử dụng kiếm. Hắn từng có kinh nghiệm luyện chế toái tinh kiếm, bởi vậy đối với thanh kiếm này không hề có cảm giác, thậm chí so ra còn kém phi kiếm của Tiềm Kiệt Tinh Dã Tu Trương Thuần. Hắn không cấp tên cho phi kiếm, thanh phi kiếm này dài chừng một thước, thân kiếm màu trắng bạc giống như một chiếc lá lớn, ở giữa rộng rãi, hai đầu bén nhọn. Bởi vì tài liệu, hắn không cách nào co rút lại thân kiếm, cũng không thể thu nhiếp vào trong cơ thể. Ở tu chân giới, ngoại trừ phi kiếm đặc thù, giống như người tu chân luyện chế phi kiếm, thì hai thước đã coi như rất lớn, phi kiếm dài một thước mới coi như là qua được, còn phi kiếm tốt là 5 tấc tới 8 tấc, cực phẩm phi kiếm càng nhỏ hơn. Phi kiếm cỡ một thước như vậy, nếu có người tu chân ở đây, hắn cũng ngại ngùng lấy ra. muốn luyện chế thanh phi kiếm khó coi này một lần nữa, nhưng bởi vì thiếu hụt tài liệu mà đành bỏ qua. Chỉ có một chút phương pháp có thể vận dụng, nhưng phải tốn hao đại lượng tinh lực và thời gian, đó chính là tinh luyện phản phúc, dùng tiên linh khí ẩn dưỡng, hao thời gian còn hao lực, chỉ được nửa thành phẩm, đúng là một chuyện phi thường mất công. Một ngày kia, Tần Tiểu Thiên đi tới bên Hoàng Hà, hắn không biết đây là Hoàng Hà, chẳng qua cảm giác được nước sông rất hồn trọng, không tinh khiết. Hắn đi dọc theo bờ sông hướng về phía trước. Bên Hoàng Hà sinh trưởng rất nhiều cây cỏ rong rêu, lộ ra vẻ hoang vu trong trẻo lạnh lùng, thỉnh thoảng có một chút tiểu động vật thoát ra bụi cỏ, nhìn thấy có người thì lại sợ hãi né ra. Trên sông không nhìn thấy bóng thuyền, cũng không có bóng người. Nơi này là giao giới giữa Đại Tống và Tây Hạ Quốc. Tần Tiểu Thiên đi xuống sông Hoàng Hà, từng sông sáo qua trong ố hải, Hoàng Hà trong mắt hắn cũng chỉ là một khe nước, chỉ một đạo cấm chế bức khai nước sông, thân thể dần dần đi vào trong nước. Nước sông rất hồn trọng, nhưng phương viên trăm thước đều khắc sâu trong lòng hắn. Nhiều loại cá, đáy sông ứ tích rất nhiều bùn cát, không phát hiện tài liệu gì muốn tìm. Dù sao nhàn rỗi không có việc gì, hắn vẫn nghịch nước sông đi tới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được thuyền chìm dưới đáy sông, còn có các loại các dạng tạp vật. Hốt nhiên, hắn giật mình, nhanh chóng đi tới giữa sông, nơi đó có một khối đá, hắn cảm thấy được sự khác thường trong đó. Đó chính là thiên kim thối, tinh hoa kim tính. Tần Tiểu Thiên vui vẻ không thôi. Ở trên địa cầu tìm kiếm tài liệu quá khó khăn, trong khoảng thời gian này ở trên đường, cơ hồ không tìm được tài liệu hữu dụng, chỉ tìm được một ít linh thảo để luyện đan. Trong lòng hắn suy nghĩ, có lẽ phải đi nơi nào có linh khí nồng hậu tìm kiếm, mới có thể tìm được tài liệu thích hợp. Thiên kim thối có thể rèn xuất ra thân kiếm của phi kiếm, là tài liệu phi thường hiếm thấy, cho dù đang ở tiềm kiệt tinh hắn cũng chưa từng gặp qua. Trước khi ký sinh thể, hắn từng học tập qua các loại ngọc đồng giản, cho nên có thể nhận ra thiên kim thối nằm trong tảng đá. Hắn dùng trần chú nâng hòn đá lớn lên, thong thả rời về phía bên bờ. Chỉ cần có thể lấy ra được thiên kim thối trong tảng đá, là có thể luyện chế phi kiếm một lần nữa. Tảng đá đen nhánh, nhìn giống như đầu trâu đang nằm, không biết trải qua bao năm tháng nước sông sông soát, bên ngoài lộ ra hình dáng thật quái lạ, đây là một khối vỡ thạch, thiên thạch. Tần Tiểu Thiên trước tiên dùng phi kiếm từ từ sao khai lớp ngoài của tảng đá, tìm được từng mảnh nhỏ thiên kim thối, lập tức đánh ra linh quyết. Chỉ có thể dùng thu bảo linh chú mới có thể lấy được toàn bộ thiên kim thối trong vẫn thạch, điều kiện tiên quyết là phải có một chút dạ phẩm. Sau khi linh chú phát ra, vẫn thạch cứng rắn phát ra tiếng chấn chiến phách 3-3, một cái khe nước kéo dài ra, rất nhanh đã che kín mặt ngoài của vẫn thạch. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vẫn thạch giống như bị cây truy lớn tạp bể, vỡ vụn thành vô số hòn đá thật nhỏ, thiên kim thối bên trong bị linh chú cấm chế, nhanh chóng bay vào trong chiếc nhẫn của Tần Tiểu Thiên. Tổng cộng thu được hơn 10 khối thiên kim thối cỡ quả trứng. Còn có một ít vỡ vụn thật nhỏ. Tài liệu luyện kiếm cuối cùng đã có. Nơi đây hoang vu mà lại cũng không có khói từ ngôi nhà nào bốc lên, Tần Tiểu Thiên tiện tay dùng cấm chế bố trí một phòng ngự trận, lập tức bắt đầu luyện kiếm một lần nữa. Sau khi tu vi đạt tới lang cảnh, cấm chế lâu có thể miễn cưỡng thành hình, nhưng là bởi vì tu vi không đủ, còn khó khăn là phải kéo dài. Cũng may từng có kinh nghiệm luyện chế, trong phân tốc được nắm chắc, Tần Tiểu Thiên lộ ra vẻ nhàn nhã có thừa. Cấm chế lâu hình thành, đầu tiên là để thuần tài liệu. Khi tu vi còn trong yên cảnh, Tần Tiểu Thiên hoàn toàn không cách nào hình thành cấm chế lô, cho nên đem phi kiếm luyện chế vô cùng xấu xí. Bây giờ tu vi đạt tới lang cảnh, dùng cấm chế lô có thể để thuần tài liệu, mặc dù tốc độ để thuần còn không quá lý tưởng, dù sao vẫn có thể sử dụng công cụ cấm chế. Tần Tiểu Thiên đem phi kiếm ném vào cấm chế lô, bắn vào một ít vô diễm chi hỏa, lũ bùn mạng hỏa thôi động sự vận chuyển của cấm chế lô, phi kiếm luyện chế thật thô tháo vừa tiếp xúc vào hỏa diễm thì lập tức hòa tan ra. Tài chất của thanh phi kiếm này thật sự quá kém, trong chốc lát đã hóa thành chất lỏng màu bạc, đại lượng tạp chất nhanh chóng từ trong miệng cấm chế lô phun xuất, ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ, thì chỉ còn lưu lại ngân dịch vo tròn chừng nắm tay, căn bản không đủ để đem luyện kiếm. Thu nhiếp đoàn ngân dịch nọ, bắt đầu để thuần thiên kim thối. Phương pháp luyện chế bình thường rất khó để thuần vật chất cứng rắn như vậy. Có cấm chế lô và vô diễm chi hỏa, thiên kim thối từ từ dung hóa, tốc độ cũng không mau lắm. Tần Tiểu Thiên từng có kinh nghiệm để thuần và luyện chế. Biết không thể gấp gáp, hắn giảm độ nóng xuống, từ từ đoán liên. Có thiên kim thối làm kiếm thể, phi kiếm cũng sẽ không quá kém. Bản thân thiên kim thối chính là một loại tài liệu luyện khí cực phẩm, ở tu chân giới cũng rất ít nhìn thấy, kỳ quái chính là có thể tìm được ở địa cầu, Tần Tiểu Thiên rất là vui vẻ. Có thể có được một thanh phi kiếm hợp dụng, ở thế giới xa lạ này cũng có năng lực tự bảo rất mạnh. Không biết chuyện gì xảy ra, từ sau khi phụ thể lên tên tiểu ăn mày này, hắn cũng rất để ý tới sự an toàn của mình. Trước kia tựa hồ không có cảm giác như thế. Hơn nữa bây giờ hắn rất thích vàng bạc châu báu, biết rõ đồ vật này không có tác dụng gì tu hành, nhưng vẫn nhịn không được mà thu tập. Lúc hắn suy nghĩ, cũng cảm thấy khó hiểu. Tần Tiểu Thiên trước dùng linh quyết dịch hóa thiên kim thối, trải qua hơn 10 ngày đoán liên, thu nhiếp hết thiên kim thối dư thừa, hơn nữa thu nhiếp ngân dịch lúc trước, thiên kim thối lưu lại cũng đủ luyện chế một thanh phi kiếm. Nhiều tuyết bay tán loạn, trong thiên địa một mảnh trắng xóa. Đảo mắt hơn 60 ngày đã qua, phi kiếm đã thành hình.